Chương 478, Tà Ca đi đâu vậy? Chương 478, Tà Ca đi đâu vậy? Xa ở mấy ngàn km ở ngoài, bị hai người đàm luận tần vận, lúc này chính mặc vào áo bờ lọc trắng, vừa mới bước vào văn phòng. Một đống công tác chồng chất ở trên bàn, chờ nàng đi xử lý. Tần vận trong lòng tuy rằng có chuyện đè nặng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, trước đem công tác cấp làm xong. Này đã là Phương Chu mất tích đệ bổ thiên. Nàng ở hải đảo thượng đãi suốt 3 ngày 3 đêm, như cũng không có thể được đến tin tức. Bệnh viện bên này lại cho nàng áp lực, làm nàng cần thiết nhanh chóng trở về. Tưởng tượng đến bệnh viện, còn có một cái Phương Chu muội muội, bệnh tình không ổn định. Tân Vận liền không có biện pháp, tiếp tục đãi ở hải đảo thượng. Hải đảo thượng có chuyên nghiệp nhân viên ở bớt, nàng canh giữ ở nơi đó không làm nên chuyện gì. Phương Chu trở về trước tiên, nghĩ đến khẳng định là hắn muội muội. Cho nên, việc cấp bách là trước xem một chút Phương Văn Tĩnh tình huống. Hoa ước chừng 2 cái giờ thời gian, xử lý xong công tác thượng sự tình, Tân Vận rốt cuộc có nhàn rỗi, có thể đi xem một cái Phương Văn Tĩnh. Mấy ngày trước, nàng đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển nhập tới rồi bình thường phòng bệnh quan sát. Còn không có bước vào phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến vui cười thanh. Ha ha, ngươi họa cái này rùa đen hảo đáng yêu a. Chỉ nhân tỷ tỷ, thật vậy chăng? Ta hoài nghi ngươi đang nói mát, ta sẽ không vẽ tranh, không có cái này thiên phú. Thật sự, tuy rằng đầu có điểm đại, nhưng là ở trong mắt ta là đáng yêu nha. Hai nữ sinh, ngươi một lời ta một ngữ, sấn đến toàn bộ trong phòng bệnh không khí thập phần hài hòa. Tân Vận một chân bước vào đi, đảo cảm giác chính mình như là phá hủy các nàng chi gian bầu không khí. Hai người đều dừng trong tay động tác nhìn về phía nàng. Phương Văn Tĩnh dẫn đầu phản ứng lại đây, thanh thúy mà hô nàng một tiếng, Tần tỷ tỷ. Phía trước sự tình, Phương Văn Tĩnh căn bản liền không nhớ rõ, cũng sẽ không có người chủ động ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này. Cho nên ở Phương Văn Tĩnh trong mắt, Tần Vận chính là Phương Chu đã từng tách ra quá, lại hợp lại bạn gái, lại còn có giúp nàng thuận lợi tìm được rồi Thận Nguyên, là nàng đại ân nhân. Trương Chỉ Nhân còn lại là hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng đánh một chút tiếp đón. Tới. Các nàng không lâu trước đây còn ở hải đảo thượng gặp qua, đều là vì Phương Chu sự tình mới tụ tập ở một khối. Trương Chỉ Nhân nguyên bản cũng tưởng ở hải đảo thượng nhiều đãi một đoạn thời gian, nhưng Lý Tư Minh làm nàng về trước tới, nhìn Phương Văn Tĩnh, để ngừa nàng từ nơi nào đã biết tin tức, cảm xúc không ổn định, làm ra việc nốt tới. Đây cũng là Trương Chỉ Nhân bồi Phương Văn Tĩnh ngày đầu tiên. Tân Vận ôn nhu cười một chút, duy trì chính mình nhân thiết. Ta đến xem muội muội thế nào. Hai chữ mắt liền dễ dàng đem chính mình cùng Phương Văn Tĩnh quan hệ cấp kéo gần lại. Hai người ăn ý mà tránh đi Phương Chu sự tình, ai cũng không có nói cập. Phương Văn Tĩnh cười hắc hắc, không biết hai người chi gian sóng gió mấy liệt. Nàng vô bên người không bị, tiếp đón Tần Vận. Tới, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta đã khá hơn nhiều, xem, cánh tay đều trưởng thịt, cũng không biết xuất viện thời điểm sẽ béo thành bộ dạng gì. Nữ Hải giơ lên chính mình cánh tay, lộ ra bên trong túi trào thịt tới, thoạt nhìn có chút buồn rầu. Tần Vận chậm rãi dạo bước qua đi, ngồi ở Phương Văn Tĩnh bên phải. Nàng duỗi tay méo méo Phương Văn Tĩnh cánh tay, quả thực cảm giác được xúc cảm mềm mại, nhịn không được nở nụ cười. Trương thịt là chuyện tốt ta, ngươi phía trước thật sự quá gầy. Dài hơn điểm thịt, thực mau là có thể xuất viện. Đã từng Phương Văn Tĩnh gặp bệnh ma vô tình tàn phá cùng tra tấn, nguyên bản mượt mà khuôn mặt gầy ốm đến không thành bộ dáng. Sắc mặt càng là như sắp giống nhau, khô vàng ảm đạm, phản phất trong gió tàn đuốc lung lay sắp đổ, làm người không cấm tâm sinh thương hại. Như vậy bộ dáng, quả thực cùng những cái đó mệnh treo tơ mỏng, bệnh nguy kịch người không sai biệt mấy. Khi đó nàng, khuyết thiếu bạn cùng lứa tuổi trên người kia cổ tinh thần phấn chấn cùng sức sống, hiện tại đổi xong thận lúc sau, rốt cuộc trở nên khỏe mạnh một ít. Bất quá, vô luận là thuật trước vẫn là thuật sau, bất biến chính là nàng kia viên chân thành tâm, còn có hoạt bát tính cách. Tại đây mấy tháng ở chung thời gian, Tân Vận cũng không tự giác thích cái này đáng yêu tiểu cô nương. Không có Phương Chu muội muội lự kính, cũng không phải xuất phát từ đối người bệnh đồng tình. Chỉ cần chính là Phương Văn Tĩnh người này nhân cách bị lực, làm Tân Vận cảm thấy nàng giống cái tiểu thái dương giống nhau ấm áp. Có đôi khi, Tân Vận còn sẽ không tự giác nghĩ, không hổ là Phương Chu, liền muội muội đều giống hắn giống nhau. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bác sĩ đối người bệnh có thiên nhiên lực tương tác cùng lãnh đạo lực. Tân Vận thốt ra lời này ra tới, Phương Văn Tĩnh không tự giác liền đi theo gật gật đầu, phụ họa, "Ân, Tần tỷ tỷ nói rất đúng, kia ta nỗ lực ăn nhiều một chút cơm." Ngươi nói như vậy nói, kia ta đợi lát nữa cần phải cho ngươi nhiều chuẩn bị cơm lạc. Trương Chỉ Nhân treo chọc mà nói. Phương Văn Tĩnh ha ha cười, vỗ vỗ chính mình bụng, bảo đảm nói, hảo à, kia ta nhất định đem chính mình ghi đến no no. Nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, trừng lớn đôi mắt, cao giọng hỏi, đúng rồi, ta ca đi nơi nào nha? Ta cho hắn phát hẹ chặt hình ảnh, cũng chưa hồi phục, thật là quá đáng giận. Nữ hài lời nói, như là một cục đá, ném vào mặt khác hai nữ nhân trong lòng. Trương Chỉ Nhân cùng Tần Vận trong lòng đồng thời lộn bộ một chút. Hai người lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút hoảng hốt. Phương Chu di động đã sớm ở bên bờ bị người nhặt được, hiện tại đang ở cảnh sát trong tay, lại sao có thể hồi phục được Phương Văn Tĩnh tin tức? Trương Chỉ Nhân trong đầu càng là nghi hoặc, phía trước Lý Tư Minh không phải đã dặn dò bác sĩ đừng làm nàng dùng di động sao? Như thế nào còn có thể phát hoẹ chặt tin tức? Khu khu, cái kia, ca ca ngươi là ra ngoại quốc học tập, thực mong là có thể trở về. Đúng rồi, ngươi là dùng cái gì công cụ cho ngươi ca phát hoẹ chặt tin tức a? Cùng với Trương Chỉ Nhân giọng nói rơi xuống, Phương Văn Tĩnh hắc hắc cười, có chút ngượng ngùng nói, ta mượn hộ sĩ tỷ tỷ di động phát. Trương Chỉ Nhân trong lòng rét run, cái này hộ sĩ có chút vấn đề. Biết rõ Phương Chu đã mất tích, còn mượn di động cho hắn muội muội phát tin tức, vạn nhất Phương Văn Tĩnh nhìn đến hắn ca ca mất tích, dù phát bệnh tình đâu. Ý đồ đáng chết. Nàng dương mắt nhìn một chút Tần Vận, đối phương tiếp thu đến tin tức, trở về một cái trấn an ánh mắt. Chuyện này giao cho ta đi tra. Tần Bận vỗ vỗ Phương Văn Tĩnh phía sau lưng, ôn nhu nói, hắn đi tham gia huấn luyện, sở hữu điện tử thông tin công cụ đều không thể sử dụng nga. Ta tin tức cũng vài thiên không trở về, chờ hắn trở về, chúng ta cùng nhau tấu hắn. Trương Chỉ Nhân phụ họa, đúng vậy, chờ ngươi ca trở về, làm hắn cho ngươi mua mới nhất tay làm, bồi thường ngươi. Đây là Tần Bận cùng Trương Chỉ Nhân nhất ăn ý một lần. Hai người không hẹn mà cùng mà nói thiện ý nói dối, duy trì dễ toái biểu hiện giả dối. Chương 479, như thế nào mạnh như vậy? Chương 479, như thế nào mạnh như vậy? Từ kia sự kiện qua đi, tiểu tư tư đối Phương Tuyển hành vi, liền không bao giờ ước thúc. Nàng tưởng thân liền thân, muốn ôm liền ôm, tùy tâm sử dụng, không chịu trói buộc. Phương Chu vốn tưởng rằng, chỉ cần thuận theo nàng ý tứ, liền có thể có được đi ra ngoài cơ hội. Chỉ cần ra này môn, có thể tiếp xúc đến bên ngoài tự do không khí, liền có lại chạy một lần cơ hội. Nhưng thiên tính không bằng người tính. Tiểu tư tư tự hồ, cũng ngược hướng đoán được Phương Chu ý tưởng, cười khanh khách đối hắn nói, tựa như vậy, ngoan ngoãn nghe ta nói, nơi nào đều không đi, ta liền rất vui vẻ. Phương Chu đưa ra chính mình nghĩ ra đi đi dạo, ở trong phòng đợi quá buồn, tiểu tư tư lập tức thỉnh người chuyển đến một đài tivi. Xem cái này đi. Tivi lờ cờ giờ thượng truyền phát tin mới nhất phim truyền hình, còn có thể xem video ngắn tương quan, có thể nói tiên tiến. Nhưng chính là không có Phương Chu muốn, truyền tin tức cùng tiếp thu tin tức công năng. Mà ăn uống tiêu tiểu, càng là ở cái này trong phòng cùng nhau hoàn thành. Bên cạnh cái kia cửa hông, thông hướng chính là về cửa. Cũng không biết là trước tiên cải tạo tốt vẫn là làm gì, này gian nhà ở công năng, sắp thật so với phía trước kia gian nhiều rất nhiều. Nghĩ như vậy tới, tiểu tư tư chỉ sợ sớm đã có cầm tù hắn ý tưởng, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Tiểu tư tư cũng thật chịu được tính tình, suốt ngày trừ bỏ đi ra ngoài đi bộ hai vòng ở ngoài, sở hữu thời gian đều bồi Phương Chu, hoặc là chính là ở làm chuyện đó. Đối nàng tới nói, tựa như mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, làm không biết mệt. Nguyên bản trúc chắc kỹ thuật, ở nhiều lần tôi luyện ở giữa, đạt tới thành thạo, hơn nữa dễ như trở bàn tay đem nam nhân khống chế. Phương Chu liên tục mấy ngày đều ở vào hưng phấn trạng thái, cảm giác cả người đều hư rất nhiều, liền kém bị đảo giống. Rốt cuộc, đến ngày thứ tư, hắn nhịn không được đầu hàng. Ngươi ra tới lâu như vậy, ngươi fans cùng người đại diện sẽ không hoài nghi sao? Có phải hay không nên trở về công tác? Phương Chu hơi hơi nghiêng đi mặt đi, xảo diệu mà né tránh nữ nhân như mưa điểm rơi xuống hôn môi. Hắn kia nóng cháy mà kiên định ánh mắt gắt gao khóa chặt trước mắt nữ tử này hai trong mắt, phản phất muốn xuyên thấu qua kia thâm thúy đôi mắt nhìn thấu nàng nội tâm chỗ sâu nhất bí mật giống nhau. Mỗi một chữ từ hắn trong miệng thốt ra khi, đều là như vậy rõ ràng, hữu lực, nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự là không thể nề hạ a. Tiểu tư tư quả thực chính là cái siêu cấp vô địch đại dính người bao, tựa như một khối dính tính siêu cường kẹo cao su, gắt gao mà dính Phương Chu không bỏ. Nàng hận không thể cả người đều dung nhập đến Phương Chu trong thân thể đi, chẳng sợ chỉ là tách ra ngắn ngủn một phút, hoặc là một giây đồng hồ, đối nàng tới nói cũng giống như tận thế buông xuống. Giao nhớ năm đó, tiểu tư tư chính là có tiếng ngạo kiểu tùy hứng đại tiểu thư. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng, rõ đầu rõ đuôi dính người tiểu yêu tinh. Nếu bị nàng những cái đó điên cùng si mê các fan biết được việc này, chỉ sợ không biết đến đánh nát nhiều ít tốt đẹp ảo tưởng cũng khát khao đâu. Bọn họ cảm nhận chung cái kia cao cao tại thượng, nhu nhược tiểu mỹ nữ thần hình tượng nháy mắt sụp đổ, thay thế sẽ là như thế ỷ lại người khác, nhu tình như nước một mặt. Như vậy thật lớn tương phản, lại có mấy người có thể thừa nhận được. Có lẽ toàn bộ giới giải trí đều sẽ vì này chấn động đi. Tiểu tư tư hừ nhẹ một tiếng, dùng tay bẻ vương thuyền đầu, trực diện chính mình. Sau đó giống gà con mổ thóc giống nhau, nhẹ nhàng ở hắn khỏe môi mổ một chút, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, lúc này mới trả lời hắn. Như thế nào ngươi đây là nị ta? Tưởng đuổi ta đi a? Nữ nhân đu đoán ánh mắt, dừng ở Phương Chu trên người, giống như thực chất, như là một khối cự thạch, dừng ở ngực thượng, áp người không thở nổi. Phương Chu đội vàng lắc đầu, căn bản không dám làm tiểu tư tư phát hiện chính mình chân chính ý đồ. Hắn đội vàng phủ nhận nói, không phải, như thế nào sẽ đâu? Ta là sợ ngươi ra tới lâu lắm, chậm trễ công tác. Rốt cuộc ngươi phấn đấu rất nhiều năm, mới đi đến vị trí hiện tại. Nếu như bị người bịa đặt, hoặc là bởi vì một chút sai lầm, hủy hoại tiền đồ, kia mới là thật sự làm người khó chịu. Phương Chu liền kém nói ra, ta là quan tâm ngươi. Không có biện pháp, bệnh tiểu tâm tư đang nghi, chiếm hữu dục cường, lại còn có tâm nhắn nhiều. Hắn không thể không nhắc tới 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối. Đặc biệt là hiện tại, xem hắn tựa như gà mái xem nhãi con giống nhau tiểu tư tư, hơi chút có điểm kỳ quái hành động, đều sẽ kích thích nàng, tăng mạnh đối chính mình trông giữ. Giống như kinh cung chi xà. Vương Tuyền thần sắc không phải giả bộ, trong lời nói toát ra quan tâm cũng thực tự nhiên, tiểu tư tư đáy mắt nghi ngờ, mới dần dần tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, dùng tay vuốt ve Phương Chu thái dương, nhẹ giọng nói, nghệ sĩ biến mất một đoạn thời gian, là thực bình thường sự tình, bởi vì bọn họ cũng muốn đi ra ngoài du lịch à, tiến tu à, hoặc là tôi luyện kỹ thuật diễn. Tóm lại, ở yêu cầu ta xuất hiện thời điểm, ta tái xuất hiện là được. Phương Chu thúc giục tiểu tư tư trở về công tác kế hoạch, thất bại, chỉ có thể tạm thời đè ở đáy lòng, một lần nữa thử. Phía trước không phải nói, muốn cho ta trở về xem muội muội sao? Phương Chu chuyện xưa nhắc lại, hy vọng tiểu tư tư có thể nhớ tới chính mình nói qua nói. Tiểu tư tư đương nhiên nhớ rõ ngày đó đối thoại. Tay nàng từ Phương Chu thái dương, vuốt ve đến cằm, nhẹ nhàng nâng lên, xử hai người chi gian khoảng cách, gần đến hô hấp đều dây dưa lên. Ta chưa nói không cho ngươi trở về xem nàng nha, chẳng qua, ngươi chạy trốn một lần, ở ta nơi này, mức độ đáng tin đã thanh linh. Cho nên khi nào trở về xem nàng, thời gian chỉ có thể từ ta tới định. Nói xong, nữ nhân lại nhẹ nhàng mổ một chút Phương Chu xương vai xanh, tư thái thân mật. Phương Chu một phen đẩy ra nàng, có chút tức giận nói, kia ta như thế nào biết, ngươi chừng nào thì mới có thể làm ta trở về. Ta muội muội hiện tại bệnh tình không ổn định, nếu nàng xảy ra chuyện gì mà ta không có biện pháp kịp thời xuất hiện, kia ta không bằng cũng đã chết hảo. Vụ ý chính là, ngươi không cho ta trở về, ta liền chết cho ngươi xem. Cùng lắm thì xong hết mọi chuyện, muội muội xảy ra chuyện, hắn tồn tại cũng không có gì hy vọng. Tiểu Tư Tư duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, yên tâm, thực mau liền sẽ đi trở về. Phương Chu không tin nàng, đưa ra chính mình một cái khác yêu cầu. Vậy ngươi ít nhất làm ta cùng muội muội thông cái lời nói, gọi điện thoại mà thôi, nay tổng có thể tiếp nhận rồi đi. Phương Chu biểu tình quyết tuyệt, môi gắt gao nhấp, lộ ra một tia của cường, rất có kiểu Tư Tư không đáp ứng hắn liền ngoan cố rốt cuộc thế. Trong phòng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài. Tiểu Tư Tư thoái nhượng một bước, hảo đi, kia chờ lát nữa, ngươi gọi điện thoại cho người muội muội. Phương Chu còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được nàng tiếp tục bổ sung, chỉ có thể nói 10 phút, không thể lộ ra chúng ta địa chỉ, cũng không thể đề cập hiện trạng. Nói cách khác, ta có năm chắc có thể đem ngươi tàng cả đời. Nàng nói cái này lời nói thời điểm, khoe mắt không cởi ý, biểu tình cũng thực nghiêm túc, cũng không giống nói giỡn bộ dáng. Phương Chu trầm mặc gật gật đầu, tóm lại trong lòng vẫn là cao hứng một ít. Có thể liên hệ đến muội muội, tổng so với phía trước muốn hảo. Đến nỗi mặt khác, chỉ có thể từng bước một tới, không thể lại giống như phía trước như vậy sốt ruột. Vài phút qua đi, Tiểu Tư Tư lấy tới di động cho Phương Chu, gọi điện thoại nhưng mà điện thoại kia đầu lại trước sau chuyển đến. Lạnh băng điện tử nữ âm. Ngài sở bắt điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bắt. Phương Chu tính đến tính đi, chính là không tỉnh đến, Lý Tư Minh sớm đem làm người đem Phương Văn Tính di động cấp thu lên. Hắn cau mày, nhìn trước sau ở quay số điện thoại chung giao diện, tự hỏi vì cái gì sẽ có kết quả này. Tiểu Tư Tư nhướng nhướng chân mày, nói cho hắn trần tướng. Hẳn là vì không cho nàng biết, ngươi mất tích tin tức đi. Ngươi hảo bằng hữu nhóm, thật là dụng tâm lương khổ đầu. Yên tâm đi, nàng có chuyện gì nói, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, hiện tại, làm chúng ta tới hoàn thành hai ta sự tình đi. Nàng lấy qua di động, phóng tới một bên trên bàn, sau đó nhào hướng Phương Chu, trong mắt dục sắc lưu chuyển. Phương Chu trong lòng kêu khổ không ngừng. Không phải nói nữ nhân 30 manh như hổ sao? Tiểu Tư Tư còn chưa tới 30 a. Như thế nào cũng mạnh như vậy. Chương 480, nàng hợp tác đồng bọn tới chương 480, nàng hợp tác đồng bọn tới Thảo Nguyên Thượng Nhật Tử, quá đến bay nhanh. Ngày này, thời tiết sáng sủa, là khó được hảo thời tiết. Các thôn dân đem chăn, quần áo tất cả đều thả ra, hảo hảo phơi nắng một phen, chuẩn bị qua mùa đông. Đột nhiên nơi xa vang lên tiếng gầm rú, hấp dẫn bọn họ chú ý một chiếc đại hình xe Việt giã từ quốc lộ thượng, không nhanh không chậm mở ra, kia tư thế nhìn có điểm đại. Mấy người top 5 top 3 mà thảo luận, có lẽ là cái gì đại nhân vật lại tới bên này du lịch nghỉ phép. Không bao lâu, kia chiếc xe Việt giã liền đến cửa thôn dừng lại, từ trên xe xuống dưới hai cái hắc y nhân, vây quanh một vị quần áo hoa lệ nữ nhân xuống xe. Nữ nhân kia thoạt nhìn khí chất dịu dàng, ánh mắt thuần tịnh, vừa thấy chính là nhà có tiền mới dưỡng đến gia tiểu thư. Đại tiểu thư, hẳn là chính là nơi này. Người nọ nhẹ nhàng lên tiếng, cất bước hướng bên trong đi đến. Người bên cạnh sốt ruột ngăn đón nàng, ngữ khí có chút vội vàng. Nếu không vẫn là chờ chúng ta đi trước nhìn xem, là cái tình huống như thế nào đi, ngài đừng lấy thân tiểu hiểm. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Nơi này lại là kiểu Tư Tư chọn lựa kỹ càng địa phương. Sở Hâm Nhiên tùy tiện tiền đến, nói không chừng liền sẽ trúng nàng kế sách. Nguyên bản bọn họ liền nên trước tiên lại đây tìm hiểu một chút, nghe hà Sở Hâm Nhiên trong lòng sốt ruột, một khắc đều không nghĩ chờ, đi theo bọn họ để một sóng người liền tới rồi. Bọn họ hiện tại chỉ có hai cái bảo tiêu, mà đối phương sâu không lường được. Sở Hâm Nhiên man không thèm để ý vây vây tay, ánh mắt tại đây tòa thôn trang lưu chuyển, nhẹ giọng nói, không có việc gì, nàng không dám giết ta. Chỉ cần Kiều Tư Tư còn tưởng cùng Phương Chu cộng độ quãng đời còn lại, nàng liền sẽ không dễ dàng đối chính mình xuống tay. Rốt cuộc, trên tay dính mạng người, đã có thể không dễ dàng như vậy ở lui. Đúng là ốp như vậy tâm tư, Sở Hâm Nhiên đi nhanh dạo bước tiến lên thôn trang bên trong, thoải mái hào phóng hỏi thăm Phương Chu cùng Tiểu Tư Tư tồn tại. Hai người bọn họ vốn dĩ chính là đục lỗ ngoại lai người, Tiểu Tư Tư đối ngoại báo thân phận, cũng chỉ là một đôi muốn tránh đi ồn ào náo động thành thị vợ chồng. Hơn nữa Sở Hâm Nhiên cấp ra hỏi thăm phí dụng không thấp, thực mau liền hỏi ra hai người chân chính vị trí. Vài người cùng nhau đi vào này dàn sân bên ngoài, còn không có tới gần, cũng đã bị phụ cận theo dõi cảnh cáo. Cảnh cáo? Đừng gần chút nữa. Một cái nam âm từ bên trong truyền ra tới, hiển nhiên là đối mấy người bọn họ đã đến, vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Bảo tiêu che ở Sở Hâm Nhiên trước mặt, sợ hãi có cái gì biến cố phát sinh. Mà nàng cũng là hướng bên cạnh mại một bước, lộ ra chính mình chính mặt, hướng tới cả mạ giặt khẽ cười một chút, lớn tiếng nói, đi nói cho Kiều Tư Tư, nàng hợp tác đồng bọn tới. Đang ở phòng điều khiển người không do nguyên do, nhưng biết người tới không có ý tốt, tốt nhất vẫn là nói cho cố chủ tương đối hảo. Vì thế ở 5 phút nội, Kiều Tư Tư phải biết Sở Hâm Nhiên đã đến tin tức. Nàng áp xuống đáy lòng kinh ngạc cùng khó chịu, ở Phương Chu trước mặt che giấu cực hảo. Ta đi nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi xem một lát TV, hoặc là nghỉ ngơi một chút. Sau đó bước nhanh đi ra phòng, chỉ là đóng cửa động tác, hơi hiện nóng nảy, bại lộ nàng đấy lòng hoảng loạn. Phương Chu nhìn kia phiến bị nhốt lại môn, như suy tư gì. Thức mau, Sở Hâm Nhiên cùng Tiểu Tư Tư liền ở trong phòng gặp mặt. Tiểu Tư Tư cầm ấm trà lên, vì đối diện người rót một hồ bơ trà, ngựa khí không mặn không nhạt. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Sở Hâm Nhiên bị nàng bình tĩnh tức giận đến phát run, khóe môi hơi hơi một hiền, lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nói chuyện một chút cũng không khách khí, như là cả người mọc đầy thứ con nhím giống nhau. Ta không tới nơi này lại như thế nào biết, ngươi tính toán đem Phương Chu tàng cả đời đâu? Sở Hâm Nhiên ánh mắt giống một đạo lợi kiếm, thẳng tắp chiếu vào Tiểu Tư Tư trên người, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Tiểu Tư Tư lại thập phần bình tĩnh, cho chính mình cũng rót một ly trà, còn bưng lên tới uống một ngụm. Cảm nhận được đầu lưỡi mỹ vị lan tràn lúc sau, mới trả lời nói, không phải nói một tháng lúc sau, liền đem người giao cho người sao. Sở Hâm Nhiên sắc mặt biến lạnh rất nhiều, nói chuyện công kích tính tăng mạnh rất nhiều. Lâm Thời thay đổi địa điểm, lại đem người tàng đến rất xa, hủy hoại khế ước tinh thần người không phải người sao. Nàng trong đầu tự động nhớ lại ngày đó, ở hải đảo bốn người cầu hôn, nhưng các nàng đều bại bởi Tần Vận cảnh tượng. Sở Hâm Nhiên rời đi nơi đó lúc sau, thương tâm muốn chết. Mơ mịt ở bờ biển du đãng, giống cái cô hồn dã quỷ giống nhau. Là Kiều Tư Tư đột nhiên gọi lại nàng, nói không bằng chúng ta hợp tác. Dù sao chúng ta đều thua, Phương Chu về sau cũng muốn trở thành người khác trợ phu, còn không bằng cuối cùng ở tranh thủ một lần. Cùng với đại tại chỗ, giống điều nghèo túng cầu giống nhau vẫy đuôi lấy lòng, chờ hắn quay đầu lại, còn không bằng chủ động xuất kích, đem hắn ngậm ngùi trong ổ hào hào dạy dỗ. Lúc ấy Kiều Tư Tư là như thế này nói. Nàng lời nói, sắc thật tràn ngập vô hạn dụ hoặc, lại còn có đôi thâm ái mà không được Sở Hâm Nhiên, tiến hành rồi tinh chuẩn đả kích. Nàng không có biện pháp cự tuyệt, cũng căn bản cự tuyệt không được. Có ai sẽ nguyện ý đối dễ như trở bàn tay đồ vật, cự chi môn ngoại đầu. Cho nên hai người thương lượng đối sách, từ Sở Hâm Nhiên làm bộ thương tâm muốn chết, muốn nhảy xuống biển tự sát. Phương Chu tất nhiên sẽ xuống nước đi vớt người, sau đó Kiều Tư Tư lại tìm người đem hắn từ dưới nước bắt đi. Cuối cùng, hai người cộng đồng hưởng thụ thắng lợi trái cây, một người một tháng. Chỉ là Sở Hâm Nhiên không nghĩ tới, Kiều Tư Tư thế nhưng thất tín bộ nghĩa, vi phạm minh ước, chính mình đem Phương Chu mang đến khoảng cách kinh đô 3.800 nhiều km khu cao nguyên. Sở ra người tìm tới nơi này, phí thật lớn một phen công phu, hơn nữa thời gian đã là một vòng lúc sau. Sở Hâm Nhiên trong lòng, đối Kiều Tư Tư thập phần bất mãn, tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, lừa gạt chính mình liền tính, còn cố ý đem Phương Chu giấu đi, thiếu chút nữa liền nàng đều tìm không ra. Nếu không phải chính mình để lại cái tâm nhãn, thật đúng là bị chơi xoay quanh. Chương 481, ngươi cũng không nghĩ đi chương 481, ngươi cũng không nghĩ đi Sở Hâm Nhiên đã đến, đánh vỡ Kiều Tư Tư phí tâm duy trì bình tĩnh. Mệnh nàng phía trước còn tưởng rằng, cái này kế hoạch vạn vô nhất thất, kết quả vẫn là bị tìm được rồi lỗ hổng. Kiều Tư Tư trong mắt xẹt qua một tia đen tối, nhìn đối diện, đã cùng từ trước khác nhau như hai người Sở Hâm Nhiên, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng rôi tay gõ gõ mặt bàn, ý đồ cùng Sở Hâm Nhiên đàm phán. Ta nói, một tháng lúc sau đem người giao cho ngươi, liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ngươi hiện tại chạy tới, hiển nhiên chính là không tin ta nha. Sở Hâm Nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Kiều Tư Tư trong mắt, không có chút nào cảm tình. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, phàm là, ngươi không đem người làm đến xa như vậy địa phương, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng biết Kiều Tư Tư hôm nay đánh chính là cái gì chủ ý, đơn giản đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, dùng một loại chưa bao giờ trước mặt người khác hiện ra quá tư thái nói, ngươi là tưởng kéo dài thời gian, sau đó hảo đem Phương Chu rời đi phải không? Kiều Tư Tư trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là bị đoàn chúng tâm tư, mới có thần sắc. Mặc dù là lại chuyên nghiệp diễn viên, đều không thể khống chế chính mình sinh lý phản ứng. Đương tâm sự của mình bị nói trúng thời điểm, kia một khắc thần sắc cùng tư thái, là không có biện pháp làm bộ ra tới. Nàng trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, Sở Hâm Nhiên thế nhưng đem ý nghĩ của chính mình đoán như vậy chuẩn. Vừa rồi sát thật nổi lên cái ý niệm, đó chính là kéo dài một chút thời gian, sau đó tìm một cơ hội, ám chỉ chính mình thuê mấy người kia, đem Phương Chu rời đi, đổi cái địa phương. Sở Hâm Nhiên tìm không thấy người, cũng không có chứng cứ, như vậy mặc kệ nàng nói cái gì đều không có dùng. Kỳ thật, ngươi lại nhưng không cần làm như vậy, bởi vì vào thôn sở hữu nhập khẩu, ta đều đã an bài người ngồi canh. Một khi có cái gì dị động, tùy thời đều sẽ nói cho ta. Sở Hâm Nhiên trong mắt tràn đầy tự tin, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Chu ở chính mình mí mắt phía dưới lại lần nữa biến mất. Từ phía trước sự tình, nàng đã được đến kinh nghiệm, đó chính là người thắng cũng không đánh vô chuẩn bị trượng. Thất bại lấy cơ có rất nhiều loại, nhưng là thắng lợi lý do thường thường chỉ có khuynh hướng một cái, đó chính là chuẩn bị đầy đủ. Thành công chỉ chờ cấp có chuẩn bị người. Nếu không, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem người giao ra đây đi, đỡ phải lại phí miệng lưỡi chi tranh. Tiểu Tư Tư trầm mặc xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng toàn bộ thu lên, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Không nghĩ tới Sở Hâm Nhiên hiện tại lại là như vậy khó chơi. Trước kia cái kia thanh thuần tiểu bạch hoa, thế nhưng lặng lẽ lột xác thành hắc tâm liên. Chính mình cùng nàng giao tiếp, đều phải để vài cái tâm nhãn mới có thể không bị vòng đi vào. Tiểu Tư Tư cũng đứng lên, nàng thân cao cùng Sở Hâm Nhiên không sai biệt lắm, hai người vừa lúc có thể bảo trì, hai mắt bình tề vị trí hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai. Tiểu Tư Tư nhẹ nhàng giật giật miệng, nói cho Sở Hâm Nhiên, một tháng thời gian còn chưa tới, ta đến lúc đó, tự nhiên sẽ đem hắn làm trở về, ngươi gấp cái gì? Nếu là ta không có làm đến, ngươi có thể báo nguy bắt ta, hoặc là đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ta đều được. Tiểu Tư Tư đáy lòng xẹt qua một tia đen tối, tóm lại, hiện tại không thể làm Sở Hâm Nhiên đem người mang đi. Nàng thật vất vả, mới cùng Phương Chu có tiến thêm một bước phát triển, nếu là hiện tại đem người mang đi, kia không phải thất bại trong gang tấc sao? Hơn nữa, nói không chừng Sở Hâm Nhiên còn sẽ ở Phương Chu trước mặt, đem nàng chính mình tẩy trắng thành tuyệt thế người tốt, mà nàng Tiểu Tư Tư còn lại là cái kia chuyện xấu làm tấn đại vai ác. Rốt cuộc, Sở Hâm Nhiên người này, quan sẽ dùng nước mắt tranh thủ đồng tình, mà Phương Chu đối nàng, thường thường lại là dễ dàng nhất mềm lòng. Cái này làm cho Kiều Tư Tư như thế nào yên tâm đến hạ đâu? Cần thiết làm Phương Chu lại lưu một đoạn thời gian, hai người cảm tình thăng ôn, hoặc là có thực chất tính tiến triển, nàng mới có thể yên tâm đem Phương Chu giao cho Sở Hâm Nhiên. Sở Hâm Nhiên trước tiên cũng không có trả lời Kiều Tư Tư nói, mà là ở tự hỏi nàng trong giọng nói mức độ đáng tin. Lạnh thấu xương đến xương gió lạnh, như gào rít giận dữ hùng sư giống nhau, ở ngoài phòng rít gào gào giống. Dây lát gian, không trung phảng phất bị xé rách khai một đạo thật lớn khẩu tử, mưa to dường như mưa to chút xuống mà xuống. Đậu mưa lớn điểm hung hăng mà tạp hướng cửa sổ, phát ra bùm bùm tiếng vang, giống như vạn mã lao nhanh mà qua, lại dường như chống trận tề minh, khí thế bằng bạc, đinh thái nhức óc. Bất thình lình tiếng mưa rơi, giống như một phen lợi kiếm, vô tình mà đâm thủng trong nhà vốn có yên lặng, làm cho cả không gian đều lâm vào một loại khẩn trương, mà lại áp lực bầu không khí bên trong. Ước chừng qua 2-3 phút sau, Sở Hâm Nhiên rốt cuộc hành động. Nàng một lần nữa ngồi ở vị trí thượng, bưng lên kia ly ấm áp bơ trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận được đầu lưỡi bị an ủi rất nhiều, sau đó mới nói lời nói: "Ta đối báo nguy bắt ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, đến nỗi sự nghiệp của ngươi tương quan, ta càng không quan tâm, ta quan tâm chỉ có Phương Chu." Sở Hâm Nhiên đầu ngón tay đáp ở chén trà thượng, nhẹ nhàng đánh hai hạ, phát ra giòn giòn thanh âm, cùng với nàng kia thanh thúy tiếng nói, nghe có điểm như là nhạc đệm. "Hiện tại, lập tức, làm ta nhìn thấy hắn, nói cách khác, ta liền đem nơi này vị trí chia Tần Vận cùng Hàn Hy." Nói xong, Sở Hâm Nhiên nhẹ nhàng xốc một chút mí mắt, ánh mắt tỏa định ở Tiểu Tư Tư trên người, ý vị thâm trường nói một câu: "Ngươi cũng không nghĩ các nàng hai biết đi." "Tiểu tỷ tỷ." Thiếu nữ khẽ mở môi đỏ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như hoàng anh xuất cốc huyền chuyển du dương, phản phất âm thanh của tự nhiên giống nhau rung động lòng người. Nhưng mà, nàng trong miệng sở phun ra lời nói, lại như gió lạnh đến xương, lệnh người sởn tóc gáy, không rét mà run. Tiểu Tư Tư âm thầm suy nghĩ, cảm thấy lấy chính mình lịch duyệt cùng kiến thức, cũng coi như được với là trải qua quá vô số mưa mưa gió gió người. Giờ này khắc này, đối mặt Sở Hâm Nhiên như thế như vậy trần trụi đe dọa cùng áp chế, trong lòng thế nhưng không tự chủ được mà sinh ra một chút sợ hãi chi ý, loại cảm giác này, thật giống như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao bóp chặt tiết hầu, làm nàng có chút không thở nổi. Cứ việc nỗ lực muốn bảo trì chấn định tự nhiên, nhưng kia tia hoảng loạn như cũng vô pháp hoàn toàn che giấu được. Tiểu Tư Tư hơi hơi mị một chút đôi mắt, đi xem Sở Hâm Nhiên. Chỉ thấy đối phương thần thái nhẹ nhàng, thành thạo, tựa hồ đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng trong lòng nhịn không được căng thẳng một cây huyền, suy nghĩ Tiểu Tư Tư trong giọng nói thật giả. Đem Hàn Hy cùng Tần Vận gọi tới, kia nhưng còn không phải là một người một tháng sự tình. Dựa theo Tần Vận cái kia tính tình, tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Chu cùng các nàng thân cận. Chỉ sợ nàng ước gì đem Phương Chu một người bà chiếm, một chút đều chẳng phân biệt cho người khác mới hảo. Rốt cuộc Phương Chu chính là danh chính ngôn thuận tuyển nàng, liền tự tin đều so người khác đủ một ít. Nếu là đem Tần Vận gọi tới, kia còn có các nàng những người này ăn canh phân sao? Tiểu Tư Tư trong lúc suy tư, cầm lấy ấm trà lại cho chính mình đổ một ly, một ngụm uống xong đi lúc sau, lập tức liền có ứng đối chi sách. Đừng nói chê cười muội muội, đem người gọi tới, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn đến, so với ở kinh đô, nơi này mới là càng an toàn địa phương. Nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể ở chỗ này đợi, chúng ta đem thời gian sửa một chút, ngươi một vòng, ta một vòng. Tiểu Tư Tư đầu óc cũng xoay chuyển thực mau, cưỡng bức không thành, liền đổi thành lợi dụ. Nàng cũng không tin, Sở Hâm Nhiên có thể kinh được loại này dụ hoặc. Một tháng thời gian cùng một vòng thời gian so sánh với, ngốc tử cũng không biết nên tuyển cái nào đi. Thấy Sở Hâm Nhiên thần sắc do dự, trong mắt chuyển động, tựa hồ đang ở suy xét. Tiểu Tư Tư đơn giản tăng lớn lợi thế, thấp giọng nói cho nàng: "Hảo, ta biết ngươi ý tứ, còn không phải là muốn nhìn một chút Phương Chu sao? Ta đáp ứng ngươi a, đợi lát nữa liền mang ngươi đi." Sở Hâm Nhiên lông mày một trọn, thầm nghĩ, này còn kém không nhiều lắm. Nữ nhân này thật là, không đến cuối cùng một khắc, kiên quyết sẽ không làm chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Nữ hài trên mặt lãnh đạo, chỉ phát ra một chữ âm, làm đáp lại: "Ân." Trong lòng lại là hoan hô nhảy nhót, như là có nai con ở loạn đâm giống nhau. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Phương Chu lạc, thật là quá không dễ dàng. Chương 482, như thế nào sẽ là ngươi? Chương 482, như thế nào sẽ là ngươi? Trong phòng, Phương Chu chính chán đến chết nhìn phim truyền hình, nơi đó truyền phát tin chính là mới nhất bản Kim Dung võ hiệp phục chế kịch. Diễn viên lựa chọn một lời khó nói hết, căn bản là không gián sát nguyên tác, đặc biệt là nam nữ chủ đắc nạn, quả thực lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Đối với Phương Chu loại này nguyên tác mê tới nói, xem cái này không thua gì thượng cổ hình. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Phương Chu ngược lại muốn bức bách chính mình xem đi xuống. Chờ đi trở về, vừa lúc làm một kỳ video phụ tạo, ăn chút lưu lượng. Phương Chu đã sớm tưởng hảo chính mình được ra, chỉ dựa vào trò chơi phát sóng trực tiếp cũng không phải kế lâu dài, lúc cần thiết đến suy xét truyền hình. Phim ảnh phun tạo chính là một cái thực tốt đường đua, làm tốt lắm cũng có thể có rất lớn lưu lượng. Đang lúc hắn xem đến mê mẩn khi, trước mắt đột nhiên tối sầm, TV hình ảnh biến mất, ánh sáng cũng đã không có, cái này trong phòng lại lần nữa biến thành cái kia phòng tối. Phương Chu có chút nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không cúp điện thời điểm, môn bên kia đột nhiên chuyển đến động tĩnh thanh âm. Người đã đến rồi, mau nhìn xem có phải hay không cúp điện nha. Này TV đột nhiên không hình ảnh, ta nơi này cũng không có đèn điện, không biết là chuyện như thế nào. Phương Chu tự nhiên mà vậy đem trạng vùng nói ra, nghĩ Tiểu Tư Tư hẳn là sẽ đi giải quyết chuyện này. Rốt cuộc, không có điện nói, tại đây loại khu cao nguyên muốn vượt qua dài dòng mùa đông, vẫn là có điểm khó khăn. Vậy ý nghĩa, hắn có phải hay không có đi ra ngoài khả năng đâu. Nghĩ đến đây, Phương Chu trong lòng đống nhiên nhảy nhót một ít, cảm xúc cũng bị điều động lên. Nói chuyện khi ngữ điệu, cũng cầm lòng không đậu lên cao một ít. Nơi này nếu là cúp điện nói, khả năng đến kiểm tu rất dài một đoạn thời gian đi, kia chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương đái. Môn sắc thật bị mở ra, có người từ bên kia, sờ soạn đi đến, nhưng là lại không có trả lời Phương Chu lời nói. Hắn tưởng bởi vì cúp điện, dẫn tới Tiểu Tư Tư tâm tình không tốt, còn hảo tâm an ủi một câu. Cúp điện thực bình thường, dù sao cũng là xa xôi khu vực, không giống thành phố lớn như vậy nhanh và tiện, còn có dự phòng nguồn điện cùng máy phát điện đâu. Phương Chu nói, liền giơ tay đi sờ bên cạnh trên bàn đèn bàn, vẫn là cảm giác không quá thói quen hắc ám. Trong phòng đến có điểm quang, đôi mắt mới có thể thích ứng được. hắn tay vừa mới chạm vào đèn bàn, còn không có mở ra đâu, đã bị một con bóng loáng tinh tế tay cấp đè lại. Có thể là bởi vì ở bên ngoài đãi thời gian quá dài, đối phương tay có điểm băng băng lương lương, đặt ở Phương Chu trên tay, băng đến hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Phương Chu theo bản năng đem cái tay kia nâng lên, phóng tới chính mình đôi tay chỉ gian, hỗ trợ xoa nắn lên. Một bên hỗ trợ sưởi ấm, một bên nhịn không được nhắc nhở nói, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi cũng không lấy cái túi trường nóng ấm áp thân thể. Vốn dĩ liền đau bụng kinh, đến lúc đó đại di mụ tới, xem ngươi làm sao bây giờ. Tuy rằng lời hắn nói ngữ tràn đầy trách cứ, nhưng rõ ràng chính là quan tâm ngữ khí, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiểu Tư Tư thân thể cứng đờ một chút, bắt tay từ hắn đôi tay chi gian rút ra ra tới, ngược lại phóng tới Phương Chu trên mặt. Kia chỉ bóng loáng tinh tế tay, từ hắn mặt mày chỗ chậm rãi đi xuống, như là ở điêu khắc cái gì tinh tế đồ vật giống nhau, vẫn luôn hoạt tới rồi bên môi. Nữ nhân dùng một ngón tay dọc theo hắn môi tuyến, chậm rãi hoạt động, miêu tả Phương Chu miệng hình dáng, cuối cùng đặt ở môi phong vị trí, ép xuống sau, trực tiếp thăm vào trong miệng hắn. Lạnh lẽo ngón tay mang đến mới lạ xúc cảm, càng làm cho Phương Chu trong lòng sinh ra một loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Như vậy trắng ra mà ái muội hành động, rất khó không cho người mơ màng. Phương Chu nhíu nhíu mày, có chút không quá thói quen đối phương như vậy trắng ra động tác. Dĩ vãng, Tiểu Tư Tư đều phải ấp ủ một chút, sẽ không như vậy tiến quân thần tốc. Hắn nghiêng nghiêng đầu, làm nữ nhân đầu ngón tay hoạt ra tới, dừng lại ở trên mặt. Người hôm nay làm sao vậy? Cảm giác không quá giống nhau. Trong bóng đêm, Phương Chu chỉ có thể nhìn đến một chút đối phương thân ảnh, nhưng quần áo cùng hình dáng, cùng với dung mạo thần sắc linh tinh, một chút đều thấy không rõ lắm. Hắn đoán không ra Tiểu Tư Tư hiện tại là cái gì ý tưởng, càng không biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Loại này không biết, ngược lại cho hắn mang đến một chút hoảng hốt. Thứ mau, đối phương kế tiếp động tác liền nói cho Phương Chu, nàng muốn làm gì. Một đôi tay, tinh chuẩn đặt ở Phương Chu trên đầu, cố định trụ, không cho hắn lúc đích. Sau đó chính là một cái mềm mại mà ướt át đồ vật, bao trùm ở hắn miệng thượng, như là giống nhau mềm mại, thơm ngọt. Phương Chu sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng không nói hai lời liền rán rán. Nay cũng thật là Tiểu Tư Tư quen dùng chiêu số, hắn đều có chút tập mãi thành thói quen. Bất quá trước kia đều phải bật đèn, hiện tại cư nhiên liền đèn đều không khai. Phương Chu thầm nghĩ, hảo hảo hảo, lại cho ngươi học được hoa. Hai người gắn bó như môi với răng, ái muội mọc lan tràn. Một cái mềm mại thân hình, thực mau dừng ở Phương Chu trong lòng ngực, ôn hương nhuyễn ngọc nhập hoài, câu đến người ngao ngoe dục dịch. Đột nhiên, Phương Chu động tác một đốn, hắn phát hiện không thích hợp. Bởi vì trong không khí kia cổ mùi hương, cũng không giống như là Tiểu Tư Tư sử dụng sữa tắm cùng dầu gội đầu hương khí. Cái này hoa sơn chi hương, hẳn là nước hoa hương vị, nhưng Tiểu Tư Tư bình thường căn bản là không cần nước hoa. Như vậy vấn đề tới, trong lòng ngực hắn người này rốt cuộc là ai? Phương Chu một phen đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, sau đó giơ tay sờ đến bên trái đèn bàn, ấn xuống chốt mở. Trong nháy mắt, nhà ở trở nên sáng sủa lên, mở nhạt ánh đèn chiếu vào cái kia bị hắn đẩy ra nữ nhân trên người, hiện lộ ra một cái quen thuộc bộ dáng. Bóng loáng rũ thuận đen nhánh lượng lệ tóc, một đôi ngập nước mắt to như là có thể nói dường như, còn có kia trương thanh thuần linh động mặt, không phải Sở Hâm Nhiên lại là ai? Ngươi? Hâm Nhiên? Như thế nào sẽ là ngươi? Phương Chu kinh ngạc đến miệng đều có thể ăn xong một cái trứng gà, ai tới nói cho hắn, Sở Hâm Nhiên vì cái gì lại ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ như vậy chủ động? Chương 483, hai người các ngươi cho ta hạ bộ. Chương 483, hai người các ngươi cho ta hạ bộ. Đèn bàn vừa mở ra, phòng trong sầu lượng, sở hữu sự vật đều xem đến rõ ràng, bao gồm Phương Chu trong mắt cảm xúc. Sở Hâm Nhiên xem đến rõ ràng, hắn trong ánh mắt có kinh ngạc, hoảng loạn, cảm thấy thẹn, lại duy độc không thấy vui sướng. Vừa mới gặp lại tâm tình, trong nháy mắt này bị hòa tan rất nhiều. Sở Hâm Nhiên đầu óc cũng bình tĩnh xuống dưới. Đối mặt Phương Chu chất vấn, nàng ngược lại nhẹ nhàng cười một chút, một lần nữa trở lại mép giường ngồi, một tay đắp ở bên thai mình vuốt ve tóc, một bên hỏi lại Phương Chu. Không phải ta, ngươi còn hy vọng là ai đâu? Phương Chu ca ca, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi vì cái gì một chút đều không vui đâu? Sở Hâm Nhiên cảm xúc chuyển hóa thật sự mau, vừa rồi còn thản nhiên tự đắc bộ dáng, ở nàng nói xong hai câu lời nói lúc sau, tức khắc trở nên mất mát lên, phản phất Phương Chu kia một câu như thế nào là ngươi cho nàng tạo thành thật lớn tương tổn. Phương Chu trong lòng sắc thật kinh ngạc, không rõ Sở Hâm Nhiên vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách kinh đô cùng hải đảo đều xa như vậy địa phương. Hải đảo, đúng rồi, nàng không phải nhảy xuống biển sao? Phương Chu lập tức đánh lên tinh thần, từ trên xuống dưới mà đánh giá Sở Hâm Nhiên, quan tâm hỏi, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Ngày đó ngươi bị cứu đi lên lúc sau, đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Thân thể có hay không vấn đề? Nghe nói chết đối người, thực dễ dàng lưu lại bóng ma tâm lý, Sở Hâm Nhiên vốn dĩ liền có tâm lý vấn đề, như vậy một làm, nói không chừng bệnh đến càng trọng. Sở Hâm Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Chu lại nhắc tới này cha, hơn nữa chính hắn đều thân hãm nhà tù, còn có thể phân ra tâm thần tới quan tâm nàng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Phương Chu tình cảnh so với chính mình gian nan rất nhiều đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng không biết nên nói Phương Chu là thuận thiện, vẫn là ngu dại. Không, có lẽ, hắn chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Sở Hâm Nhiên trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một thanh âm, kể ra Phương Chu đối nàng tình cảm. Nàng ngơ ngác mà nhìn Phương Chu, đột nhiên cảm thấy chính mình xác thật có chút đê tiện. Lợi dụng Phương Chu đối chính mình quan tâm cùng yêu quý, làm ra chuyện như vậy. Đê tiện là đê tiện giả giấy thông hành, cao thượng là cao thượng giả Mộ Chí Minh. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Phương Chu thấy nàng trầm mặc, còn tưởng rằng thân thể của nàng ra cái gì vấn đề, vẻ mặt quan tâm mà dò hỏi. Ngươi hảo đốc. Sở Hâm Nhiên rốt cuộc nói chuyện, nàng lẩm bẩm mà nói, có chút không dám nhìn Phương Chu ánh mắt, tầm mắt chỉ có thể rời xuống. Ngay trong nháy mắt này, nàng sâu trong nội tâm dâng lên một tia nhàn nhạt áy náy chi tình. Chính là, loại này cảm xúc gần duy trì một lát, liền giống như sương khói giống nhau nhanh chóng tan đi. Bởi vì giờ phút này, nàng ánh mắt dừng ở Phương Chu kia trắng non cổ phía trên, nơi đó thình lình ấn mấy chỗ lệnh người miên man bất định ái mộ dấu vết. Này đó dấu vết phảng phất một phen sắc bén kiếm, vô tình mà đâm thủng nàng vừa mới bắt đầu sinh về điểm này ấy nấy. Nàng vô pháp tưởng tượng, ở chính mình tầm mắt ở ngoài thời khắc, Phương Chu thế nhưng cùng Tiểu Tư Tư, Tần Vận, Hàn Hy, có lẽ còn có mặt khác không biết tên nữ tử như thế thân mật. Mà đối với nàng bản nhân, Phương Chu lại trước sau vẫn duy trì một loại quân tử phong độ, nhiều nhất bất quá là nhẹ mổ một ngụm, không còn có càng tiến thêm một bước hành vi. Mọi người thường nói, tình yêu là một loại vô pháp ức chế xúc động, nhưng Phương Chu đối đãi nàng phương thức, tựa hồ cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng. Hắn đối nàng cảm tình, thậm chí xa xa thấp hơn thường nhân bình quân tiêu chuẩn. Nàng chưa bao giờ chủ động đi tranh đoạt qua cái gì, nhưng Phương Chu lại trước sau chưa từng nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Mặc dù ngẫu nhiên dùng nước mắt đổi lấy tới hắn ngắn ngủi nghỉ chân, cũng tuyệt phi lâu dài chi sách. Chính như một con bay lượn mà qua chim chóc, gần đem hồ nước làm như tạm thời bổ sung sở cần tài nguyên chậm dịch, một khi thời cơ chín muồi, nó liền sẽ không chút do dự vỗ cánh bay cao, rời xa mà đi. Giống như bây giờ thật tốt, Phương Chu chạy không được, cũng sẽ không rời đi chính mình, bọn họ còn có bó lớn thời gian, bồi dưỡng càng thâm hậu cảm tình. Sở Hâm Nhiên một câu bình phán, làm Phương Chu trong lòng đột nhiên phát lạnh, nào đó thiết tưởng, đột nhiên như là sau cơn mưa trồi non giống nhau xung ra, sau đó theo đối phương bình tĩnh biểu hiện, khỏe mạnh trưởng thành. Hắn một phen nắm lấy Sở Hâm Nhiên cánh tay, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi là cố ý nhảy xuống đi, đúng không? Ngươi cùng Tiểu Tư Tư hai người hợp nhưu, cho ta hạ bộ, chờ ta hướng bên trong nhảy. Trong phút chốc, bốn phía phảng phất lâm vào chết giống nhau yên lặng bên trong, toàn bộ trong phòng tĩnh đến cực kỳ, thậm chí liền một cây tế châm rơi xuống đến mặt đất phát ra ra mỏng manh tiếng vang, cũng có thể đủ rõ ràng có thể nghe. Ở kia lược hiện tối tăm ánh đèn chiếu rọi dưới, Sở Hâm Nhiên cùng Phương Chu hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, bọn họ chia làm với tả hữu hai sườn, lấy một loại không nói gì phương thức yên lặng giằng co. Lúc này không khí phảng phất cũng trở nên dị thường ngưng trọng lên, trong đó tựa hồ cất giấu nào đó khẩn trương đến mức tận cùng lực lượng, giống như một kiện đặt ở bàn duyên biên lung lay sắp đổ tinh mỹ đồ sứ, chẳng sợ chỉ là một tia rất nhỏ gió thổi cỏ lay, nó liền có thể nháy mắt rơi xuống. Sở Hâm Nhiên trước sau bảo trì im miệng không nói, nhưng mà nàng kia sắc bén mà kiên định ánh mắt lại sớm đã đem nội tâm suy nghĩ biểu lộ không bỏ sót. Loại này giằng co không giới cục diện, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị Phương Chu kia tràn ngập khinh thường ý vị một tiếng cười khẽ, cấp hoàn toàn đánh vỡ. Ha ha. Hắn khép lại mắt, lộ ra một mặt tự rêu ý cười, nói nhỏ, ta nói đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên lai ngươi cùng nàng là cùng nhau. Cái này nàng là ai, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi mắng ta đi, ta xác thật lừa gạt ngươi, thực xin lỗi. Sở Hâm Nhiên thanh âm trở nên tiêm tế rất nhiều, nói chuyện khi cũng mang lên một tia run rẩy, tựa hồ ở đối chính mình lừa gạt hành vi cảm thấy thẹn. Nàng biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, hai má bay lên đỏ ửng, hơn nữa rung động lông mi, bại lộ chủ nhân tâm tình. Phương Chu nghe được thanh âm, mở choáng mắt, mắt sáng như đuốc. Hắn thấp giọng nói, cho nên đem ta lộng tới nơi này tới, ngươi cũng ra lực. Không, ta không có. Sở Hâm Nhiên vội vàng phủ nhận, cho thấy chính mình cùng chuyện này không quan hệ. Ta cũng là tìm thật lâu mới tìm được nơi này, ta không nghĩ tới nàng sẽ đem ngươi đưa tới xa như vậy địa phương tới, lại còn có không cho ngươi thông tin công cụ, thực xin lỗi. Sở Hâm Nhiên cúi đầu, lộ ra mềm mại trắng mắt cổ, đây là yếu thế tư thế. Sớm biết rằng nàng sẽ đem ngươi mang xa như vậy tới, ta liền không cùng nàng hợp tác rồi. Nàng đại có thể chính mình phái người từ dưới nước mang đi Phương Chu, căn bản không cần phải Tiểu Tư Tư ra tay. Cũng tự trách mình lúc ấy tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ, đầu óc không thanh tỉnh, mới có thể nghe theo Tiểu Tư Tư kiến nghị. Sở Hâm Nhiên trong lòng nghĩ đến càng cực đoan, bên ngoài thượng làm ra tư thái liền càng hèn mọn. Nàng thậm chí chủ động nâng lên Phương Chu tay, đặt ở chính mình trên mặt, nói cho hắn, nếu là ngươi còn cảm thấy khó chịu, cũng có thể đánh ta. Nữ hài một đôi mắt to như là mai con giống nhau, chân thành trắng ra lại nhiệt liệt. Từ bắt đầu đến bây giờ đều là như thế này, mặc dù nàng thật sự nói dối, làm một ít không lợi dụng người khác sự tình, cũng rất ít có người có thể tàn nhẫn đến hạ tâm trách cứ nàng. Phương Chu thậm chí hoài nghi, giờ khác này có phải hay không cũng là Sở Hâm Nhiên tính kế tốt. Nàng đoán chắc chính mình sẽ không trách nàng, cho nên không kiêng nể gì. Giống như là trong nhà dưỡng xinh đẹp tiểu miêu, cố ý đem trên bàn cái ly ngã xuống đi, chủ nhân trong lòng lại khí, cũng sẽ không đem tức giận giải đến tiểu miêu trên người. Phương Chu nhắm mắt lại, rút ra chính mình tay, xoay cái phương hướng, không hề xem nàng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Lần sau không cần dùng sinh mệnh nói giỡn, điểm này đều không hào chơi. Phương Chu cảm xúc từ phẫn nộ, táo bạo lại dần dần chuyển vì mất mát cùng tự trách, cuối cùng thế nhưng biến thành kỳ dị bình tĩnh. Hắn biết chính mình tài, biết rõ Sở Hâm Nhiên cùng Tiểu Tư Tư làm cùng, cố ý đem chính mình cầm tù, cũng không có cách nào từ đáy lòng trách cứ các nàng. Hết thảy ngọn nguồn đều là chính hắn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình, trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Rõ ràng ngay từ đầu, các nàng đều là thực tốt nữ hải, đến bây giờ, lại bởi vì chính mình biến thành như vậy bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tự làm tự chịu, tự thực hậu quả xấu. Chương 484, ta biết sai rồi. Phương Chu quang dùng, cho Sở Hâm Nhiên rất lớn tin tưởng. Nàng ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phương Chu, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi không trách ta sao? Kỳ thật Sở Hâm Nhiên trong lòng cũng là làm tốt bị trách cứ chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, Phương Chu thế nhưng liền một câu lời nói nặng đều không có nói ra, ngược lại đối nàng quan ái có thêm. Cái này làm cho Sở Hâm Nhiên ngược lại ấy náy lên, bất quá trong lòng vẫn là cho rằng, Phương Chu đối chính mình là có cảm tình, bằng không sẽ không như vậy quang dùng. Phương Chu trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, không trách ngươi. Trách ta, tất cả đều là ta một người gây ra mầm tai họa. Hắn cảm xúc không cao, một đôi mắt cũng như là mất đi sáng rọi đá quý, liền Sở Hâm Nhiên đều nhìn ra không thích hợp. Nàng một phen nắm lấy Phương Chu tay, sau đó vội vàng giải thích nói, ta không phải cố ý làm như vậy, lúc ấy trong lòng thật sự rất khó chịu, cũng xác thật từng có xong hết mọi chuyện ý tưởng, chỉ là ta còn tưởng lại tranh thủ một chút. Nói nói, Sở Hâm Nhiên liền bắt đầu rớt nước mắt. Từng giọt trong suốt nước mắt, tự nàng trong mắt trượt xuống, như là chặt đứt tuyến chân châu. Nguyên bản liền thanh thuần khả nhân mặt, xứng với ngập nước đôi mắt, người xem trong lòng thẳng hô tội lỗi, như thế nào làm như vậy xinh đẹp nữ hài tử khóc thút thít. Nàng khóc nhất định không phải nàng sai, nhất định là người khác sai. Sở Hâm Nhiên vừa khóc, liền tác động Phương Chu tâm. Nàng vừa khóc, hắn liền nóng nảy. Nhưng Phương Chu trong lòng vẫn là cảm thấy, nàng cũng không có mặt ngoài như vậy vô tội, liền tính trong lòng lại cấp, cũng không có giống trước kia như vậy lập tức an ủi nàng. Hắn rút ra bản thân tay, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta nói không trách ngươi, đừng khóc. Nam nhân bình đạm ngữ khí, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau, căn bản là không phải chân chính tha thứ nàng cảm giác. Càng là bình tĩnh sau lưng, liền cất giấu càng mãnh liệt cảm xúc. Cái này Sở Hâm Nhiên là thật sự sốt ruột. Nàng nước mắt như là không có cực hạn, một viên tiếp một viên mà rơi xuống, có chút rơi xuống ở trên quần áo vực hai, lưu lại màu đen dấu vết. Sở Hâm Nhiên giơ tay giữ chặt Phương Chu ống tay áo, nói chuyện khi mang lên khóc nức nở. Ta thực xin lỗi, ta thật sự không nên làm như vậy, ta bảo đảm về sau đều sẽ không như vậy, ngươi đừng không để ý tới ta hảo sao? Nàng chưa từng có gặp qua Phương Chu như vậy thần thái, như là một cái mọi chuyện đều không quan tâm người, phóng không chính mình, giống như ngoại giới hết thảy sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Phương Chu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ta không có không để ý tới ngươi. Sở Hâm Nhiên một bên khóc, một bên lắc đầu, nhìn thập phần đáng thương. Không phải, ngươi lập tức liền phải không để ý tới ta. Nàng chưa từng có nào một khắc, từng có như vậy mãnh liệt dự cảm, Phương Chu trạng thái không đúng, có lẽ ngay sau đó liền sẽ như là lò xo bị kéo đến cực hạn lúc sau tan nữa. Phương Chu không có lại tiếp nàng nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng, như là ở cam chịu cái này cách nói. Sở Hâm Nhiên giống một con bị thương nai còn, đột nhiên nhào vào Phương Chu kia rộng lớn mà ấm áp ôm ấp bên trong. Nàng gắt gao mà ôm hắn, phản phất muốn đem chính mình dung nhập đến đối phương trong thân thể giống nhau. Nước mắt như vỡ đê hồng thủy trào ra hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, tẩm ướt Phương Chu trước ngực và áo. Phương Chu ca ca, ta thật sự biết sai rồi. Ta sở dĩ sẽ làm như vậy ngu xuẩn đến cực điểm sự tình, tất cả đều là bởi vì ta yêu người a. Này phân tình yêu đã thật sâu mà cắm rễ ở ta đáy lòng, làm ta vô pháp tự kiềm chế. Cầu xin ngươi, tha thứ ta lúc này đây đi. Sở Hâm Nhiên khóc không thành tiếng mà nói, trong thanh âm tràn ngập hối hận cùng cầu xin. Lúc này, Phương Chu có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong lòng ngực nữ hài kia mềm mại thân hình sở tản mát ra ấm áp hơi thở. Nàng kia một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp nhẹ nhàng mà phất quá hắn khuôn mặt, mang đến một trận nhàn nhạt thanh hương, giống như mùa xuân nở rộ đóa hoa, hương thơm phát mũi. Loại này hương khí tựa hồ có nào đó ma lực, làm người không tự chủ được mà say mê trong đó. Tựa như nó chủ nhân giống nhau, nay cổ hương khí cũng đang liều mạng về phía Phương Chu kỳ hảo, ý đồ ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh không khí phảng phất động lại giống nhau. Rốt cuộc, ở dài dòng chờ đợi lúc sau, Sở Hâm Nhiên nghe được từ bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ. Ngay sau đó, một con giày rộng hữu lực bàn tay to, chậm rãi dừng ở nàng bối thượng, cũng nhẹ nhàng mà chụp phủi, như là đang an ủi nàng. Hảo. Hắn chỉ nói một chữ, nhưng cái này tự hàm kim lượng, xa xa so vừa rồi kia vài câu cao. Sở Hâm Nhiên treo tầm, cũng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Nàng lộ ra một cái tươi cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Phương Chu đưa ra một cái yêu cầu. Nhưng là, ta hiện tại tưởng rời đi nơi này, ngươi có thể giúp ta sao? Tươi cười đọc lại ở trên mặt, buột miệng thốt ra thật tốt quá cũng bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Rời đi này hai chữ mắt, giống như là xúc động Sở Hâm Nhiên kia căn phản cốt thần kinh giống nhau, lại làm nàng thay đổi một người. Không được, ngươi không thể rời đi. Nàng đem Phương Chu rời đi khu cao nguyên, lý giải thành rời đi nàng. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, chỉ cần Phương Chu thoát khỏi trói buộc, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại xem các nàng liếc mắt một cái, vậy cùng rời đi không sai biệt lắm. Phương Chu nhíu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc. Tiểu tư tư hạn chế ta tự do, liền cùng muội muội trò chuyện quyền lợi đều không cho, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nàng đồng loa sao? Đồng loa? Sở Hâm Nhiên sắc mặt trắng một cái trước mắt, thầm nghĩ, hắn vẫn là không có tha thứ chính mình. Vừa rồi hứa hẹn, chỉ là một câu trấn an mà thôi. Nàng tránh đi Phương Chu ánh mắt, thấp giọng nói, chính là nếu cho ngươi tự do, ngươi liền sẽ không đại ở chúng ta bên người. Cho nên, nàng tình nguyện Phương Chu không tha thứ chính mình, cũng muốn nảy ngắn ngủi vui thích. Nàng đã không có gì có thể mất đi, vô luận trả giá cái gì đại giới, cũng phải bắt cho được này hy vọng cuối cùng. Phương Chu há miệng, đang muốn phản bắt nàng, lại đột nhiên phát hiện chính mình trên tay còn tay, không biết khi nào khởi, lại bị phóng tới đầu giường vị trí. Ngươi hắn chính nghi hoặc thời điểm, Sở Hâm Nhiên ngẩng đầu hôn lên hắn không cho hắn nói chuyện. Nữ hải tay cũng bắt đầu không an phận lên, trên dưới sờ soạn, như là ở đốt lửa. Phương Chu dự cảm không ổn, như thế nào Sở Hâm Nhiên cũng mạnh bạo. Chương 485, đánh cuộc cầu tất thắng. Chương 485, đánh cuộc cầu tất thắng. Một đêm ôn tồn qua đi, Phương Chu lại lần nữa tỉnh lại, bên người đã thay đổi người. Đối phương an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực hắn, đôi tay vây quanh lại cánh tay hắn, đều đều tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Đây là một loại cực kỳ ỷ lại tư thế, cũng đại biểu chủ nhân giờ khắc này thực không có cảm giác an toàn. Hoa sơn chi hương như cũ quanh quẩn ở trong mũi, như là nào đó tín hiệu, câu lấy người tư duy phát tán. Phương Chu giật giật cánh tay, rốt cuộc từ Sở Hâm Nhiên bên kia rút ra tới, chính mình còn lại là thừa dịp lúc này công phu, đến cách gian thượng bên cửa. Cũng là nương cơ hội này, hắn rốt cuộc có thể rời đi giường. Đêm qua hắn cũng là thật sự khí thượng trong lòng, nhịn không được nảy sinh ác độc sủng ái nàng, tinh lực tiêu hao quá nhiều, cho nên lúc này Sở Hâm Nhiên đều còn không có tỉnh lại. Có lẽ cũng là vì lần đầu tiên, cho nên ngủ đến phá lệ hương. Phương Chu rón ra rón rén mà đi đến cạnh cửa, thật cẩn thận mà bẻ một chút cái cửa, ngoài dự đoán chính là, thế nhưng bị hắn mở ra. Bên ngoài không có khóa lại. Thật lớn kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, Phương Chu thậm chí đều không có do dự một chút, cầm lấy trên bàn áo khoác, trực tiếp kéo ra cửa phòng, hướng bên ngoài chạy đi. Nói giỡn, phàm là nhiều do dự một giây, đều thực xin lỗi này phiến không có khóa lại môn. Nhưng là không đợi hắn cao hứng bao lâu, mới vừa đi ra ngoài cửa vài bước, liền nghe được sân cửa nói chuyện với nhau thanh. "Ai, ngươi nói đại tiểu thư đây là hà tất à, ngàn dặm xa xôi mà chạy tới loại này gà không sinh trứng, chim không thèm địa phương, liền vì truy một người nam nhân." "Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm khác bị nghe thấy được. Muốn ta nói à, vẫn là tiền nhiều hơn không chỗ hoa, phàm là các nàng này đó du hí nhân gian đại thiếu gia, đại tiểu thư muốn giống chúng ta giống nhau đường châu ngựa, đều sẽ không như vậy tiêu xái. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể về kinh đô đi, ta đều đã lâu không có nhìn thấy bạn gái." "Ai mà không đâu." Hai cái nam nhân tục tằng tiếng nói, làm Phương Chu có thể phán đoán ra tới, hẳn là Sở Hâm Nhiên mang bảo tiêu. Bởi vì dân bản xứ nói tiếng phổ thông là có khẩu âm, hơn nữa cũng sẽ không như vậy câu chữ rõ ràng, chỉ có trải qua sàng chọn sở ra bảo tiêu, mới có thể nói như vậy lời nói. Sở Hâm Nhiên gần nhất, bên ngoài trông coi người cũng đổi thành nàng người. Đó có phải hay không đại biểu, nàng cùng Tiểu Tư Tư đã đạt thành hợp tác, nói không chừng hai người đổi thời gian tới tra tấn hắn. Phương Chu nhanh chóng mà ở trong lòng phán đoán một chút tình thế, lại cân nhắc một chút hai bên chiến lược, quyết định tìm lối tắt, không đi cửa chính. Hắn căn bản là đánh không lại ngoài cửa bảo tiêu, tùy tiện đi ra ngoài, nói không chừng lập tức liền sẽ bị đưa về tới, lại còn có muốn nghiêm thêm trông giữ. Giờ phút này, sáng sớm tảng sáng khoảnh khắc, tia nắng ban mai sơ hiện, thái dương mới vừa rồi từ phương đông chậm rãi dâng lên, nhu hòa mà sáng ngời ánh sáng vừa lúc có thể làm hắn rõ ràng mà nhìn thấy sân nội bày biện bố trí. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong đó bảy vật phẩm đa số đều là chút nông cày dụng cụ, cái quốc, lê bá linh tinh giá hỏa cái nhi chỉnh tề mà dựa tường mà đứng. Mà bốn phía cao ngất tường viện, tác tựa như một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, vô tình mà đem hắn vây khốn trong đó, trở thành trói buộc hắn tự do lồng chim. Phương Chu tầm mắt không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới rồi sân phía tây cây đại thụ kia phía trên. Bởi vì mùa gây ra, này cây thượng phiến lá đã gần đến trăng điều tàn hầu như không còn, chỉ giữ lại chùi lùi cánh khô cùng linh tinh vài miếng tàn diệp điểm xuyết ở giữa. Kia thô tráng thân cây giống như trải qua tang thương 5 tháng tẩy lễ lao giả, tiên lặng kể ra nó sợ trải qua quá mưa gió lịch trình, nói vậy đã có hảo chút năm đầu đi. Đi vào dưới tàng cây, Phương Chu đôi tay hợp ở một khối trà sát, chuẩn bị lên cây. Gần nhất một lần leo cây trải qua, khả năng muốn ngược dòng đến mười mấy năm trước, khi đó ở nông thôn đảo tổ chim, lên cây cơ hội là chuẩn bị kỹ năng. Phương Chu hít sâu một hơi, một cái bước xa, nương chạy lấy đà lực lượng, vọt mạnh lên cây, sau đó lại nhanh chóng bay lên, cơ hội là ở mười mấy giây trong vòng, liền hoàn thành lên cây quá trình. Này cây vị trí cũng lớn lên cực hảo, nhánh cây vừa lúc kéo dài tới rồi sân bên ngoài, Phương Chu chỉ kém một bước xa, liền có thể chạy đi. Chính là cái này độ cao, nhìn có 5-6 mét, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhảy xuống đi, nói không chừng một cái không cẩn thận liền sẽ gãy chân. Nhưng là không nhảy, chờ Sở Hâm Nhiên tỉnh lại, phát hiện hắn không thấy, vậy không còn có cơ hội chạy. Liền ở Phương Chu trong lòng thiên nhân giao chiến khoảnh khắc, trong phòng truyền đến một thanh âm. "Phương Chu ca ca, người ở nơi nào?" "Không xong." Là Sở Hâm Nhiên tỉnh lại, bắt đầu tìm người. Phương Chu trong lòng quấy lên, không kịp cân nhắc té gãy chân lúc sau, chính mình có thể chạy rất xa sự tỉnh, hắn chỉ biết, không thể bị Sở Hâm Nhiên phát hiện chính mình. Hắn nhắm mắt lại, cam chịu một câu, đánh cuộc cầu tất thắng. Sau đó không chút do dự liền nhảy xuống. Cẳng chân cốt thượng truyền đến đau nhức máy mắt, Phương Chu liền hối hận. "Mẹ nó, đánh cuộc cầu phải thua a." Kia phản phất muốn xé rách linh hồn đau nhức như thủy triều mãnh liệt đánh út lại, làm hắn thân thể không tự chủ được mà run rẩy, căn bản vô pháp lại bảo trì đứng thẳng tư thế. Hắn như là bị rút ra toàn thân sức lực giống nhau, nặng nề mà té ngã trên đất, sau đó lấy một loại cực kỳ vặn vẹo cùng chật vật tư thái nằm sấp. Mỗi một lần hô hấp đều là như vậy gian nan, hắn gắt gao cắn răng, ý đồ đem kia sắp buột miệng thốt ra thống khổ kêu gọi ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nhưng yết hầu lại giống bị một con vô hình tay gắt gao bóp chặt, phát không ra một tia thanh âm. Từng viên cực đại mồ hôi theo hắn tái nhợt gương mặt chảy xuống, giống như chặt đứt tuyến chân châu, không ngừng nhỏ giọt tại thân hạ bùn đất bên trong. Mỗi một giọt mồ hôi rơi xuống, đều sẽ bắn khởi một mảnh nhỏ bụi đất, sau đó nhanh chóng thấm vào thổ địa, hình thành từng cái nho nhỏ ao hãm. Nhảy đều đã nhảy xuống, nếu là bởi vì thống khổ tiếng kêu rên bị trào trở về, kia nhưng còn không phải là mất nhiều hơn được sao? Giảm sóc trong chốc lát, Phương Chu nghe được trong viện bắt đầu truyền đến động tĩnh, nói chuyện thanh cũng từ bên trong truyền đến, trong lòng hiểu không có thể kéo, đến nắm chặt thời gian chạy. Mà khi hắn ý đồ đứng lên thời điểm, lại thất bại. Đùi phải thượng truyền đến kịch liệt đau đớn, cơ hồ là chí mạng, mỗi di động một chút liền liên lụy đến ngàn vạn căn thần kinh, căn bản là không có cách nào chạy. T. Phương Chu hít sâu một hơi, quyết định kéo thương chân cũng muốn chạy. Mà khi hắn còn chưa đi ra vài bước, phía trước liền có một đám người phản quang mà đến. Cầm đầu tựa hồ là cái nữ nhân, trên chân giẫm lên giày bốt Martin đạp ở bùn trên mặt đất, cũng không có phát ra rất lớn tiếng vang, nhưng là đối phương đi đường tư thế làm người vô pháp bỏ qua. Phương Chu trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ, xong rồi, không phải là kiểu Tư Tư tới đi. Hắn lập tức xoay người, tưởng đi vòng bèo trở về, đổi cái phương hướng chạy. Nhưng trong lòng bình lên, liền đã quên trên đùi có thương tích, một chân giẫm đi xuống, mang đến kịch liệt đau đớn, cả người cũng mất đi cân bằng, không chịu khống chế mà ngã ở trên mặt đất. Mặt ở hòn đá nhỏ thượng sẽ qua, mang đến nóng rất đau. Phương Chu cắn răng, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có như vậy chật vật một ngày. Không đợi hắn tự hỏi ra đường lui, phía sau liền chuyển đến đi lại thanh âm. Hắn ở trong lòng thở dài, xong rồi, thất bại trong gang tấc. Phía sau nữ nhân chậm rãi đi tới hắn trước người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, giống như thực chất, như là hai cái thăm đèn chiếu vào trên người hắn. Đối phương liền tính không mở miệng, Phương Chu đều có thể cảm nhận được nàng kinh miệt. Tiểu Tư Tư nhất định ở cười nhạo hắn, muốn chạy cũng không điểm nước bình, còn đem chính mình thương thành như vậy đi. Màu đen dày bốt Martin liền ở Phương Chu trước mắt, lượng mặt thuộc da chiếu ra hắn kia trường, bởi vì đau đớn mà nhăn nheo ở bên nhau mặt. Khó coi. Phương Chu trong lòng hiện ra những lời này. Mới bao lâu không thấy, ngươi liền đem chính mình làm đến như vậy chật vật. Bình tĩnh đạm mạc nữ âm từ đầu thượng chuyển đến, không mang theo dư thừa tình cảm. Nhưng là dừng ở Phương Chu trong tai, lại giống như âm thanh của tự nhiên. Thật lớn kinh hỉ ở trong lòng lộc cộc xông ra, như là nhiệt khí phao giống nhau, bao vây Phương Chu. Thanh âm này, là nàng. Chương 486, giúp giúp ta chương 486. Giúp giúp ta Hàn Hy đã đến, không thể nghi ngờ cho Phương Chu thật lớn kinh hỉ. Hắn ngơ ngác mà nhìn phía trước cái kia, thân xuyên màu đen áo khoác, mang cùng sắc hệ mũ bợ dẹt nữ nhân. Chỉ thấy đối phương thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, một đôi màu đen đồng tử, ảnh ngược Phương Chu kia trường kinh hỉ mặt. Hàn Hy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giờ khắc này, Phương Chu thậm chí không rảnh lo chính mình chân thương, cao hứng đến hô một tiếng Hàn Hy, tựa như hành tẩu ở trong sa mạc người, thấy được ốc đảo như vậy cao hứng. Hàn Hy tuy rằng bình thường lời nói không nhiều lắm, cảm xúc phập phồng cũng không lớn, nhưng nàng chính là có thể dễ dàng cho người ta cảm giác an toàn. Phương Chu cũng không thể nói lúc này nội tâm là cái gì cảm thụ, liền cảm thấy giống như thấy được hy vọng giống nhau. Ngươi không hy vọng nhìn đến ta sao? Hàn Hy trên cao nhìn xuống nhìn Phương Chu, ánh mắt dừng ở hắn cái kia rõ ràng không bình thường cong chết trên đùi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Nữ nhân ngoài miệng không buông tha người, nhưng trong lòng rõ ràng liền rất thành thật, xem không được Phương Chu chịu tội. Nay không mới vừa nhìn đến hắn bị thương, cũng đã ở trong lòng tính toán muốn đi đâu ra bệnh viện giúp hắn trị liệu. Phương Chu lắc đầu, giải thích nói, không đúng không đúng, nhìn đến ngươi ta thật cao hứng. Bất quá, nơi này khoảng cách kinh đô chính là có 3000 nhiều km. Phương Chu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái vớ vẩn ý tưởng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Hy. Nàng nên sẽ không cũng là cùng Tiểu Tư Tư thông đồng tốt đi, bằng không sao có thể như vậy xảo? Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình? Không cần nói cho hắn, Hàn Hy là tới nơi này du lịch, ủy mới tin. Phương Chu càng nghĩ càng kinh hãi, thần sắc cũng trở nên cao thâm khó đoán lên. Hắn theo bản năng nắm chặt trên mặt đất bụi đất, chậm rãi ở trong tay nắm chặt, lấy này tới bình ổn nội tâm chấn động. Phương Chu nói chuyện nói đến một nửa, đột nhiên nhắm lại miệng, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Thương nhân cặp mắt kia, gặp qua quá nhiều nhân tâm, cơ hồ là nháy mắt là có thể đoán được người khác ý tưởng. Hàn Hy vừa thấy liền biết, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, yên tâm, ta cùng các nàng không phải một đám. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, chỗ ngoặc chỗ liền truyền đến bước chân động tĩnh thanh âm, tựa hồ có một đợt người đang ở hướng bên này tới gần. Mơ hồ chi gian còn có thể nghe được người ta nói lời nói thanh âm. Trước tiên ở chung quanh tìm xem, chạy không xa. Tìm được rồi lập tức mang về tới. Phương Chu trong lòng hoảng hốt, hướng Hàn Hy phát đi cầu cứu tín hiệu. Ngươi có thể giúp ta cái bội sao? Dư lại nói, hắn không cần phải nói, Hàn Hy cũng biết là cái gì. Chỉ thấy nữ nhân gật gật đầu, giơ tay làm cái tư thế, đi theo nàng phía sau đám kia người liền lập tức hướng chỗ ngoặt chỗ đi. Xem kia tư thế, hẳn là muốn cản một chút ra tới truy đuổi Phương Chu người. Thậm chí Hàn Hy còn tiến lên hai bước, chính mình bắt tay đáp ở Phương Chu trên vai, tưởng đem hắn nâng dậy tới. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói. Phương Chu cũng không nghĩ tới, lần này lại là như vậy thuận lợi đến hắn ngồi trên Hàn Hy an bài xe Việt dã, lập tức hướng thôn trang bên ngoài khai ra đi thời điểm, người đều vẫn lặng ngốc. Thảo nguyên thượng cỏ xanh mà chợt lóe mà qua, màu đen bỏ tây tạm đản như ngôi sao điểm xuyết ở mặt trên, màu lam không trùng cùng buông xuống mây trắng, càng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Ngươi nhẫn một chút, ta tra xét, gần nhất bệnh viện ở 30 km có hơn chấn trên, thương thế của ngươi muốn đi nơi nào mới có thể trị. Hàn Hy nói chuyện dứt khoát lưu loát, có cái gì nói cái gì, cũng không gạt Phương Chu. Như thế bình tĩnh cảnh tượng, làm Phương Chu tức khắc có chút hoảng hốt. Hắn này liền ra tới. Kỳ thật vừa mới lúc ấy, Phương Chu cả người đều lặng ngốc, chỉ là nghĩ có cơ hội, liền phải nếm thử một chút. Rốt cuộc muội muội có bài gì phản ứng chuyện này, vẫn luôn đều ở trong lòng nhớ mong, hắn không có lúc nào là không nghĩ trở về nhìn xem. Ngươi, cảm ơn ngươi. Phương Chu trầm giọng nói tạ, nhìn Hàn Hy màu đen áo khoác, đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều không quá chân thật. Hàn Hy dương mắt, tại bên người Phương Chu trên người liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ngươi ta chi gian, còn dùng đến nói cảm ơn sao? Phương Chu sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên hổ thẹn. Hàn Hy đối hắn tốt như vậy, hắn lại cô phụ nàng, thật đáng chết ta. Đúng rồi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Phương Chu đột nhiên nhớ tới chuyện này, trong lòng có chút tò mò. Tiểu Tư Tư trăm phương ngàn kế, đem hắn làm ra xa như vậy địa phương, Hàn Hy thế nhưng cũng có thể tìm được. Này không chỉ thuyết minh nàng thần thông quảng đại, có phải hay không càng thuyết minh, Hàn Hy mạng lưới quan hệ, so với hắn trong tưởng tượng muốn quảng đến nhiều đâu. Bên cạnh người nữ nhân trầm mặt một chút, sau đó đưa điện thoại di động tin tức điều ra tới cấp hắn xem. Đó là nàng cùng Tiểu Tư Tư, còn có Sở Hâm Nhiên lịch sử trò chuyện. Hẹn chặt không thoại, Hàn Hy phân biệt dò hỏi hai người, có phải hay không biết Phương Chu hành tung, nhưng này hai người đều ăn ý không có hồi phục nàng. Mặt ngoài thoạt nhìn như là thương tâm muốn chết, không có tâm tư đi ứng đối loại này nhảm chán vấn đề, nhưng Hàn Hy lại để lại cái tâm nhãn. Ta phái người nhìn chằm chằm Sở Hâm Nhiên, phát hiện nàng đính vé máy bay hướng bên này, cảm thấy không thích hợp, cho nên theo tới. Dựa theo Sở Hâm Nhiên nhân thiết, ở phát hiện Phương Chu mất tích lúc sau, nàng hẳn là thương tâm muốn chết, tưởng tự mình hại mình thậm chí là tự sát. Tóm lại, ở cái này thời gian, nàng không có khả năng có tâm tình chạy tới xa như vậy địa phương du lịch. Hơn nữa xảo chính là, một vòng trước, Tiểu Tư Tư cũng đính cái này phương hướng vé máy bay. Tuy rằng không ở cùng cái thành thị, nhưng hai thành chi gian chỉ có 200-300 km lộ trình, ngồi xe nói, nửa ngày là có thể đến. Một người khác thường cố nhiên có thể xem nhẹ, nhưng hai người khác thường, vậy không phải trùng hợp. Hàn Hi nói một chút chính mình ý nghĩ, thành công đưa tới Phương Chu ngón tay cái. Trên tay hắn thậm chí còn mang con tay, hồn không thèm để ý giơ lên, vì Hàn Hi điểm tán. Thật thông minh, không hổ là ngươi. Hàn Hi ánh mắt dừng ở hắn còn tay thượng, hiện lên một tia đen tối, bên trong có sóng gió đang ở tích lũy. Nàng cười lạnh một tiếng, mặt mang trào phúng. A, các ngươi chơi rất hoa. Chương 487, Phương Chu, ngươi nhanh lên trở về đi. Chương 487, Phương Chu, ngươi nhanh lên trở về đi. Ở Hàn Hi dưới sự trợ giúp, rời đi khu cao nguyên, thế nhưng thành một kiện thập phần chuyện dễ dàng. Đầu một ngày buổi sáng ở trấn trên bệnh viện đơn giản xem qua hương, băng bó lúc sau, Hàn Hi lại mang theo Phương Chu mã bất đỉnh để mà rời đi cái kia rời xa huyên náo trấn nhỏ. Trải qua một ngày một đêm lên đường sau, về tới rốt cuộc có một kia thành thị hơi thở địa phương. Bọn họ lập tức đi kinh đô tốt nhất bệnh viện, bác sĩ cũng thập phần chuyên nghiệp, thực mau liền cấp Phương Chu đánh hảo thạch cao, thậm chí an bài xe lăn. Hắn thương chủ yếu là ở trên xương cốt, yêu cầu tĩnh dưỡng 3 tháng trở lên. Bác sĩ kia mãn hàm quan tâm cùng trịnh trọng giao phó thanh, phản phất còn tại bên thai không ngừng tiếng vọng, nhưng mà lúc này Phương Chu lại đã là không có tâm tư lại đi để ý tới những lời này. Hắn tựa như một tôn điêu khắc lặng lặng mà đứng lặng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía ngoài cửa sổ kia phiến huyến lệ nhiều màu, xa hoa lộng lẫy thành thị cảnh đêm. Theo màn đêm dần dần buông xuống, một bức lộng lẫy bắt mắt ban đêm bức họa cuộn tròn chậm rãi hiện ra ở Phương Chu trước mắt. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn sâu trong nội tâm như cũng tràn ngập một loại tựa như ảo mộng cảm giác, thế cho nên làm hắn không cấm có chút hoảng hốt lên. Ngay cả chính hắn cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, này đến tột cùng hay không chỉ là một hồi hư ảo cảnh trong mơ, cũng hoặc là chân thật phát sinh quá sự tình đâu. Kết quả là, tại đây cổ mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, Phương Chu không tự chủ được mà chậm rãi vươn tay phải, cũng ý đồ đi bắt lấy từ đối diện cao ngất trong mây cao chọc trời đại lâu trùng, chiếu rọi mà ra sáng ngời quan mang. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó lập lòe không chừng ánh sáng, tựa hồ muốn thông qua phương thức này tới nghiệm chứng một chút, chính mình hay không thật sự thành công thoát đi cái kia làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng địa phương. Rốt cuộc hôm qua đủ loại, còn ở trong đầu để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đừng ngã xuống. Phía sau truyền đến Hàn Hi kia lãnh đạm thanh âm, nhưng cẩn thận nghe còn có thể cảm giác được một tia quan tâm. Phương Chu lúc này mới phát giác, chính mình nửa cái thân thể đều đã dò ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn sát thật có điểm nguy hiểm. Hắn trong đầu nhớ lại, ngày hôm qua Hàn Hi nhìn đến chính mình trên tay xiềng xích biểu tình, kia bộ dáng quả thực ghét bỏ đến không thể lại ghét bỏ. Sau đó này cả ngày, nàng đều không có lại cùng chính mình nói chuyện qua, ngay cả tất yếu giao lưu đều là thác nàng mang đến cấp dưới truyền đạt. Phương Chu còn tưởng rằng Hàn Hi thật sự sinh khí, không nghĩ phản ứng chính mình. Không nghĩ tới này đều buổi tối, nàng còn lại đây xem chính mình. Đầu óc nhanh chóng xoay hai vòng, tức khắc nghĩ thông suốt mấu chốt, hẳn là Hàn Hi bận quá. Ghét bỏ là thật sự, vội cũng là thật sự, cho nên thẳng đến buổi tối mới có thời gian lại đây nói với hắn nói chuyện. Tưởng tượng đến chính mình phía trước 3 lần 4 lượt cự tuyệt Hàn Hi, lại đối nàng nói như vậy nhiều quá mức nói, Phương Chu trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đáp lời đều quên mất, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Hàn Hi đạp nhàn nhã nện bước đi vào tới, Vương Thuyền không nói lời nào, vì thế nhướng nhướng chân mày đạm thanh nói, như thế nào, đuổi một ngày đường, đem ngươi đầu góc cũng sóc này hỏng rồi. Trước sau như một mà không lưu tình, thậm chí có điểm độc miệng. Phương Chu rốt cuộc phản ứng lại đây, lắc đầu trả lời nói, không phải, ta chính là suy nghĩ, khi nào có thể trở về nhìn xem ta muội. Nơi này đã là kinh đô, càng là trở lại quen thuộc địa phương, Phương Chu trong lòng liền càng kích động. Tính tính thời gian, cũng mau một vòng nhiều, trong lúc này về muội muội tin tức, hắn một chút cũng không biết, cũng không từ biết được, trước mắt cũng chỉ có tự mình qua đi nhìn xem, mới có thể an tâm. Hàn Hi trong mắt hiện lên một tia quan mang, nhẹ giọng nói, này đơn giản, hiện tại liền có thể qua đi xem nàng. Phương Chu trong lòng đại hỉ, trừng lớn đôi mắt hỏi, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Bất quá, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, ngươi muội muội phòng trừng đã nghỉ ngơi, ngươi xác định muốn đi xem nàng sao? Hàn Hi giơ tay, triển lãm chính mình đồng hồ, chỉ thấy kia kim đồng hồ sát thật đã tới rồi mau tiếp cận 12 điểm vị trí. Phương Chu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Ta chính là ở phòng bệnh bên ngoài liếc nhìn nàng một cái, chờ ngày mai lại cùng nàng nói chuyện. Hàn Hi nhìn mắt hắn trên đùi thạch cao, vẫn là đồng ý hành, ta hiện tại liền mang ngươi đi xem. Cứ như vậy, Phương Chu chống quải trượng đi tới muội muội bệnh viện, may mà trung gian không cần Phương Chu đi quá xa lộ, chờ hắn đi vào phòng bệnh ngoại thời điểm, trực tiếp là có thể thông qua trong suốt cửa sổ nhìn đến bên trong hình bóng quen thuộc. Máy hiện sóng ở bên cạnh trên bàn bày, quy luật mà có tự hình sóng, đại biểu cho người bệnh tốt đẹp thân thể trạng huống. Phương Chu treo tâm cuối cùng thả xuống dưới, nhìn đến muội muội không có việc gì, cảm giác cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Chính là tiếc nuối bác sĩ không có chụp bàn, bằng không cũng có thể hỏi một chút cụ thể tình huống. Đi thôi. Hàn Hi thúc giục Phương Chu rời đi, không có một bóng người trên hành lang, chỉ có bọn họ hai người, nhiều ít có vẻ có chút lộn. Phương Chu lại nghĩ đến có thể hỏi một chút tần bận, vì thế yên tâm mà đi theo Hàn Hi rời đi. Hai người thân ảnh ở chỗ ngoặt chỗ chợt lóe mà qua. Từ phòng cung cấp nước gấm ra tới Lý Tư Minh, chỉ có thấy một chút góc áo lực ảnh. Ngươi bằng hữu còn không có tìm được sao? Có thể hay không đã tiểu nhu bạn gái giúp vào hắn trên bay, nói chuyện khi hơi mang u sầu. Lý Tư Minh giơ tay che lại nàng miệng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không cần nói lung tung. "Sẽ không, tiểu tử này đánh tiểu liền có phúc khí, khẳng định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn." Lý Tư Minh mang theo bạn gái cùng nhau ngồi ở hành lang ghế dài thượng, hai tay cũng không có nhàn rỗi, chính vội vàng đem hai cái bình giữ ấm thủy qua lại chuyển, chờ độ ấm giáng xuống đi một ít. "Đánh tiểu liền có phúc khí, ngươi làm sao mà biết được?" Bạn gái khó hiểu, nghi hoặc mà dò hỏi. Theo nàng biết, Lý Tư Minh cùng cái kia Phương Chu bằng hữu nhận thức, giống như còn là từ trung học bắt đầu. Lý Tư Minh thấp giọng nói, "Đúng vậy, chính hắn nói cho ta, khi còn nhỏ rất ở trong thôn uống nước giếng hai lần đều bị người vớt lên đây. Còn có phía trước chúng ta cao trung trong trường học tổ chức đi leo núi, hắn trượt chân rất xuống vách núi, cũng vừa lúc tạm ở trên cây, này không phải đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao?" Nói đến rất xuống vách núi chuyện này, lúc ấy vẫn là Trương Chỉ Nhân trước phát hiện, nếu không phải nàng cẩn thận, chờ những người khác tìm được Phương Chu, khả năng dao kim châm đều đã lạnh. "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi bằng hữu vận khí sắc thật khá tốt." Lý Tư Minh bạn gái gật gật đầu, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua trong phòng, nơi đó là đang ở an tĩnh ngủ Phương Văn Tĩnh. Bất quá, hắn muội muội vận khí tốt giống liền kém một chút, cũng không biết lần này có thể hay không cố nhịn qua. Đã làm thận nổ chồng giải phẫu nữ hải, xuất hiện bài dị phản ứng, nguyên bản cho rằng chỉ cần bình an vượt qua trước hai chu thì tốt rồi, nhưng là ngày hôm qua đột nhiên lại tái phát, thân thể các hạng cơ năng đều ở nghiêm trọng giảm xuống. Bác sĩ nói trước quan sát 2 ngày, nếu còn ở liên tục nói, lại muốn một lần nữa chuyển nhập phòng chăm sóc đặc biệt. Lý Tư Minh từ hải đảo trở về không yên lòng, suốt đêm đều phải chạy tới ngồi canh. Hắn nói, "Phương Chu hiện tại không ở nơi này, kia ta chính là nàng ca ca." Lý Tư Minh đem bình giữ ấm cái nắp khép lại, một lần nữa ninh chặt, sau đó thấp giọng nói, "Nhất định sẽ khá lên. Phương Chu, ngươi nhanh lên trở về đi." Chương 488, không nghe lời liền làm thành tiêu bản. Chương 488, không nghe lời liền làm thành tiêu bản. Rời đi bệnh viện sau, Phương Chu ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn phía sau không ngừng di động đèn đường cùng kiến trúc, chỉ cảm thấy buồn ngủ dần dần đánh úp lại. Hàn Hi liếc mắt nhìn hắn, một bên nắm chặt tay lái, một bên thấp giọng nhắc nhở nói, "Ngươi ngủ xe đi, chờ lát nữa tới rồi ta kêu ngươi." Phương Chu vốn dĩ liền đối Hàn Hi có 10 phần tín nhiệm cảm, đặc biệt là ở nàng mang theo chính mình thoát đi cao nguyên vùng núi, trở lại kinh đô Vân An muội muội lúc sau, càng là bay lên một cái bậc thang. "Hảo." Cứ như vậy ngủ một giấc, tỉnh lại khi lại phát hiện thay đổi thiên. Hắn cảm giác chính mình giống như bị thứ gì trói buộc, miệng bị băng giang cuốn lấy, không có cách nào nói chuyện, trong ánh mắt cũng bị bịt kín một tầng miếng vải đen, cái gì đều nhìn không thấy. Trong không khí có cổ gây mùi khí vị, nghe có điểm như là thấp kém trái rửa tinh dầu khí vị. Phương Chu trong lòng đột nhiên có chút khủng hoảng, thầm nghĩ, không phải là bị tiểu tư tư cùng Sở Hâm Nhiên chào đi trở về đi. Liên ở hắn tự hỏi chính mình tình cảnh khi, bên người truyền đến tiếng bước chân, có người đã đi tới, hơn nữa dừng lại ở hắn bên người. Phương Chu giật giật thân thể, ý đồ dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Kia dây thừng trói thật sự khẩn, quá độ dãy rủa ngược lại sẽ làm dây thừng lâm vào da thịt, càng lập càng đau. "Ngô ngô ngô ngô." Phương Chu thử phát ra âm thanh, nhưng chỉ có không hề ý nghĩa vài câu một thanh, không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, trước mắt miếng vải đen bị người cởi bỏ, ánh sáng phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào Phương Chu trong tầm nhìn. Trước mắt gái kia cứng nhắc đèn lượng đến kinh người, kích thích Phương Chu cơ hồ muốn chảy ra sinh lý tính nước mắt. Rốt cuộc tỉnh. Một đạo nữ âm từ bên cạnh người truyền đến, Phương Chu dễ dàng là có thể phân biệt ra tới, là Hàn Hi. Hắn quay đầu qua đi vừa thấy, chỉ thấy bình thường đều ăn mặc thực chính thức nữ nhân, hôm nay thế nhưng phá lệ mà xuyên một thân hưu nhàn bạch tí đi, không, thoạt nhìn càng như là bác sĩ áo bờ lọc trắng. "Ngông nô." Phương Chu ý đồ kêu nàng, nhưng thất bại. Hàn Hi biểu tình vô bi vô hỉ, chỉ túi đầu đùa nghịch chính mình trong tay đồ vật. Đó là một lọ vô sắc trong suốt chất lỏng, mà trong không khí kia cổ kích thích khí vị, tựa hồ chính là từ chất lỏng kia trung trào ra tới. Còn có mấy cái kéo cùng ống trích liền đặt ở Hàn Hi trong tầm tay. Giờ phút này nàng thoạt nhìn như là một người chuyên nghiệp bác sĩ. "Ngông nô." Phương Chu lại lần nữa dây rủa, ý đồ làm chính mình ngồi dậy, nhưng mà bị trói buộc thân thể, căn bản sử không tiền nhiệm gì sức lực, hắn động tác càng là buồn cười đến như là một cái cô nhộng sâu. Hắn trong lòng có chút khủng hoảng, không rõ Hàn Hi đang làm cái gì. Nàng không phải hẳn là đem chính mình đưa về bệnh viện sao? Chẳng lẽ? Một cái suy đoán ở trong lòng thành hình. Phương Chu đông nhiên nhìn chằm chằm Hàn Hi, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng mặt, ở tiếp xúc đến nàng lạnh nhạt ánh mắt sau, đột nhiên kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Hàn Hi căn bản là không có tính toán đem chính mình đưa về bệnh viện đi, nàng vô cùng có khả năng cũng muốn cùng tiểu tư tư các nàng giống nhau, cầm tù chính mình. Mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Nay quả thực là Phương Chu giờ phút này miêu tả chân thật. Hắn sớm nên nghĩ đến, Hàn Hi cũng là cái che giấu bệnh tiểu, sao có thể dễ dàng buông tha hắn đâu. Cũng đúng là Hàn Hi phía trước vươn viện trợ tay, biến thành mê hoặc nhân tâm sương khói đạn, cũng làm Phương Chu dễ dàng dỡ xuống phòng bị. Nhận thấy được Phương Chu ánh mắt sau khi biến hóa, Hàn Hi rốt cuộc ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng Phương Chu nhìn qua. Chỉ thấy nàng buông xuống kia bình chất lỏng, dạo bước đi đến Phương Chu trước người, dùng tay xé rách Phương Chu miệng thượng băng dán. "Tỉnh, có cái gì tưởng nói liền chạy nhanh nói đi, bằng không chờ lát nữa nhưng không cơ hội." Phương Chu không do nguyên do, có chút hoảng loạn hỏi, "Ngươi đây là đang làm gì?" "Buông ta ra." Hàn Hi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà nói cho hắn, "Không thể phóng, thật vất vả mới đem ngươi đưa tới nơi này tới." Phương Chu lúc này mới phát hiện, căn nhà này có chút không giống bình thường. Chỉ thấy chung quanh tràn đầy cái giá, mặt trên chứa đầy vật phẩm, cẩn thận xem qua đi thế nhưng là một ít động thực vật tiêu bản. Côn trùng, con bướm, thậm chí xà đều bị bày biện ở mặt trên, như là nào đó chiến lợi phẩm. Hàn Hi theo hắn ánh mắt xem qua đi, biểu tình trở nên có chút vi diệu, nói chuyện khi ngữ khí cũng hưng phấn rất nhiều. Nàng thậm chí còn nhường ra một cái thân vị, bảo đảm nằm Phương Chu cũng có thể thấy rõ ràng phòng trong toàn cảnh. Nhạ, thấy được đi, này đó đều là ta thân thủ làm được tiêu bản. Ngươi Phương Chu lúc này mới phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không hiểu biết Hàn Hy. Phía trước chỉ cho rằng nàng là một cái công tác cuồng, duy nhất yêu thích cũng là kiếm tiền. Không nghĩ tới, Hàn Hy trong lén lút thế nhưng có cái như vậy đặc thù đam mê. Nhiều như vậy hàng mẫu, thu thập cùng chế tác phí tổn khẳng định vô pháp cân nhắc. Nhưng là Hàn Hy lại trước nay không có ở trước mặt hắn nhắc tới quá. Này rốt cuộc là Phương Chu quá sơ ý, vẫn là Hàn Hy đối hắn quá đề phòng. Giây tiếp theo, không biết Hàn Hy từ nơi nào lấy tới một cái con bướm tiêu bản, phóng tới Phương Chu trước mắt, hưng phấn mà hỏi, ngươi cảm thấy nó đẹp sao? Bị đặt ở tiêu bản trong khung con bướm, vẫn duy trì sinh thời mở ra cánh bộ dáng, mặt trên hoa văn rõ ràng có thể thấy được, nhan sắc cũng như cũ diễm lệ, nhìn giống như là sống giống nhau. Ta thưởng thức không tới. Phương Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn nói tốt xem nói, Hàn Hy muốn đưa mấy cái cho hắn làm sao bây giờ? Vậy được rồi, mỗi người đều có chính mình thẩm mỹ, ta tôn trọng hơn nữa lý giải ngươi. Hàn Hy tiếp nối gật gật đầu, đối phương tuyển đáp án cũng không có cảm thấy mất mát. Bất quá, ngươi không thích nói, vậy có điểm khó làm ai nàng đem tiêu bản phóng tới một bên trên bàn, lẩm bẩm tự nói cái gì? Phương Chu nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, cái gì? Hắn không thích tiêu bản lại làm sao vậy? Hàn Hy kéo ra bên cạnh miếng vải đen, lộ ra một cái trong suốt pha lê lu, bên trong đựng đầy chất lỏng, tản ra gây mùi khí vị. Phương Chu cảm giác thấy nhiều biết rộng hai hạ, người đều phải qua đời. Chỉ thấy Hàn Hy chỉ vào cái kia lu nói, nếu không ta cho ngươi đổi một cái tiểu dáng, ngươi thử thích một chút. Từ từ, tiêu bản, chất lỏng, đại pha lê lu. Phương Chu tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong lòng đột nhiên phản ứng lại đây. Những cái đó chất lỏng, nên không phải là trong truyền thuyết phò mạ liền đi. Ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói, đều có thể thương lượng. Giờ khắc này, Phương Chu mới phát giác, Hàn Hy xem chính mình trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một cổ cố chấp cùng điên cuồng, như là thiêu đốt hỏa giống nhau, tùy thời đều có thể thổi quét toàn bộ thảo nguyên. Thương lượng? Này nhưng không quá hành. Ngươi lại không nghe ta. Nói, Hàn Hy liền đi tới Phương Chu bên người, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, trong ánh mắt xuất hiện một tia si mê. Không nghe lời liền làm thành tiêu bản hảo, như vậy liền vĩnh viễn không rời đi ta. Chương 489, ngươi nguyện ý sao? Chương 489, ngươi nguyện ý sao? Luôn luôn thanh lãnh tự giữ nữ tổng tài, tại đây một khắc hiện lộ ra xưa nay chưa từng có điên cuồng. Đây là Phương Chu chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Hàn Hy rốt cuộc xé xuống chính mình mặt nạ, ở Phương Chu trước mặt biểu hiện ra chính mình toàn bộ dáng. Nàng si mê mà nhìn Phương Chu, tay phải ở trên mặt hắn tự do, từ đôi mắt đến cái mũi cuối cùng đến miệng thượng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, như là đối đãi một kiện chân quý vật phẩm như vậy. Túi da của ngươi sắc thật sinh đến cực hảo, dùng để làm tiêu bản nhất định sẽ rất đẹp, hơn nữa vẫn là ta nhất lấy làm tự hào tác phẩm. Phương Chu, ngươi nguyện ý sao? Nữ nhân kia mềm nhẹ mà lại tràn ngập mị hoặc lực nỉ non thanh phảng phất từ u minh địa phủ truyền đến giống nhau, liền như vậy đột ngột mà ở Phương Chu bên tai từ từ băng lên. Thanh âm này giống như ác ma nói nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt mà chui vào lỗ tai hắn, tựa hồ mang theo một loại vô pháp kháng cự ma lực, mấy dục mê hoặc hắn tâm thần, làm hắn trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế. Phương Chu cả người đều ngây dại, hắn ánh mắt dại ra mà nhìn trước mắt Hàn Hy, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Giờ phút này Hàn Hy, kia trương nguyên bản tinh xảo vô cùng khuôn mặt thượng thế nhưng tràn ngập nghiêm túc cùng chấp nhất, không có chút nào giả dối làm ra vẻ chi ý, nàng cặp kia mỹ lệ động lòng người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chu, để lộ ra một cổ kiên định mà quyết tuyệt quan mang, phảng phất ở hướng hắn truyền lại nào đó quan trọng tin tức. Không biết vì sao, đương Phương Chu nhìn đến như vậy Hàn Hy khi, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mạc danh sợ hãi cùng mê mang. Loại cảm giác này giống như thủy triều nhanh chóng bao phủ hắn toàn thân, làm hắn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, cánh tay thượng cũng nháy mắt nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Hắn nhịn không được ở trong lòng phu tạo, ai nguyện ý a? Dù sao hắn không muốn. Phương Chu biểu hiện ra ngoài kháng cự cũng thực rõ ràng, hắn đột nhiên lắc đầu, cao giọng kêu Hàn Hy tên. Hàn Hy, ngươi đừng nói giỡn. Phó Mã Lìn có ăn một tính, đem ta làm thành tiêu bản ta còn có thể sống sao? Có chuyện hảo hảo nói, đừng trái pháp luật phạm tội á tỷ. Phương Chu hoàn toàn không nghĩ tới, thoạt nhìn bình thường nhất, đối hắn tốt nhất người kia, thế nhưng là nhất điên một cái. Cũng đúng là bởi vì Hàn Hy phía trước làm trải chăn, làm hắn giỡn xuống tâm phòng, hoàn toàn toàn mà tín nhiệm Hàn Hy. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến, thượng một khắc còn mang ngươi đi thăm muội mọi người, ngay sau đó là có thể đem ngươi mang đến loại này kín không kẽ hở địa phương đâu. Quả nhiên lòng người khó dò, tin ai đều đừng tin bệnh tiểu nói a. Hàn Hy chớp chớp mắt, đem tay từ trên mặt hắn đi xuống dịch, vẫn luôn phóng tới trên cổ. Nam nhân cổ thon dài trắng nõn, một bàn tay vừa vặn có thể nắm lấy, nô lên hầu kết ở lòng bàn tay chỗ hoạt động, mang đến dị dạng cảm giác. Kia đương nhiên sẽ không làm ngươi tồn tại gặp loại này thống khổ, rốt cuộc ta như vậy hái ngươi. Hàn Hy chậm rãi cúi đầu, túi người ở Phương Chu trên môi nhẹ nhàng mổ một chút, nói nhỏ, ta sẽ trước cho ngươi ăn thuốc ngủ, ngươi sẽ không cảm nhận được một chút ít thống khổ. Ngươi chỉ cần an tĩnh nằm thì tốt rồi, sau đó liền có thể vĩnh viễn mà bồi ta, không bao giờ rời đi. Nữ nhân hơi thở phun ở Phương Chu trên mặt, kéo mặt trên thật nhỏ lồng tơ di động, có điểm ngứa. Phương Chu lại không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hàn Hy một chút đều không giống như là nói giỡn, nàng là nghiêm túc. Hơn nữa lấy nàng tài lực, tưởng bắt được kẻ hèn thuốc ngủ, căn bản là không nói chơi. Hắn trầm mặc một chút, sau đó nhấc lên mí mắt, nhìn thẳng Hàn Hy cặp kia lãnh đạm đôi mắt. Ta chỉ là không có lựa chọn ngươi, ngươi liền phải giết ta sao? Hàn Hy, ngươi luôn miệng nói yêu ta, chính là dùng loại này cực đoan phương thức sao? Phương Chu ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ cũng không có sợ hãi, càng không có Hàn Hy muốn nhìn đến khủng hoảng. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn một đáp án. Mà hai câu này chất vấn, dừng ở Hàn Hy trong tai, giống như là hai nhớ búa tạn đện ở trái tim, chuyển đến buồn đau. Nàng cảm giác, Phương Chu ngụ ý chính là, bị ngươi người như vậy yêu, thật là ta đổ tám đời mốt cá. Nàng đứng dậy, lại rút về chính mình tay, không dám nhìn thẳng Phương Chu. Bởi vì nàng xác thật làm được đoan, cũng không hợp với lẽ thường. Gặp qua vô số người cùng sự nữ thương nhân, lại sao có thể không biết bình thường luyến ái là bộ dáng gì đâu? Chính là nàng làm không được. Từ nhỏ đã bị giáo huấn, muốn đồ vật liền phải chính mình đi tranh thủ, mặc kệ kia kiện đồ vật là hảo vẫn là hư, là hoàn chỉnh vẫn là tàn khuyết, dù sao chỉ cần cầm ở trong tay, vậy tất cả đều là chính mình. Hàn Hy thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, ta thật sự không có cách nào, Phương Chu. Ngươi không biết đi, ta ở trong lòng suy nghĩ vô số lần, muốn đem ngươi cầm tù lên. Đánh gây chân cũng hảo, dùng xiềng xích khảo trụ cũng hảo, tóm lại, chính là đừng rời khỏi ta. Nhưng ta mỗi một lần đều nói cho chính mình, nhịn một chút, lại cho hắn một lần cơ hội. Hàn Hy chậm rãi quay đầu tới, ánh mắt như là một mảnh lông chim dường như bao trùm ở Phương Chu trên người. Chính là, thất vọng tích cóc nhiều liền sẽ biến thành tuyệt vọng. Thượng một lần ở Hải Đảo Thượng, chính là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ta không còn có biện pháp tiếp thu ngươi rời đi, tưởng tượng đến ngươi cùng người khác kết hôn sinh hải tử, ta trong thân thể tựa như muốn mọc ra vô số điều sâu giống nhau, chúng nó thúc giục ta mau mau hành động, còn như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ đến mất. Ngươi minh bạch sao? Phương Chu nằm ở ngôi cao thượng, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tiếp thu đến từ Hàn Hy ánh mắt tẩy lễ. Hắn lại làm sao không hiểu loại này cảm thụ đâu? Chính là hắn thật sự không có cách nào à, chỉ có một người, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể làm tất cả mọi người vừa lòng đâu. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Chu thậm chí suy nghĩ, nếu không liền thành toàn Hàn Hy đi. Nàng giúp chính mình như vậy nhiều lần, cũng ít nhất làm nàng cao hứng một lần. Người hắn há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, đã bị Hàn Hy bừng kín miệng. Nàng sợ hãi lại nghe được cự tuyệt lời nói, cho nên không cho hắn nói chuyện. Chính mình lại tự mình lẩm bẩm, nếu ngươi nguyện ý giống ta mẫu thân như vậy, vĩnh viễn ngốc tại trang viên, nơi nào cũng không đi nói, kỳ thật cũng là có thể. Chính là ta biết, ngươi là hướng tới tự do điều, không có khả năng tiếp thu liếc mắt một cái vọng đến cùng sinh hoạt. Cho nên, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Phương Chu. Hàn Hy một tay che lại Phương Chu miệng, một tay lấy tới băng dán, một lần nữa cấp Phương Chu dán lên, phong đến kín mít, một chút đều không lậu. Vì thế Phương Chu lại chỉ có thể phát ra ngông 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 ngô thanh âm. Hắn ở trong lòng kêu thảm, ta nguyện ý a. Tỷ, cấp một cơ hội. Bên hai một lần nữa an tĩnh lại, nghe không được kia phiền lòng chất vấn, Hàn Hy tâm tình lại lần nữa sung sướng lên. Nàng thậm chí bắt đầu đùa ca, sau đó trở lại cái bàn bên cạnh, một lần nữa đùa nghịch kia mấy bình chất lỏng. Không phải sợ, một chút thì tốt rồi. Phương Chu nghiêng đầu nhìn nàng động tác, trong lòng càng ngày càng không đế. Xong rồi, lần này nàng giống như muốn tới thật sự. Phương Chu thu hồi ánh mắt, nằm ở ngôi cao thượng nhìn trần nhà, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa mà, nhớ lại cùng Hàn Hy ở chung khi điểm điểm tích tích. Mới gặp khi nàng nhu nhược bất lực, chính mình nhân tiện an ủi một tay. Tái kiến khi nàng là sấm rền gió cuốn người lãnh đạo trực tiếp, lại duy độc hướng hắn đầu tới tầm mắt. Đến sau lại cường thế tính cách đột hiện, hai người chia tay. Thẳng đến Luyến tổng gặp lại, nàng lại ở sau lưng yên lặng duy trì chính mình. Phương Chu nhắm mắt lại, biết chung quy là chính mình thiếu nàng. Nếu không, cứ như vậy còn cho nàng đi. Chương 490, ta không quen biết người. Chương 490, ta không quen biết người. Cuối mùa thu đến đầu mùa đông thời tiết, có thể có một hai cái ra thái dương thời tiết là cực hảo. Mọi người sẽ nắm chặt thời gian tiêu khiển, chơi đu, leo núi, thậm chí nấu cơm dã ngoại, đều là cực hảo lựa chọn. Công ty đoàn kiến vốn dĩ hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng nếu là cái này đoàn kiến thời gian tuyển ở cuối tuần, liền sẽ trở thành mỗi người phỉ nhổ hoạt động. Rất nhiều người ngại với mặt mũi, cũng không dám cự tuyệt lãnh đạo an bài, vì thế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi. Mai Xuyên Xuyên chính là phụ trách lần này công ty đoàn kiến hoạt động tổ chức giả. Vốn dĩ có thể đãi ở trong nhà an tĩnh nằm yên phú nhị đại, đột phát kỳ tưởng đi vào công ty, muốn ăn một chút đi làm khổ. Nàng lao cha đương nhiên là vui vẻ đồng ý, hơn nữa cho nàng an bài một cái không tính nhẹ nhàng, nhưng cũng không tính dễ dàng việc, làm phụ trách 100 nhiều người hoạt động tổ chức giả, cũng đủ rèn luyện nàng năng lực. Mai Xuyên Xuyên một mình phấn đấu bài thiên, rốt cuộc chế định hảo kế hoạch, cũng an bài hảo chiếc xe, ở cái này sáng sủa nhật tử, đem công ty công nhân nhóm đưa tới kinh đô vùng ngoại ô một tòa có chút danh tiếng trên núi tới nấu cơm dã ngoại. Đứng ở trên đỉnh núi, có thể nhìn xuống phía dưới núi rừng. Muôn bản lá phong tất cả đều biến sắc, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, đẹp không sao tả xiết. Công nhân nhóm top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, lại chơi chơi mini mặt trực cùng bài bộ kẹ, quả thực vui vẻ vô cùng. Nhưng mà, liền tính Mai Xuyên Xuyên suy xét đến lại Chu Toàn, vẫn là có người không hài lòng. Liền ở nàng bận trước bận sau, đi tìm người dọn một ít tất yếu đồ vật lại đây thời điểm, nghe được người khác sau lưng khúc khúc. Cái gì kế hoạch người, không phải ỷ vào trong nhà quan hệ, ngạnh nét vào tới sao? Chạy xa như vậy địa phương, liền vì ăn một chút gì, ta thật sự phục. Cũng không phải là sao? Cuối tuần còn không cho người ngủ một chút, thế nào cũng phải kéo tới đoàn kiến, nàng nếu là trực tiếp cho ta phát 200 khối, ta đều có thể kêu một tiếng nghĩa phụ. Hương, các ngươi nhỏ giọng điểm, đừng bị nghe thấy được, tiểu tâm xảo các ngươi con mực. Mai Xuyên Xuyên lập tức đỏ đôi mắt, lập tức xoay người, rời đi mọi người nơi khu vực, một mình đi hướng đỉnh núi mặt khác một bên. Nàng muốn một người lặng lặng. Mới vào trước trường nàng không nghĩ tới, chính mình như vậy phí tâm tư làm hoạt động, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều người chán ghét. Nhưng mà, nàng cũng không có cách nào phê phán người khác cái gì, bởi vì bọn họ nói không sai. Cuối tuần thời gian xác thật là thuộc về bọn họ chính mình. Là chính mình không có suy xét chu toàn, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có bại lộ, không thể tưởng được như vậy nhiều a ngồi ở trên cục đá, Mai Xuyên Xuyên càng nghĩ càng nghẹn đến mức hoảng, trong lòng tựa như đổ một khối cự thạch dường như, thế nào đều không thoải mái. cảm giác ủy khuất nảy lên trong lòng, làm nàng bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Liền ở ngay lúc này, không biết nơi nào phản xạ lại đây cường quang, chiếu đến nàng vô pháp trợn mắt. Mai Xuyên Xuyên giơ tay ngăn trở kia đạo quang mang chói mắt, quay đầu đi tìm kia đáng giận nguồn sáng. Đương nàng nhìn về phía bên phải khi, chợt phát hiện, nguyên lai là một mặt gương phản xạ ra tới quang mang, kia quang lại không biết sao xui xẻo chiếu vào nàng đôi mắt chỗ, cực kỳ chói mắt. Mai Xuyên Xuyên lập tức đứng dậy, hướng gương bên kia vọng qua đi. Chỉ thấy một tòa đại biệt thự ở núi rừng gian như ẩn như hiện, bên cạnh mang thêm hoa viên cùng sân thoạt nhìn cũng rất lớn, kia trang hoàng phong cách, vừa thấy chính là nhà có tiền kiến tạo ra tới. Mà nàng vừa lúc liền ở kia biệt thự tường vây bên ngoài, có thể nhìn đến bên trong quang cảnh. Có tiền cũng không thể tạo thành quang ô nhiễm a. Mai Xuyên Xuyên trong lòng nghĩ như vậy, lại tiến lên vài bước, ý đồ thấy rõ ràng kia gương rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng mà, đương nàng chân chính tiến lên, thấy rõ ràng bên trong bố cục khi, lại sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy một người mặc hưu nhàn bạch tê nam nhân, chính cầm camera rồi ở trên mặt, đối với gương chụp ảnh. Mà hắn người mẫu, tựa hồ là một thốc hoa. Người này thoạt nhìn như là cái tay mới, chụp một chút lại đi đuổi nghịch một chút hoa cùng gương vị trí, tựa hồ cũng không vừa lòng chính mình ảnh chụp. Mai Xuyên Xuyên làm một cái ưu tú người thích nhất ảnh, là không thể chịu đựng được như thế ma mới hành vi, cho nên nàng nhìn trong chốc lát lúc sau, vẫn là nhịn không được phát ra tiếng. Đem bó hoa buông ra, đặt ở gương nghiêng phía trên, lại làm chút cánh hoa đặt ở mặt trên chụp xuống. Nghe được thanh âm, người nọ tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ chốc lát sau, Mai Xuyên Xuyên liền nghe được đối phương hưng phấn thanh âm. Như vậy thật sự giá phiến nhiều a. Thanh âm này, làm thanh khống Mai Xuyên Xuyên có thể xác định, nàng nhất định ở nơi nào nghe được quá. Cảm ơn ngươi a, tiểu muội muội. Người nọ quay đầu lại, hướng về phía Mai Xuyên Xuyên phương hướng phất tay chí tạ. Nhưng mà, Mai Xuyên Xuyên lực chú ý tất cả đều ở hắn trên mặt. Hắn thế nhưng dài quá một chương cùng Phương Chu chín phần tương tự mặt. Người Phương Chu, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải đã ở hải đảo thượng mất tích gần một tháng sao? Nhiều mặt đều đình chỉ cứu viện hành động, tuyên bố hắn cựu tử nhất sinh, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thậm chí Mai Xuyên Xuyên chính mình phái ra đi cứu viện đội, đều đã ở hai chu trước đình chỉ cứu hộ, cam chịu Phương Chu không về được. Nàng còn thương tâm vô cùng mà giải tán phát luôn, nghĩ tới công ty rèn luyện một chút, rời đi lực chú ý Phương Chu. Người còn sống. Mai Xuyên Xuyên kích động đến nói năng lộn xộn, tiến lên hai bước, ý đồ cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhưng mà, so với nàng kích động, tường vây đối diện nam nhân kia phản ứng, liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn nữ hải, thấp giọng nói, nhìn ngươi nói, ta không tồn tại, chẳng lẽ đã chết sao? Hắn tạm dừng một chút, sau đó lại dùng nghiêm túc ngữ khí nói cho Mai Xuyên Xuyên. Còn có, ta không gọi Phương Chu. Nếu ngươi tưởng nhận thức ta nói, ta cũng có thể nói cho ngươi tên. Này xa cách ngữ khí, còn có hắn kia bình tĩnh khuôn mặt, xa lạ ánh mắt, đều ở nói cho Mai Xuyên Xuyên, hắn cũng không giống như nhận thức chính mình. Mai Xuyên Xuyên chỉ cho rằng hắn là không nhớ rõ chính mình, đội vàng dùng tay khoa tay múa chân cái gì. Ta là ngươi fans Mai Xuyên Xuyên A. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta còn đi ngươi tổng nghệ thăm quá ban. Ta còn cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi A. Ngươi như thế nào liền tên đều sửa lại A. Nam nhân buông máy quay phim, túi đầu nhặt lên một chi hoa hướng dương, đi đến rào chắn bên cạnh, dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Ngươi khả năng nhận sai người, ta kêu Chu Sùng, cũng chưa từng có gặp qua ngươi. Bất quá vẫn là thực cảm kích ngươi chỉ đạo, nơi này không phải ngươi có thể đãi địa phương, mau rời khỏi đi. Nói xong, hắn liền xuyên thấu qua rào chắn, đem hoa đưa cho Mai Xuyên Xuyên, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mà Mai Xuyên Xuyên còn lại là sững sờ ở tại chỗ, thầm nghĩ, trên đời thật sự sẽ có lớn lên như vậy tương tự người sao? Chương 491, thích ngươi chương 491, thích ngươi biệt thự nội, nam nhân trong tay cầm camera tiến vào đại sảnh, nơi đó có đang ở quét tước vệ sinh người hầu. Vừa thấy đến hắn tiến vào, liền sôi nổi dừng trong tay công tác, hướng về phía hắn chào hỏi. Chu tiên sinh. Tên là Chu Sùng nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo các nàng tiếp tục, không cần phải xen vào chính mình. Hắn chân dài một mại, ngồi ở trên sofa tiếp tục mân mê chính mình camera, thưởng thức vừa rồi kỳ tác. Thực mau liền có một cái ăn mặc tương đối chính thức trung niên nam nhân, từ phòng bếp đã đi tới, là nơi này quản gia. Hướng về phía hắn hơi hơi không lưng nói, tiên sinh, cơm trưa đã làm tốt, phu nhân cũng đã ở trở về trên đường, đại khái còn có 5 phút tả hữu liền đến. Chu Sùng ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn, cao hứng hỏi, thật vậy chăng? Hàn Hy phải về tới ăn cơm. Phía trước như thế nào không nói cho ta a? Quản gia tôn kính mà trả lời, phu nhân nói muốn cho ngài một kinh hỉ, cho nên hiện tại mới nói cho ngài. Chu Sùng ha ha cười, buông xuống trong tay camera, chắp tay trước ngực trà sát, rất là chờ mong bộ dáng. Cái này kinh hỉ nhưng quá lớn. Ngươi sớm nói a, bằng không ta liền chính mình xuống bếp. Hàn Hy nhưng thích ta làm đồ ăn. Quản gia không tỏ ý kiến, chỉ là hơi mang xin lỗi mà nói, phu nhân không cho ngài xuống bếp, nàng nói qua, ngài đôi tay kia là dùng để làm nghệ thuật sáng tác, không phải làm này đó việc nặng nhi. Chu Sùng lại không cho là đúng mà xua xua tay, nhẹ giọng nói, hải, đều là không sai biệt lắm sự tình, nơi nào có cái gì 37 loại a, lại nói dân di thực vi thiên, ta kỳ thật càng thích nấu cơm đâu. Hai người khi nói chuyện, đại môn chỗ truyền đến hầu gái nhóm rõ ràng có thể nghe tiếp đón thanh. Phu nhân hảo, phu nhân ngài đã trở lại. Chu Sùng ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp còn ở cùng quản gia nói chuyện, chạy như bay nhằm phía cửa. Chỉ thấy nơi đó có một người mặc màu xám dương nhung áo khoác, dưới chân dẫm lên một nhãn hiệu mới nhất quảng cao ở vùng, khuôn mặt tinh xảo nữ nhân, chính nên diện đi tới. Hàn Hy, người đã trở lại. Nam nhân tiếng gọi ở mỹ, đánh vỡ Hàn Hy trên mặt đạm mạc thần sắc. Nàng lập tức lộ ra một mặt ý cười, sán lạn vô cùng mà ôm người tới cánh tay, ỉ lại mà dựa vào hắn trên vai. Đã trở lại,
ta rất nhớ ngươi.
Chu Sùng hơi hơi mỉm cười, ôm Hàn Hi eo hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa nói, tưởng ta liền sớm một chút trở về nhà. Đã sớm nói, ta cũng có thể đi ra ngoài công tác, ngươi nhà chính là cậy mạnh, càng muốn chính mình nỗ lực. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, ngọt ngọt ngào ngào mà dựa vào cùng nhau, như là tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ như vậy. Quản gia cùng đám người hầu, tại đây hai người gặp mặt thời điểm, liền tự động tránh ở một bên đi. Vì giữ được chính mình này phân lương cao công tác, mọi người đều thực tự giác, sẽ không đi ra ngoài đường bóng đèn. Hàn Hi lắc đầu, lời nói thâm thía mà nói, không được, ta dốc sức làm nhiều năm như vậy, muốn ta từ bỏ không thể được. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia quả cường, vô thanh vô tức mà kể ra chính mình điểm mấu chốt. Chu Sùng thở dài một tiếng, bắt tay đáp ở Hàn Hi trên vai, có chút không thể nề hà mà nói, hành đi, thật là bắt người không có biện pháp. Có lẽ, ta nên đi viết cuốn tiểu thuyết, tên liền kêu lão bà đại nhân là công tác cuồng làm sao bây giờ. Hàn Hi bị hắn độ cười, khanh khách mà nở nụ cười, chuông bạc tiếng cười quanh quẩn ở trong đại sảnh mặt. Ha ha ha, ngươi đi viết, viết ra tới ta đi đường người mình chủ. Chu Sùng trừng mắt nhìn Hàn Hi liếc mắt một cái, giơ tay nhẹ điểm nàng chót mũi, sùng lịch mà nói, ngươi nhà, thật là hảo, ta cho ngươi ấn một chút bả vai đi, công tác một ngày, khẳng định rất mệt. Nói, hắn tay liền tự động mở ra massage hình thức, toàn sảng tư vị từ trên vai truyền tới, Hàn Hi nhịn không được phát ra nho nhỏ hút không khí thanh. Tê làm sao vậy? Là ta lực đạo quá lớn sao? Tìa ta nhẹ điểm. Hàn Hi lắc đầu, giơ tay đắp ở chính mình bả vai đôi tay kia thượng, dùng một đôi tràn ngập tình yêu đôi mắt hồi xem hắn. Không có, vừa bắt tốt, chỉ là ta lâu lắm không có thả lỏng, có điểm không quá thích ứng, chờ lát nữa thì tốt rồi. Hảo, vậy ngươi dựa vào sofa chỗ tựa lưng nơi này, ta cho ngươi ấn, chờ lát nữa lại ăn cơm. Chu Sùng cặp kia bàn tay to giống như tinh điều tế chắc mà thành giống nhau, ngón tay thon dài mà lại tràn ngập lực lượng cảm. Mỗi một cây đầu ngón tay đều phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, chúng nó hơi hơi uốn lượn khi, giống như là chuẩn bị tùy thời xuất kích liệp báo chi trảo, mà đương chúng nó duỗi thẳng triển khai khi, tác đúng như yêu nhã vũ động tiền ngà cánh chim. Hắn kia trắng nõn như tuyết da thịt tựa như thượng đẳng tơ lụa bóng loáng tinh tế, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhưng mà, liền tại đây nhìn như hoàn mỹ không tì vết mặt ngoài dưới, loan thoáng có thể thấy màu xanh lơ mạch máu mạch lạc ngang dọc đan xen trong đó. Này đó gân xanh giống như thần bí bản đồ đường cong, phát họa ra một bức độc đáo mà mê người hình ảnh. Chúng nó khi thì hiện, khi thì ẩn nấp, theo tay bộ động tác biến hóa mà bày ra ra bất đồng tư thái cùng bất luật, lệnh người không cấm vì này quên đảo. Hàn Hi nhìn không tự giác liền nghiêng đầu qua đi, hôn môi một chút. Ấm áp cảm giác tự trong tầm tay truyền đến, Chu Sùng túi đầu vừa thấy, nguyên lai là nàng kia mềm mại môi. Như thế nào, như vậy thích tay của ta a? Thích, rất thích. Hàn Hi trong mắt xuất hiện một tia si mê, nàng thay đổi dáng ngồi, biến thành cùng đối diện nam nhân mặt đối mặt. Người cũng rất thích. Hàn Hi đem tay đắp ở đối phương trên cổ, ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn gợi cảm miệng thượng, chậm rãi tới gần. Ái muội bầu không khí giống như mềm nhẹ xương khói giống nhau, chậm rãi tràn ngập mở ra, đưa bọn họ hai người gắt gao bao vây trong đó. Kia cổ như có như không lực hấp dẫn, tựa như vô hình sợi tơ, lặng yên kéo gần lẫn nhau dàn khoảng cách. Một bước, hai bước, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều phảng phất mang theo nào đó an ý cùng chờ mong, khiến cho này dần dần ngắn lại không gian tràn ngập vô tận mơ màng cùng khả năng. Rốt cuộc, đương hai người thân thể hoàn toàn dán sát ở bên nhau khi, thời gian tựa hồ nháy mắt đọc lại. Hàn Hi chỉ cảm thấy chính mình tâm giống bị một con ấm áp mà hữu lực tay nhẹ nhàng nắm lấy, một cổ khó có thể miêu tả vui sướng như thủy triều nảy lên trong lòng. Loại cảm giác này giống như mỏng manh nhưng lại kéo dài địa lưu, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, lệnh nàng không tự chủ được mà run rẩy lên. Kia không chỉ là thân thể thượng run rẩy, càng là một loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong cộng minh cùng kích động. Tại đây một khắc, Hàn Hi phảng phất đặt mình trong với một mảnh lộng lây sao trời bên trong, chung quanh hết thảy đều trở nên như thế tốt đẹp mà hư ảo. Nàng suy nghĩ phiêu đãng, phảng phất thoát ly trần thế trói buộc, hướng về kia xa xôi không thể với tới thiên đường bước lên mà đi. Ở nơi đó, không có phiền não cùng sầu lo, chỉ có thuần túy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mà này phân mỹ diệu thể nghiệm, đúng là trước mắt người nam nhân này mang cho nàng. Liên ở hai người bồi dưỡng cảm tình thời điểm, Chu Sùng đột nhiên lui về phía sau một bước. Làm sao vậy? Hàn Hi hậu chi hậu giác mà mở to mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến hắn ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhăn lại một cái chữ xuyên, như là rất thống khổ bộ dáng. Đau đầu, đau quá có phải hay không phát sốt? Hàn Hi giơ tay đặt ở nam nhân trên trán, lại đặt ở chính mình trên trán thử, nhưng là độ ấm cùng chính mình cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng mà giờ phút này nam nhân đã thống khổ mà hai tay ôm đầu, nam liệt ngồi ở trên sofa, liền trên cổ đều xuất hiện mồ hôi, tựa hồ thật sự rất khó chịu. Đi quản gia đình bác sĩ kêu lên tới. Hàn Hi kinh hoàng thất thố, hướng về phía quản gia ẩn thân địa phương hô to. Là, thứ mau, gia đình bác sĩ liền tới rồi biệt thự, vì Chu Sùng làm một loạt kiểm tra, hơn nữa khai một ít dược, làm hắn ăn xong đi. Không biết là bởi vì đau đầu tiêu hao quá nhiều tinh lực, vẫn là dược hiệu nổi lên tác dụng, nam nhân thực mau liền đã ngủ. Hàn Hi vì hắn đắp chăn đàng hoàng, lại phân phó quản gia ở trong phòng bên người chiếu cố, sau đó mang theo gia đình bác sĩ đi tới chính mình thư phòng. Đóng cửa lại, Hàn Hi thần sắc lập tức biến lạnh rất nhiều. Sao lại thế này? Hắn bị cái gì sẽ đột nhiên đau đầu? Gia đình bác sĩ bị Hàn Hi cường đại khí tràn sợ ảnh hưởng, không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, liền nói chuyện khi đều thật cẩn thận. Phía trước ta liền nói qua, mạnh mẽ dùng dược là sẽ đối thân thể hắn sinh ra ảnh hưởng, hiện tại chính là tác dụng phụ tới. Hàn Hi trong mắt bị một tầng hàn băng bao trùm, thanh âm cũng thực lãnh lạnh. Ta không phải là người dùng tốt nhất dược sao? Bác sĩ chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ mà trả lời nói, Hàn tổng, là dược 3 phần 1 ca, liền tính tái hảo dược, ăn nhiều đều sẽ có tác dụng phụ. huống chi cái gì? Bác sĩ túi đầu nhìn chân bóng như tân sàn nhà, yên lặng bổ sung nói, huống chi ngài cho hắn ăn vẫn là mơ hồ ký ức dược, lại ở thôi miên sư nơi đó thôi miên lâu như vậy, đại não trong khoảng thời gian ngắn chuyển bất quá con tới, cũng là thực bình thường sự tình. Nguyên lai là dược tác dụng phụ sao? Hàn Hy rũ xuống đôi mắt, che lại bên trong cuốn lên gió lốc, đem trong lòng âm u lại lần nữa ấn xuống đi. Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo trị. Bác sĩ có chút mặt ủ mày ê, nhịn không được oán giận nói, ta chỉ có thể tận lực giúp hắn giảm bớt đau đầu, nhưng là đây cũng là trị ngọn không trị gốc. Trong không khí chỉ có nữ nhân thanh lãnh thanh âm. Ta hoa như vậy nhiều tiền thỉnh ngươi tới không phải làm ngươi dưỡng lao, ngươi làm không được kia ta liền khác thỉnh ta mình. Bác sĩ vội vàng bảo đảm, ai ai ai, đừng, ta thử lại. Không có biện pháp, Hàn Hy cấp thật sự quá nhiều, ở chỗ này làm một năm, đỉnh ở bên ngoài làm 10 năm. Bác sĩ rời đi sau, Hàn Hy nhìn trên mặt bàn một sấp ca bệnh báo cáo, lâm vào trầm tư. Hắn nói như là một phen lợi kiếm xuyên thấu Hàn Hy trái tim, nơi đó truyền đến rậm rạp đau đớn, nhắc nhở nàng, hiện tại hạnh phúc bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, nàng chụp tới. Chu Sùng cũng không phải Chu Sùng, hắn là Phương Chu. Vô luận nàng mặt ngoài công phu làm được lại hảo, cũng không thay đổi được sự thật này. Chính là, liền tính là như vậy, nàng cũng vui vẻ chịu được. Chương 492, ngươi ở nơi nào gặp được? Chương 492, ngươi ở nơi nào gặp được? Từ ở trên núi gặp được cái kia, lớn lên cùng Phương Chu cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân lúc sau, Mai Xuyên Xuyên liền không có cái gì tâm tư làm đoàn yến. Nàng cơ hồ là mặc kệ thức mà làm công nhân nhóm tự do hoạt động, thậm chí còn trước tiên kết thúc trận này đoàn yến, vội vàng ở Thái Dương xuống núi phía trước, mang theo mọi người về tới trong thành thị. Một hồi đến chính mình trong phòng, Mai Xuyên Xuyên liền gấp không chờ nổi mà ở Phương Chu trong fan club đã phát một cái tin tức. Mai Xuyên khổ trà tử, bọn tỉ muội, các người đoán ta hôm nay nhìn thấy gì? Bởi vì Phương Chu phía trước ở hải đảo mất tích, mọi người đều cam chịu hắn đã ly thế, fan club cũng bị giải tán, nhưng vì lưu cái kỷ niệm, fan đàn còn giữ lại. Nhưng đại gia đã rất ít gửi tin tức, trừ bỏ ngẫu nhiên có người đặc biệt tưởng niệm Phương Chu thời điểm, liền sẽ phát một hai điều tin tức ai điều hắn. Mai Xuyên Xuyên này tin tức, có điểm như là nhàm chán chung nhàm chán, liền muốn tìm điểm việc vui, cho nên cũng không có gì người phản ứng nàng. Thẳng đến 10 phút qua đi, mới có một người vì không cho nàng xấu hổ, hồi phục một câu, ngươi nhìn thấy gì? Chờ đợi hồi lâu Mai Xuyên Xuyên, nhìn đến rốt cuộc có người đáp lại chính mình, vội vàng phát ra một cái miêu miêu đầu rơi lệ biểu tình bao. Mai Xuyên khổ trà tử, ta thấy được một cái cùng Phương Chu lớn lên giống nhau như lúc người. Này tin tức một phát đi ra ngoài, giống như là sấm dậy đất bằng giống nhau, tạc ra Phương Chu vô số chân ái phấn. Từ mẫu thủ trung tuyến, thiệt hay giả? Ngươi không phải là nhìn đến ảo giác đi? Không nghe nói Phương Chu còn có song bảo thai huynh đệ a, muội muội, nhưng thật ra có một cái. Trên lầu không chú ý, ta không tin, ngươi khoác lác. Trên đời nào có lớn lên giống nhau như lúc người, không chuẩn đó chính là Phương Chu bản nhân đâu. Tao tập nhận lấy cái chết, ta biết ngươi là Phương Chu cho cốt phấn, nhưng cũng không cần phải biên loại này nói dối lừa gạt chúng ta đi, vốn dĩ chúng ta đều mau tiếp thu Phương Chu đã chết tin tức, ngươi lấy người chết tới nói giỡn, thật sự không hào chơi. Mai Xuyên Xuyên vừa thấy, đại gia cơ bản đều không tin chính mình, thậm chí còn có bắt đầu nhân thân công kích, tức khắc ngồi không yên. Nàng trở tay đã phát một cái trời đất chứng giám biểu tình bao đi ra ngoài, sau đó thế chính mình giải oan. Mai Xuyên Xuyên, ta thể, ta thật sự thấy được. Nếu ta nói có nửa câu lời nói dối, liền kêu ta kế thừa không được tài sản đương cả đời người nghèo. Cái này lời thề đối đương đại người tới nói, thật sự là quá độc, cái gì đều có thể không có, chính là không thể không có tiền. Kết quả là, Mai Xuyên Xuyên lời nói mức độ đáng tin, lại thăng vài cái cấp bậc. Từ mẫu thủ trung tuyến, như vậy tàn nhẫn, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Như vậy vấn đề tới, có phải hay không có người chiếu Phương Chu bộ dáng chỉnh dung? Tao thật nhận lấy cái chết, hắn mặt sắc thật xoái, nhưng là không bài trừ Mai tỷ nhìn lầm khả năng. Mai Xuyên Xuyên vừa thấy, lập tức phơi ra chính mình chứng cứ. Đó là một chương hoa hướng dương ảnh chụp. Mai Xuyên khổ trà tử, tha các ngươi thí, ta còn cùng hắn nói chuyện. Hắn nói chính mình têu Chu Sùng, còn đem cái này hoa đưa ta. Không tin các ngươi có thể chính mình đi chứng thực. Lời này vừa nói ra, phấn đàn lập tức nổ tung trào. Vô số người tranh trước khủng sau mà xông ra lên tiếng. Thiệt hay giả? Có như vậy giống sao? Đột nhiên có điểm muốn đi xem. Ô ô ô, ta cũng muốn đi nhìn nhìn, đã lâu không có nhìn đến Phương Chu phát sóng trực tiếp, có điểm tưởng niệm. Mai tỷ, ngươi ở nơi nào nhìn đến, có thể hay không nói cho chúng ta biết địa chỉ? Mai Xuyên Xuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho bọn họ. Mai Xuyên khổ trà tử, không được đi, các ngươi đi quấy rối nhân gia cũng không tốt. Nàng biết những lời này phát ra đi, khẳng định có người lại muốn nghi ngờ nàng nói dối, đơn giản che chắn đàn tin tức không hề xem. Nhưng mà thực mau liền có người thông qua đàn liêu thêm nàng bạn tốt. Người tới tự xưng là Phương Chu bạn gái, Tần Bận. Mai Xuyên Xuyên không tin, đối phương trực tiếp bắn một cái video lại đây, lộ ra kia trương minh diễm đại khí khuôn mặt. Tần Bận dưới mắt có quầng thâm đen, gương mặt cũng gầy ốm rất nhiều, thoạt nhìn không có phía trước như vậy có sức sống, chắc là vì Phương Chu sự tình làm lụng bất vả dẫn tới. Ngươi hảo, ta muốn biết ngươi hôm nay là ở nơi nào nhìn đến người kia. Ngự tỷ thanh âm nhu nhã, ngữ khí ôn nhu, như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Mai Xuyên Xuyên buồn rầu mà nói, người đi cũng vô dụng, hắn nói hắn không phải Phương Chu. Tần Bận hơi hơi mỉm cười, trong mắt dâng lên hy vọng quả mang, làm người không đành lòng dập tắt. Không quan hệ, ta chính là muốn nhìn liếc mắt một cái, xem một cái, trên đời rốt cuộc có phải hay không thật sự có như vậy giống người. Liên tính hy vọng lại xa vời, cũng phải đi thử xem. Chương 493, vĩnh viễn không rời đi. Chương 493, vĩnh viễn không rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Hy còn không có ra cửa, liền thu được đến từ quản gia báo cáo. Có một vị họ Tần tiểu thư đang ở xin tiến vào bái phòng biệt thự chủ nhân. Bọn họ hiện tại nơi biệt thự nhìn diện tích chỉ có 200 nhiều mét vuông, nhưng trên thực tế, bên ngoài còn có một vòng rào chắn hơn nữa tiền viện, cơ hồ chiếm cứ nửa cái đỉnh núi. Quản gia điều ra tới theo dõi, chính là trang ở nhất bên ngoài trên cửa lớn cái kia cả mà ra. Sở hữu đứng đắn bãi phòng nhân viên, đều cần thiết trải qua này đại môn mới có thể tiến vào trung tâm khu vực. Trừ bỏ Mai Xuyên Xuyên cái loại này, ngoài ý muốn ở rào chắn bên cạnh cùng Phương Chu đối thoại. Hàn Hy nguyên bản ngồi ở bàn ăn bên cạnh uống sữa bò, liếc mắt một cái cứng nhắc sau, động tác tức khắc ngừng hạ, ánh mắt cũng trở nên đen tối rất nhiều. Thằng mà đứng ở ngoài cửa lớn môn, phong tư hiểu điệu nữ nhân kia, lộ ra một trường minh diễm đại khí mặt. Không phải Tần Bận lại là ai? Hàn Hy không nghĩ tới, Tần Bận tới nhanh như vậy, lại như vậy chuẩn xác. Nàng đều đã tận lực chọn lựa một cái nhất hẻo lánh vị trí, vì cái gì vẫn là có thể gặp gỡ những người này? Chẳng lẽ, này thật là trời cao chú định nghiệt duyên, ai cũng thoát khỏi không xong. Không, Hàn Hy không tin vận mệnh. Nàng đem cái ly bông, dương mắt nhìn quản gia, hạ đạt hôm nay cái thứ nhất mệnh lệnh. Cự tuyệt nàng, làm nàng mau rời khỏi. Hàn Hy thật vất vả mới được đến bình tĩnh sinh hoạt, không thể cứ như vậy bị đánh bỡ. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định, chỉ cần chính mình không đồng ý, Tần Bận liền không có biện pháp tiến vào. Bởi vì, toàn bộ đỉnh núi, trong ngoài đều xếp vào nàng người, liền một con muỗi đều phi không tiến vào. Quản gia cung kính mà cúi đầu, lên tiếng, đúng vậy, theo sau nhanh chóng rời đi Hàn Hy tầm mắt, đi xử lý chuyện này. Nguyên bản bày biện ở trên bàn cơm tinh xảo bữa sáng, Hàn Hy cũng không có gì tâm tư ăn, nàng nhanh chóng mà nuốt hai mảnh bánh mì nướng, sau đó đem cái ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, giải quyết chính mình chiến đấu. Nàng đứng dậy đi vào Phương Chu phòng, gõ gõ môn. Tiến. Tần Bận xuất hiện, làm từ trước đến nay vững như Thái Sơn Hàn Hy có chút tâm hoảng ý loạn, cứ việc nàng mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, nhưng đi vào lúc sau nhìn đến Phương Chu an ổn mà nằm ở trên giường, vẫn là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có nhìn đến người của ngươi, nàng mới có thể yên tâm xuống dưới. Hàn Hy, sao ngươi lại tới đây? Cái này điểm không phải hẳn là đi làm sao? Chu Sùng, không, hiện tại hẳn là kêu Phương Chu, nghi hoặc mà đầu đi ánh mắt. Buổi sáng 7 điểm nhiều, Hàn Hy cũng đã lại đây xem qua hắn, hơn nữa còn cùng bác sĩ dặn dò một đồng lớn, lưu luyến mà cùng hắn cáo biệt, thuyết minh chính mình hôm nay có quan trọng hội nghị lúc sau, mới rời đi. Hiện tại, hiển nhiên còn chưa tới hội nghị kết thúc thời gian, thậm chí bắt đầu thời gian đều còn chưa tới, nàng liền đã trở lại. Hàn Hy đóng cửa lại, dạo bước đi đến mép giường, đột nhiên vươn tay ôm chặt Phương Chu, đem chính mình oa vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân ấm áp ôm ấp, ở trình độ nhất định thượng sát thật có thể giảm bớt lo âu. Hàn Hy thân thể kia viên nguyên bản bởi vì Tần Bận đã đến, mà có chút lo sợ bất an tâm, tại đây một khắc được đến an ủi. Nàng tưởng, người ở chính mình bên người, ai đều không có biện pháp mang đi. Phương Chu tựa hồ cảm nhận được trong lòng ngực nữ nhân dị thường, vì thế duỗi tay vây quanh nàng, một bàn tay ở nàng sau lưng nhẹ nhàng chụp phủi, dùng nhẹ nhàng ngữ khí trêu chọc nói, làm sao vậy? Như vậy luyến tiếc ta a. Càng là trầm trọng bầu không khí hạ, càng không thể dùng tương đồng ngữ khí nói chuyện, nếu không dễ dàng gợi lên cực đoan cảm xúc, cho nên Phương Chu áp dụng mặt khác một loại phương thức. Nhưng là hiện tại, loại này trêu chọc tựa hồ mất đi tác dụng. Bởi vì Hàn Hy ôm hắn tay, càng dùng sức. Nàng gắt gao mà ôm Phương Chu eo, kia lực đạo, phản phất muốn đem nàng khảm tiến đối phương trong thân thể, thẳng đến hai người hòa hợp nhất thể. Phương Chu nghe được nữ nhân ở bên tai hắn, khinh thanh tế ngữ mà nói, "Đúng vậy, ta luyến tiếc ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta được không?" Nàng thanh âm rất nhỏ, nếu không phải ở bên tai hắn nói chuyện nói, cơ hồ đều nghe không rõ. Hơn nữa, nói chuyện khi còn mang theo rất nhỏ run rẩy, như là gió lạnh chung ở chi đầu ngoan cường mà tồn tại cuối cùng một mảnh lá cây. Hàn Hy có từng lộ ra quá loại này yếu ớt bộ dáng. Loại cảm giác này làm Phương Chu trong lòng dâng lên một tia đau lòng. Hàn Yên lặng giơ tay, đặt ở Hàn Hy cái hót thượng, sau đó hôn môi cái trán của nàng, như là kỵ sĩ ở bảo hộ công chúa như vậy tuyên đệ. "Hảo, ta sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ta sao?" Hàn Hy giờ phút này, đột nhiên có điểm như là cha hỏi cặn kẽ tiểu học sinh, truy vấn chính mình trong lòng muốn đáp án. Thằng đến nàng nhìn đến nam nhân kiên định gật gật đầu, dùng đồng dạng kiên định mà ngữ khí nói cho nàng. "Đúng vậy, Vĩnh Viễn." Hàn Hy lúc này mới nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng biết chính mình ti tiện, dùng loại này thủ đoạn đem âu yếm nam nhân lưu tại bên người, cũng ở hắn cũng không có khôi phục sở hữu ký ức thời điểm sấn hư mà nhập, nói cho hắn chính mình là hắn thế tử. Sau đó, còn tại đây loại thời gian, lừa hắn lưng thuận cái kia thế nhân trong miệng, Vĩnh Viễn đều không thể hiện thực Vĩnh Viễn. Chính là Hàn Hy trong lòng vẫn là nhịn không được kích động cùng cảm động. Nàng tưởng, liền tính là ngắn ngủi tình yêu, liền tính là ngắn ngủi ở bên nhau, liền tính là không từ thủ đoạn mà lừa tới lời hứa, nàng cũng nguyện ý xa vào trong đó. Làm sao vậy? Hôm nay thân thể không thoải mái sao? Phương Chu phát hiện Hàn Hy dị thường, nhẹ giọng dò hỏi, như là sở hữu ôn nhu săn sóc hảo trượng phu sở làm như vậy. Trong mắt hắn tràn đầy quan tâm, biểu tình cũng có một tia nóng nảy, tựa hồ là bởi vì không biết Hàn Hy vì cái gì dị thường mà dẫn tới. Hàn Hy lắc đầu, thân thể không thoải mái người rõ ràng là hắn. Nàng rốt cuộc từ Phương Chu trong lòng ngực rời đi, dò hỏi hắn trạng thái. Ngươi thế nào? Đầu còn đau không? Tuy rằng buổi sáng đã hỏi qua một lần, nhưng Hàn Hy cảm thấy cần thiết hỏi lại một lần. Phương Chu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thực hảo. Không có việc gì làm, đều nói, có thể là hai ngày này, ở ban công chúng gió thổi nhiều dẫn tới tiểu cảm mạo. Ta nghỉ hai ngày thì tốt rồi, không cần lo lắng. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên tường treo đồng hồ, kinh ngạc mà nhắc nhở Hàn Hy. Mau 9 giờ, ngươi còn không đi công ty sao? Hội nghị thời gian là 10 điểm, nhưng từ nơi này lái xe đi Hàn Hy công ty, nhanh nhất cũng muốn 1 giờ, càng miễn bản trung gian rất có khả năng sẽ kẹt xe. Hàn Hy biết, chính mình không thể ở trì hoãn, hôm nay hội nghị đề cập đến tương lai một chỉnh năm thị trường bố cục, nàng cần thiết tham dự. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng ở Phương Chu trên mặt hôn một chút, như là chuẩn chuẩn lướt nước như vậy nhanh chóng. Kia ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Chu gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này vừa lúc bên ngoài thái dương bị tầng mây che khuất, ánh sáng cũng tối sầm xuống dưới, kia âm trầm không trung giống như là một trương thật lớn màu xám màn sân khấu, áp lực đến làm người không thở nổi. Phong bắt đầu gào thét lên, thổi đến cửa sổ phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ ở biểu thị một hồi sắp xảy ra gió lốc. Nam nhân lẩm bẩm ở trong phòng quanh quẩn, muốn thời tiết thay đổi a. Chương 494, Tân Vận trèo tường. Chương 494, Tân Vận trèo tường biệt thự ngoại, bị cự tuyệt Tân Vận còn đứng lặng tại chỗ không có rời đi. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng lén lút lại đây nhìn xem, người kia có phải hay không thật sự cùng Phương Chu lớn lên rất giống. Nhưng mà tới rồi nơi này mới phát hiện, này biệt thự chủ nhân cũng là hào vô nhân tính, nửa cái đỉnh núi đều là nhà hắn. Tân Vận muốn tìm cái địa phương ngồi canh một chút đều không được. Đến nỗi Mai Xuyên Xuyên theo như lời đến cái kia vị trí, nàng bản nhân không tới, Tân Vận căn bản là tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải thử xem đi cửa chính. Nhưng mà đối phương không chút do dự cự tuyệt, làm nàng thiếu chút nữa phạm vào tâm lạnh. Nàng cũng chưa nói đi vào đang làm gì, đối phương liền cự tuyệt. Nếu nói biệt thự chủ nhân thoải mái hào phóng làm Tân Vận đi vào, cùng người kia thấy một cái mặt, nàng khả năng còn sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhiều lắm nhìn thấy người cảm khái một chút, sau đó trở về hoài niệm Phương Chu. Chính là hiện tại, Tân Vận nghịch phản tâm lý bị kích phát ra tới, càng không cho nàng đi vào xem, thuyết minh càng có vấn đề. Không chuẩn, cái kia kêu Chu sùng người chính là Phương Chu. Hắn chỉ là bị người hạn chế tự do, không có cách nào xuất nhập nơi này, cũng vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ, cho nên mới không có báo cho bọn họ. Cái này ý tưởng một khi ở đầu góc này sinh, liền sẽ như là mùa xuân gieo hạt giống như vậy, điên cuồng mà sinh trưởng, cuối cùng ở Tân Vận trong lòng thành hình, biến thành che trời đại thụ. Nàng tưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phương Chu thi thể đều không có nhìn thấy, làm sao có thể xác định hắn chính là đã chết đâu? Nàng không tin, vẫn luôn đều không tin. Thẳng đến hôm nay, đứng ở biệt thự ngoài cửa lớn mặt, nghe được camera theo dõi không ngừng truyền đến cảnh cáo. Vị tiểu thư này, ngài đã tiến vào tư nhân khu vực, thỉnh ngươi mau rời khỏi. Tân Vận đột nhiên cười. Nàng hướng về phía cả mạ giặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, một đôi mắt cong cong, như là trăng non như vậy. Sau đó xoay người rời đi khu vực này, như là một vị thỏa đáng khách nhân như vậy. Quản gia ở phòng điều khiển thấy được nữ nhân rời đi bóng dáng, sau đó đem video tiệt xuống dưới, lập tức chia Hàn Hy. Người đã đi rồi. Từ mặt khác một cái môn ngồi xe rời đi Hàn Hy, đã ở trên đường chạy như bay, nhìn đến tin tức giờ khắc này mới lơi lòng xuống dưới. Gần nhất trong khoảng thời gian này giới nghiêm, có bất luận cái gì dị động kịp thời báo cho ta. Nhưng mà, trên thực tế Tân Vận vẫn chưa chân chính rời xa này phiến núi rừng. Nàng xảo diệu mà thay đổi tiến lên lộ tuyến, hướng tới biệt thự một khắc sườn tới gần, đó là một cái chưa trang bị cả mạ giặt phương vị. Giờ phút này, vị này nữ tử lặng lặng mà đứng lặng ở rào chắn phía dưới, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên, âm thầm đánh giá này đạo chướng ngại độ cao, cũng ở trong lòng yên lặng tính toán bằng vào tự thân lực lượng vượt qua mà qua tính khả thi. Ngay sau đó, nàng không chút do dự đem ý tưởng chuyển hóa vì thực tế hành động. Đối với chỉ có 2 mét cao rào chắn tới nói, chỉ cần có thể tìm được thích hợp phụ trợ công cụ, tỉ như chuyển đến 2 cái một tảng lót chân, liền có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nghĩ đến đây, Tân Vận lập tức vãn khởi ống tay áo, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm nhưng dùng chi vật. Chính cái gọi là công phu không phụ lòng người, trải qua một phen đau khổ sưu tầm, nàng rốt cuộc có điều thu hoạch. Bất quá, bởi vì dài lâu thả ở mức mùa thu khí hậu ảnh hưởng, này đó một tảng sớm bị hơi nước xuống nước, trở nên dị thường trầm trọng. Tân Vận dùng ra cả người thủ đoạn, phí thật lớn một phen chắc trở, mới vừa rồi thành công khuân vác lại đây một cái. Nhưng gần dựa vào này một cái mộc đôn hiển nhiên vô pháp thỏa mãn nhu cầu, còn cần lại tìm một cái mới được. Giờ này khắc này, Tân Vận cặp kia nguyên bản kiểu nộn tinh tế lòng bàn tay, đã là nhân quá độ cọ sát mà xuất hiện đạo đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Tân Vận nghỉ ngơi trong chốc lát, khẽ cắn môi, lại tiếp tục đi dọn. Bất quá lúc này đây, nàng tương đối xui xẻo, không cẩn thận bị trên mặt đất dây đằng vướng một chút, quăng ngã cái cầu gặp bùn. Đương nhiên, trong miệng không có dính lên bùn đất, nhưng nửa trên mặt, thật đánh thật mà tất cả đều là bùn. Xem trên người nàng kia kiện nguyên bản còn tính sạch sẽ xiêm y liề, giờ phút này cũng đã trở nên rách nướp, ô trọc khó phân biệt, quả thực có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Nhưng mà, này đó suy sụp chút nào không thể dao động Tân Vận kiên định quyết tâm. Nàng không chút nào để ý chính mình hình tượng cùng quần áo chạm uống, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, sau đó không chút do dự tiếp tục khuân vác cái kia trầm trọng một tảng. Hai cái điệp ở bên nhau độ cao, có thể làm nàng nhẹ nhàng vượt qua tường đây. Hai chân bước vào biệt thự nội thổ địa thời điểm, Tân Vận là hết sức cao hứng. Nàng nghĩ, rốt cuộc có cơ hội có thể đi vào tìm tòi đến tận cùng. Nhưng mà không đợi nàng cao hứng lâu lắm, vừa mới bán ra đi một đoạn đường, đã bị biệt thự nội bảo an phát hiện. Tân Vận khẽ miệng run rẩy một chút, nguyên bản muốn cất bước liền chạy, đáng tiếc đối phương kia đôi nhân thủ điện côn uy hiếp lực quá lớn, nàng chỉ có thể từ bỏ. "Nữ sĩ, ngài vượt qua tường đây, tiến vào tư nhân biệt thự, chúng ta hợp lý hoài nghi ngài muốn tiến hành trộm đạo, hiện tại đưa ngài đi cục cảnh sát." Cao lớn bảo an tiến lên 2 bước, nguyên bản muốn đè lại Tân Vận, bị nàng một câu cấp kinh sợ. "Ngươi dám động ta thử xem, ta lại chưa nói không cùng các ngươi đi." Vì thế, liền biến thành 2 cái bảo an ở bên trong mở đường, mặt khác 2 cái đi theo Tân Vận mặt sau tình hình. Như vậy oanh oanh liệt liệt cảnh tượng, thực mau liền ở biệt thự nội truyền khai. Đám người hầu sôi nổi miêu tả nghe được cảnh tượng, sau đó lại thêm mắm thêm muối mà nói cho người khác nghe. Phương Chu chính là ở ngay lúc này xuống lầu. Đám người hầu nghe được tập trung tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn không có người nhận thấy được Phương Chu đã ở sau lưng. "Nghe nói a, cái kia ăn trộm là cái nữ, tưởng tiến vào trộm chúng ta phu nhân đã quý." ban ngày ban mặt, nàng một người đều dám vào tới. Không phải là người biết võ đi. Hải, ta như thế nào nghe nói người kia là phu nhân bằng hữu, là tưởng tiến vào bái phòng đâu? Phương Chu ở phía sau nghe được như lọt vào trong sương mù, vì thế mở miệng hỏi, ai a? Đám người hầu lúc này mới phát hiện phía sau người, biểu tình biến đổi, lập tức biến thành chim cút. Đi làm thời gian thảo luận loại chuyện này, thì thật là tính thất trách. Nhưng Phương Chu tính tình luôn luôn đều thực hảo, cũng không sẽ cùng các nàng so đo, ngược lại rất có hứng thú hỏi khởi các nàng thảo luận kia chuyện. Đám người hầu lập tức hồi phục sức sống, ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên chính mình nghe được sự tình. Phương Chu trải bước một hồi lâu, mới nghe minh bạch. Các ngươi là nói, có người tưởng trèo tường xuống tới. Vẫn là cái nữ nhân. Đúng vậy, người kia kỳ thật đã phiên vào được, may mắn bị người phát hiện đâu. Bằng không thật không biết nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Một cái hầu gái có chút nghĩ mà sợ mà nói. Phương Chu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó có hai cái bảo an đứng, phụ trách bảo hộ biệt thự an toàn. Hắn như suy tư gì mà phụ họa, đúng vậy. Hiện tại người thật điên cuồng. Chương 495, ta phát hiện Phương Chu tung tích chương 495, ta phát hiện Phương Chu tung tích như vậy đại núi rừng, tưởng đi vào thải điểm nấm thực hợp lý đi. Là biệt thự bảo an đại kinh tiểu quái, chuyện này hoàn toàn chính là cái hiểu lầm. Tân Vận mời đến luật sư thập phần chuyên nghiệp, nàng tiến vào cục cảnh sát lúc sau, không đến một giờ lập tức đã bị phong thích. Bị gọi tới tiếp nàng bằng hữu lái xe, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tân Vận, trong miệng nhếch mãi, ngoan ngoãn, ngươi chừng nào thì thích uống canh nấm lạc. Tưởng uống có thể đi trong tiệm nha. Ta gần nhất phát hiện một nhà chuyên môn làm tùng nhung cửa hàng, ăn rất ngon, muốn hay không ta hiện tại liền mang ngươi đi ăn. Tân Vận giờ phút này đã thay bằng hữu mang đến quần áo, trên mặt cùng trên tay cũng một lần nữa sửa sang lại rửa mặt trải đầu qua, không có một chút ít vừa mới trèo tường lưu lại dấu vết. Trừ bỏ lòng bàn tay vết máu, nơi đó đã cuốn lên băng vải, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Tân Vận nhìn phía trước nhảy lên màu đỏ con số, trong mắt xuất hiện một mặt bướng mình. Ta không phải đi thải nấm, nay chỉ là dùng để giải vây lấy cớ thôi, nàng thật đúng là tin. Bằng hữu a một tiếng, thấy phía trước đèn đường sáng lên, vì thế đạp lên chân ga thượng, nhanh chóng thông qua giao lộ. Trong miệng còn không quên hỏi, vậy ngươi chạy tới Hoang Sơn Giã Lĩnh làm gì? Tổng không thể là nhàn rỗi không có chuyện gì đi. Ngoài cửa sổ phong cảnh không ngừng hiện lên, Tân Vận trước mắt lại hiện ra chính mình đi vào lúc sau nhìn đến cảnh tượng. Từ kia biệt thự bên trong ra tới thời điểm, lộ tuyến tương đối bất công, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một góc phòng ở bộ dáng. Màu trắng tường ngoài lại xứng với đỉnh nhọn, thực thường thấy Âu thức kiến trúc phong cách, nhưng kia bốn phía lại phóng đầy ca mạ dạng, tựa hồ ở để phòng người nào dường như. Càng là như vậy, Tân Vận liền càng cảm thấy có quỷ, khẳng định có vấn đề. Nàng cần thiết đi vào tra cái rõ ràng, đi tìm nam nhân. Khu khu. Tân Vận không chút nào che giấu trắng ra đem bằng hữu hoảng sợ, nàng chân không tự giác liền dẫm lên phanh lại thượng, thả chậm tốc độ. Ngoan ngoãn, cũng không thể đặt ở chân ga thượng, bằng không quá kinh ngạc một chân lao ra đi đã có thể xong đời, ai đều đừng nghĩ sống. Ngươi, nói dần đi. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Tân Vận bạn trai Phương Chu không phải mới mất tích một tháng sao? Nhanh như vậy liền khát tìm Tân Hoan. Tuy rằng làm bằng hữu, nàng cũng không hy vọng Tân Vận ở đã mất đi người trên người tinh thần xa suốt lâu lắm, nhưng cái này tốc độ xác thật có điểm nhanh. Mau đã có điểm không giống Tân Vận, rốt cuộc nàng thích Phương Chu lâu như vậy. Bất quá nàng nếu là thật sự có tân đối tượng, cũng là sẽ duy trì. Một câu quê mật lớn hơn thiên. Bằng hữu đầu tới kinh ngạc ánh mắt, dừng ở Tân Vận trên người, làm nàng một chút liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nàng giơ tay xoa xoa chính mình mày, ý đồ giảm bớt trong đầu không ngừng đánh út lại buồn ngủ. Hôm nay buổi sáng rời giường quá sớm, làm đến bây giờ đều có điểm mệt nhọc. Không có nói giỡn, ta là đi tìm Phương Chu. Bằng hữu cái này càng nghi hoặc. Phương Chu không phải ở trong biển mất tích sao? Như thế nào đi núi rừng bên trong tìm a? Tân Vận vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm Phương Chu, nàng tiêu tiền thỉnh siêu tầm đội hiện tại còn ở trên biển phiêu. Nhưng là, này hai cái địa phương tám gậy tre đều đánh không a. Bằng hữu bắt đầu hoài nghi Tân Vận si ngốc, có phải hay không bởi vì chấp niệm quá thâm, dẫn tới hành vi mất khống chế. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy cần thiết đi một chuyến bệnh viện làm tâm lý thí nghiệm, nhìn xem có phải hay không có vọng tưởng chứng. Tân Vận gật gật đầu, cầm di động một bên cho chính mình người phát tin tức, một bên trả lời nói, "Ân, có người nói ở nơi đó gặp qua cùng Phương Chu lớn lên thập phần tương tự người, cho nên ta đi chứng thực một chút." Thì ra là thế, chứng thực cũng không cần phải trèo tường đi. Tân Vận trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ a kia người nhà không cho tiến, ta mới áp dụng hạ sách. Cho nên, hiện tại, nàng có một cái khác kế hoạch, có thể thuận lợi tiến vào biệt thự phương án. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ở trên màn hình gõ đánh bắt tự, thực mau liền chia trong nhà người phụ trách. Giúp ta trang một chút 20 sơn 20 biệt thự chủ nhân là ai, trong nhà là đang làm gì. Ngoài dự đoán chính là, được đến hồi phục thực ngắn gọn, không giống Tân Vận tưởng như vậy phong phú. 20 châu đáo công ty chủ tịch nữ nhi Quách Châu. Quách Châu. Tên này hiện lên ở Tân Vận trong đầu thời điểm, nhớ không nổi về nàng bất luận cái gì tin tức. Tân gia cũng không phải làm thương nghiệp, muốn ở phương diện này cùng nàng đáp thượng tuyến quả thực khó như lên trời. Một cái thương nhân trên người có thể có 800 cái tâm nhãn tử, cũng là Tân gia ghét nhất tiếp xúc người trí nhất. Như vậy, nên như thế nào cùng Quách Châu bên kia đáp thượng đến đâu? Tân Vận trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt. Đang lúc hoàng hôn, thái dương dần dần tây trầm, cấp thành thị phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Trung tâm thành phố nhất phồn hoa thương nghiệp khu mộ gia tiệm cà phê nội, ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, xây dựng ra một loại yên lặng mà thoải mái bầu không khí. Nhưng mà, tại đây gia tiệm cà phê một cái ghế lô, lại tràn ngập một cổ khẩn trương cùng lo âu hơi thở. Ghế lô nội, hai nữ nhân tương đối mà ngồi. Dựa cửa sổ vị kia nữ tử ăn mặc một cái trắng thuần sắc váy, nàng dáng người ưu nhã mà đoan trang, phảng phất một đóa nở rộ bách hợp. Nàng khuôn mặt thanh tú, làn da trắng non như tuyết, một đôi mắt to thanh triệt sáng ngời, nhưng lúc này lại để lộ ra một tia khó có thể che giấu mọi mệt. Nàng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Một nữ nhân khác khí chất đoan trang, ưu nhã đại khí, nhưng trước mắt thanh hắc lại bán đứng nàng gần nhất lo âu sinh hoạt. Toàn bộ ghế lô tràn ngập một loại nặng nề không khí, chỉ có nhẹ nhàng bối cảnh âm nhạc ở trong không khí chảy xuôi, ý đồ đánh vỡ này phân yên lặng. Nói đi, ngươi lướt ta ra tới có cái gì mục đích? Sở Hâm Nhiên đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, gọn gàng dứt khoát. Nàng không thích đi loanh quanh, đặc biệt là cùng trước mắt nữ nhân vọng, nàng còn có quan trọng việc cần hoàn thành đâu. Từ Phương Chu từ Thảo Nguyên Tượng chạy thoát lúc sau, nàng vẫn luôn ở phái người tìm kiếm hắn tung tích. Nhưng mà, kia chiếc màu đen xe Việt Dã tin tức bị người động tay động chân, căn bản tra không đến hướng đi. Liên tính lợi dụng công nghệ đen, cũng vô pháp ở internet thượng tìm được Phương Chu cưỡi bất luận cái gì giao thông công cộng công cụ bóng dáng. Như vậy Phương Chu lại là như thế nào chạy đi đâu? Đáp án chỉ có một cái, có người ở giúp hắn. Mà người kia, 89 phần 10 chính là Phương Chu phía trước nhận thức người. Đương nhiên, cũng không bài trừ trước mắt nữ nhân này. Tần Bận. Sở Hâm Nhiên ánh mắt quá mức trần trụi, thế cho nên Tần Bận cảm giác trên người nàng địch ý có chút không thể hiểu được. Muốn nói phía trước Phương Chu còn ở thời điểm, nàng như vậy còn chưa tính, có thể lý giải. Nhưng là hiện tại, Phương Chu đều mất tích, vì cái gì nàng còn như vậy xem chính mình? Tần Bận không quá lý giải, nhưng chuyện này bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng không thèm để ý, nàng đem tay đắp ở nhiệt ly cà phê trên vách, từ phía trên hấp thu một chút ấm áp. Sau đó mới mở miệng nói, ta phát hiện Phương Chu tung tích. Sở Hâm Nhiên kinh ngạc mà mở to hai mắt, kinh hô ra tiếng, cái gì? Đây là chân tình thật cảm biểu lộ. Nàng căn bản không thể tin được, Tần Bận sẽ đem có quan hệ Phương Chu tin tức nói cho nàng. Theo lý mà nói, Tần Bận hẳn là ước gì nàng cả đời cũng không biết mới hảo. Nhưng hiện tại giờ khắc này, Tần Bận lại ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc mà lặp lại một lần. Ta nói, ta phát hiện Phương Chu tung tích. Sở Hâm Nhiên trong đầu bách chuyển tiên hồi, hiện lên rất nhiều loại khả năng, cuối cùng đều biến thành một câu. Hắn ở nơi nào? Tay nàng một phen đáp ở Tần Bận cánh tay thượng, run nhẹ nhẹ, bại lộ chủ nhân kích động tâm tình. Tần Bận hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, đề cập đến Phương Chu sự tình, nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Nơi đó có điểm khó đi vào, yêu cầu ngươi phối hợp ta, chúng ta cùng đi mới có thể xác nhận. Sở Hâm Nhiên thần sắc một đạm, nháy mắt thu hồi cái tay kia. Ý tứ là ngươi còn không có xác định. Nàng rốt cuộc biết Tần Bận vì cái gì tìm chính mình, bởi vì thiếu một cái phụ trợ. Nếu Tần Bận chính mình có thể đi vào nói, nàng khẳng định sẽ không lại đây nói cho chính mình. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tần Bận thấy nàng như vậy, cũng không hoảng loạn, ngược lại bưng lên ấm áp cà phê uống một ngụm, đầu lưỡi dư vị chua xót hương vị. Bởi vì, ngươi cũng rất tưởng tìm được Phương Chu. Ngự tỷ thanh âm thập phần ôn nhu, ngự khí cũng nhu hòa đến như là vào đông húc dương, nhưng cố tình dừng ở Sở Hâm Nhiên trong tai, giống như là bầu trời hạ băng đầu màu giống nhau, lại lánh lại lạnh. Không sai, nàng đắn đo Sở Hâm Nhiên tâm lý. Một phen trầm mặc qua đi, Sở Hâm Nhiên rốt cuộc nói chuyện. Cụ thể tình huống nói xem. Tân Vận hơi hơi mỉm cười, đó là nắm chắc thắng lợi biểu hiện. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, vậy có đến tương lượng. Chương 496, Phương Chu tin chương 496, Phương Chu tin bệnh viện, Phương Văn Tính ở liên tục ở hai cái tuần ý cũ lúc sau, chuyển vào bình thường phòng bệnh. Có lẽ là bởi vì kia viên thận tác dụng, luôn luôn ốm yếu không có gì sức sống tiểu cô nương, rốt cuộc trở nên không quá giống nhau. Nàng sát mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn cùng bạn cùng lứa tuổi không có gì khác nhau. Thậm chí còn có thể ngồi ở cái bàn bên cạnh làm thủ công. Trương Chỉ Nhân dẫn theo Lãng Hoa tiến vào thời điểm, nàng còn không có phát hiện. Thằng đến nữ tác gia Ôn Nhu hỏi nổi lên, cái này có phải hay không tranh sơn dầu? Phương Văn Tinh kinh hỉ quay đầu lại, ôm chặt Trương Chỉ Nhân, trong miệng kêu, Chỉ Nhân tỷ tỷ, người tới rồi. Trời biết, nàng một người ở tại hục có bao nhiêu khó chịu. Bên ngoài người muốn tiến vào nhìn xem đều không được, sợ nàng trong cơ thể miễn dịch hệ thống tạo phản. Sau đó chờ nàng chuyển nhập bình thường phòng bệnh, Trương Chỉ Nhân lại đi công tác đi, trong khoảng thời gian này chỉ có ca ca trong công ty những người đó tới xem nàng. Tất cả đều là chút đại lão gia, căn bản là không có cách nào nói chi tâm lời nói. Trương Chỉ Nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Phương Văn Tĩnh rất lớn một kinh hỉ. Hồi ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, Trương Chỉ Nhân nhẹ nhàng cười một chút. Lại không tới nhìn xem, ta sợ có người muốn biến thành nhàm chán cái nấm nhỏ. Phương Văn Tĩnh nhíu môi, chỉ trên bàn vật phẩm, lịch ngậm mà nói, mới không phải đâu. Ta chính là có ở làm việc như nha. Nói, nàng liền buông ra vây quanh Trương Chỉ Nhân tay, giơ lên kia phúc bán thành phẩm cấp đối phương xem. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, ánh mắt đắc ý, sinh cơ bừng bừng, cả người đều tản ra thanh xuân sức sống, đây là tốt nhất tuổi. Trương Chỉ Nhân ánh mắt rời xuống, từ trên mặt nàng chuyển tới nàng trong tay vật phẩm mặt trên, phát hiện kia tựa hồ là một cái chân dung. Chỉ hoàn thành tóc cùng đôi mắt bộ phận, nhưng Trương Chỉ Nhân lại có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Đây là cả ca ngươi. Phương Văn Tính ngoan ngoãn gật gật đầu, yêu ngạo mà nói, đúng rồi. Đây là ta tân học kỹ năng. Con số tranh sơn dầu. Hắc hắc hắc. Còn không có làm xong đâu, gì, ngươi cư nhiên có thể phân biệt ra tới. Thật là lợi hại a. Trương Chỉ Nhân cười cười, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, này cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc Phương Chu mặt, là nàng từ 10 năm trước liền ghi tạc trong lòng. Huống chi mỗi lần đêm khuya mập hồi, hắn cũng thường xuyên trở thành chuyện xưa vai chính. Phương Văn Tĩnh tiểu hừ một tiếng, trong miệng nhếch mãi, Tư Minh ca liền nhận không ra. Hắn còn tưởng rằng đây là người ta thích đâu. Hắn tuổi tác lớn, mắt quẻ thực bình thường. Trương Chỉ Nhân khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tổn hại nổi lên bà tốt. Ha 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 ha. Phương Văn Tĩnh bạo tiếu như sấm, ôm bụng cười đến hoa chi loạn chiến. Hai nữ nhân tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng bệnh mặt, xua tan một tia vào đồng gói mù. Trương Chỉ Nhân lại từ trong bao lấy ra một thứ, đưa cho Phương Văn Tĩnh. "Nhạ, cái này ngươi nhìn xem." Nữ hài tiếp nhận tới vừa thấy, cư nhiên là một cái phong thư. Nàng kinh ngạc hỏi, "Đây là ai viết cho ta sao?" Trương Chỉ Nhân gật gật đầu, trả lời nói, "Đúng vậy, ngươi hủy đi xem sẽ biết." Cùng với nữ hài động tác nhanh hơn, lá thư kia bị mở ra, bên trong giấy viết thư cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Bên trong rậm rạp tất cả đều là văn tự, hơn nữa chữ viết đoan chính, đối người đôi mắt thực hữu hảo. "A, là ta cả viết." Phương Văn Tĩnh kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Chỉ Nhân trong ánh mắt sáng lấp lánh, tâm tình tựa hồ thập phần vui sướng. "Ấn đâu, xem hắn cho ngươi nói chút cái gì." Trương Chỉ Nhân ánh mắt tựa như một ông thanh triệt hồ nước, sóng nước long lánh, ôn nhu mà yên lặng, phảng phất có thể bao dung hết thảy. Nàng lặng lặng mà đứng thẳng, nhìn nữ hài một hàng đọc lá thư kia, nội tâm ám lưu dũng động. "Hắn nói làm ta hảo hảo an dưỡng, không cần lo lắng hắn, chờ hắn trở về thời điểm sẽ cho ta mang lễ vật." "Hừ, ai muốn hắn lễ vật, lâu như vậy đều không tới xem ta, thật sự thực làm nhân sinh khí." Nữ hài mếu máo, trong mắt có chút bất mãn, nhưng trên tay động tác vẫn là thực mềm nhẹ. Xem xong lá thư kia lúc sau, thập phần chỉnh tề gấp trở về, lại dựa theo tin nguyên dạng bỏ vào đi. Hiển nhiên, đối nàng tới nói này phong thư thực chân quý, so nàng cái kia thủ công nghệ phẩm càng chân quý. Nói, Phương Văn Tĩnh lại nhịn không được nhẹ nhàng đấm một chút cái bàn, tức giận nói, lâu như vậy, liền cái video điện thoại cũng không có, liền một phong thư. Này tính cái gì sao, hắn có phải hay không đương không có ta cái này muội muội nha. Trương Chỉ Nhân đắp nàng bả vai, nhẹ nhàng chạm chạm, dùng an ủi ngữ khí nói, hắn chỉ là bận quá, công tác điều kiện cũng không cho phép dùng điện tử thiết bị, yên tâm đi, thực mau liền sẽ trở về. Tiểu nữ hải khí tới mau, đi cũng mau, ở Trương Chỉ Nhân một đốn an ủi hạ, lại thực mau vui vẻ ra mặt. Hắc hắc, ta biết rồi, trước kia ta ca thường xuyên nói một câu chính là trâu ngựa không dễ dàng, kiếm tiền càng không dễ dàng. Cho nên ta quyết định tạm thời tha thứ hắn, chờ hắn trở về, nhất định phải làm hắn giúp ta mua thật nhiều đồ vật. Hai người nhìn nhau cười, nguyên bản căng chặt bầu không khí, lại trở nên nhẹ nhàng một ít. Trương Chỉ Nhân ánh mắt dừng ở lá thư kết thượng, ánh mắt đen tối, chỉ có nàng chính mình mới biết được, trong lòng nghĩ đến cái gì. Cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được, này phong thư thật giả. Chương 497, tự rước lấy nục chương 497, tự rước lấy nục nhận được Quách Châu điện thoại thời điểm, Hàn Hy đang chuẩn bị cùng Phương Chu cùng nhau ra cửa. Bọn họ đính tân đi Tân Cương vé máy bay, chuẩn bị đi A Lạc Thái trực tuyết. Điện thoại kia đầu nữ nhân, thanh âm có chút táo bạo, lại có chút không thể nới hạ. "Ta tỷ tỷ nha, ngươi cư nhiên có ta, ở ta biệt thự bên trong nuôi lớn hình sủng vật. Hừ, ta cũng phải đi nhìn một cái." Hàn Hy chớp chớp mắt, đứng dậy đi vào trên ban công cùng nàng nói chuyện. "Cái gì đại hình sủng vật? Cái này liền phải hỏi ngươi nha, đều có người cùng ta nói, các nàng còn tưởng mộ danh đi vào nhìn xem đâu, ta đều vẻ mặt một bước, kia địa phương trừ bỏ ngươi ở trụ, còn có ai nha?" Điện thoại kia đầu Quách Châu, tựa hồ đang ở ăn cái gì, nàng nhai ba thanh âm, cũng xuyên thấu qua điện thoại chuyển tới Hàn Hy lỗ tai bên trong, vô hình chung cho nàng gia tăng rồi một tia lo âu cảm. "Bọn họ là ai? Ai cùng ngươi giảng, ta ở nuôi lớn hình sủng vật?" Quách Châu tựa hồ uống một ngụm thủy, điện thoại kia đầu truyền đến nuốt thanh âm, một lát sau lúc sau nàng mới trả lời nói, chính là ta mẹ vòng kia đầu người lạ. "Ta biểu tỷ các nàng sao, xảo nháo nói nhất định phải tới nhìn xem, nói ngoạn ý nhi này thực hiếm lạ, ở quốc nội là cấm dưỡng. Còn nói ta là gan phì, dám dưỡng thứ này, cần thiết muốn cho các nàng nhìn xem, nếu không liền cử báo ta." Quách Châu trong thanh âm, hỗn loạn một tia bị khuất, nàng sâu kín mà nói, "Ta thật là, thế ngươi bối thật lớn một ngụm hắc qua nha." "Hắc hắc, gánh tội thay không thành vấn đề, chỉ cần ngươi làm ta cũng nhìn xem thì tốt rồi." "Ta khá tò mò, hung ngoạn ý nhi này, có phải hay không thật sự có như vậy cường công kích tính?" Nghe xong nửa ngày, Hàn Hy rốt cuộc làm đã hiểu nàng ý tứ, không cấm bật cười. "Nghe phong chính là Vũ Nha, muốn nhìn ngươi trực tiếp bay đi nước ngoài xem lạ." Điện thoại kia đầu Quách Châu có chút một bức, nàng chớp chớp mắt, mở miệng nói, "A, ý của ngươi là không có dưỡng sao? Kia ta biểu tỷ những người đó, vì cái gì lời thề son sắt nói có, lại còn có như vậy khẳng định a? Chết sống đều phải đi theo ta cùng nhau tới một chuyến biệt thự đâu, các nàng hiện tại chính ăn vạ nhà ta, nói ta khi nào mang các nàng đi xem, liền khi nào đi hay. Cứu cứu ta thật sự thực phiền nữ nhân tụ tập nha." Hàn Hy hơi mị đôi mắt, rốt cuộc bắt được từ ngữ mấu chốt, thấp giọng hỏi nói, "Bọn họ nghĩ đến biệt thự?" "Đúng rồi, nói nhất định phải tận mắt nhìn thấy một chút mới được." Quách Châu hiển nhiên không ý thức được, nơi này mấu chốt vấn đề, còn cảm thấy là cái kia đại hình động vật nguyên nhân. Nhưng Hàn Hy nhạy bén tính cùng cảnh giác tính, so nàng cao nhiều. Nàng trong đầu cảnh giới tuyến, nháy mắt kéo đến tối cao. "Em đẹp, Quách Châu biểu thị, vì cái gì nghĩ đến biệt thự? Hơn nữa nói nàng ở chỗ này dưỡng hùng, này không phải tin đồn vô căn cứ sao? Này tuyệt đối có vấn đề. Hiện tại biệt thự bên trong chủ người, liền nàng cùng Phương Chu hai cái." Hàn Hy từ nhỏ cũng cùng Quách Châu biểu thị, gặp qua vài lần, lẫn nhau chi gian, chỉ là sơ giao. Cũng không có bao lớn giao tình, cũng không có ích lợi lui tới. Nàng không thể tưởng được, đối phương muốn nhằm vào chính mình bất luận cái gì khả năng. Như vậy, không phải hướng về phía chính mình tới, đó chính là hướng về phía Phương Chu tới. Hàn Hy tức khắc liền nhớ tới Tần Vận gương mặt kia, còn có nàng xuất hiện ở cổng lớn khi tình cảnh. Cùng với Tần Vận không tiếp trèo tường, cũng muốn vừa tiến đến tìm tòi đến tận cùng, sau lưng nguyên nhân. Có thể hay không là nàng phát hiện, không có biện pháp đạt thành mục đích, cho nên thay đổi một cái con đường. Cái này biệt thự, xác thật là Quách Châu danh nghĩa. Hàn Hy đã sớm thiết tưởng qua, những người đó khả năng sẽ hoài nghi, Phương Chu mất tích cùng chính mình có quan hệ. Cho nên nàng danh nghĩa sản nghiệp đều không có dùng, mà là mượn Quách Châu giấu người thái mắt. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, như vậy hẻo lánh địa phương, cũng bị những người đó ngửi được không giống bình thường. Có như vậy trong nháy mắt gian, nàng rõ ràng mà cảm nhận được, Phương Chu bạn gái cũ nhóm phảng phất như là thảo nguyên thượng hữu giác nhạy bén chó săn giống nhau, chỉ cần người được một đinh điểm dấu vết để lại, liền sẽ lập tức hung mạnh đánh tới, lại còn có sẽ chết cắn không bỏ, theo đuổi không bỏ. Hiện tại, ở người bên cạnh ngươi, trừ bỏ ngươi biểu tỷ ở ngoài còn có ai? Hàn Hy thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng, tựa như một ông nước lặng, nghe không ra một tia cảm xúc. Nhưng mà, đưa mọi người nhìn chăm chú nàng đôi mắt khi, lại có thể cảm nhận được một cổ đến xương hàn ý nàng ánh mắt lạnh băng mà thâm thúy, giống như thâm đông hàn đảm, lệnh người không rét mà run. Giờ phút này, nàng lặng lặng mà ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ngoài cửa sổ, một cây tùng bách chính dần dần điêu tàn. Nó đã từng xanh đúng tươi tốt, nhưng hiện giờ, cành lá trở nên thưa thớt, lá thông cũng dần dần biến hoàng. Tiệc cây hình tượng ánh vào Hàn Hy mi mắt, cùng nàng nội tâm lạnh nhạt tôn nhau lên thành thú. Hàn Hy đôi mắt, trung ảnh ngược ra kia khô vàng nhăn sắc, phản phất mang theo một tia mùa thu túc sát chi ý, nàng yên lặng mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ hết thảy, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, trên mặt không có biểu tình, chỉ có kia phân đạm mạc cùng xa cách. "Ân, ta nhìn xem a, có Liêu Hàm Hàm, Quách Thơ Tình, còn có mấy cái ta không quá nhận thức ra." "T, có điểm lạ mặt, lại có điểm cảm giác, ở nơi nào gặp qua dường như." Điện thoại kia đầu Quách Châu, ngữ khí có chút rối rắm, tựa hồ cũng không biết như thế nào giới thiệu kia mấy cái chính mình không quá thuộc người. "Ngươi đi hỏi một chút, các nàng đều tên gọi là gì, trở về nói cho ta." Hàn Hy dẫn đường Quách Châu, làm nàng vì chính mình hỏi thăm một chút tin tức. Từ Hàn Hy hỗ trợ chỉ đạo công ty nghiệp vụ lúc sau, Quách Châu toàn bộ công ty liền tiến bộ vượt bậc, công trạng mạnh trướng. Quả thực làm nàng tại gia tộc Dương Mi thổ khí, ở phụ thân trước mặt thẳng thắn eo, nói chuyện đều nhiều vài phần tự tin. Quách Châu đương nhiên đối Hàn Hy duy mệnh là tử, khăng khăng một mực đi theo nàng, liền danh nghĩa vài chỗ sản nghiệp đều tùy tiện nàng dùng. Cho nên, điểm này việc nhỏ nhi tự nhiên cũng không nói chơi. Trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Quách Châu thực mau trở về tới. "Nga, ta biết mấy người kia tên a, Tiếu Mỹ Lệ, Sở Hâm Nhiên còn có một cái Tần Vận." Há hả vừa dứt lời, Quách Châu liền nghe được điện thoại kia đầu chuyển ra một tia cười lạnh. Sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, Tần Vận vào không được, liền đi tìm Sở Hâm Nhiên con đường. Sở Hâm Nhiên lại tìm Quách Châu biểu tỷ chiêu số, vòng đi vòng lại cuối cùng mục đích vẫn là Phương Chu. Này hai cái luôn luôn đối chọi gay gắt nữ nhân, tự nhiên cũng có một ngày sẽ mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Tần Vận vì tìm kiếm Phương Chu tung tích, sắp thật không từ thủ đoạn, không biết hắn cùng Sở Hâm Nhiên hứa hẹn cái gì, mới làm nàng đáp ứng hỗ trợ. Tóm lại, các nàng chính là hướng về phía biệt thự người tới. Hàn Hy kia hai câu ngắn gọn tiếng cười, tựa trao phúng lại tựa nói móc, giống như vào đồng phong tuyết, đã sớm trước tiên đã đến. Nghe được Quách Châu trên tay không cấm nổi lên một ít nổi da gà. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn điều hòa, lòng nghi ngờ rốt cuộc là điều hòa chế nhiệt hiệu quả không hảo, vẫn là chính mình quá nhạy cảm. "Vậy ngươi liền dẫn bọn hắn đến đây đi." Một phen trầm mặc qua đi, Hàn Hy rốt cuộc nói chuyện, hơn nữa ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, không giống vừa rồi như vậy trầm trọng. Quách Châu có chút ngượng bức, nàng a một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngươi vừa rồi không phải nói không dưỡng sao? Gạt ta đúng không?" Khuê mật thanh âm trở nên tiêm tế lên, tựa hồ có chút sinh khí. Nhưng là này hoàn toàn ảnh hưởng không đến Hàn Hy tâm tình, nàng trấn an nói một câu, hai nghe bị hư, mắt thấy bị thật, làm các nàng chính mình đến xem chẳng phải sẽ biết. Làm các nàng chính mình đến xem, Phương Chu không quen biết các nàng bộ dáng, rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Hàn Hy cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra tới, Sở Hâm Nhiên cùng Tần Vận, hai người đối phương truyền lệ nóng doanh trọng, khóc rối tinh rối mù, hoa lê dính hạt mưa. Kết quả Phương Chu tới một câu, "Các ngươi là ai nha?" Tự rước lấy nhục, đây chính là các nàng tự tìm. Cùng lúc đó, kinh đô mô cao cấp tiểu khu chung cư nội, có người cầm chìa khóa vặn ra trong đó một gian cửa phòng. Vừa đi vào, là có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi rượu, tụ tập ở trong phòng, cơ hồ muốn nhuộm dần mỗi một kiện vật phẩm. "Từ từ, ngươi như thế nào lại uống nhiều như vậy rượu a?" Không người đáp lại. Chu thị thở dài một tiếng, sau đó vượt qua huyền quan, đi tới đại sảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên ở trên sofa thấy được nhà mình nghệ sĩ. Chỉ thấy người kia trước ngăn nắp lượng lệ, trên màn hình linh khí bức người lưu lượng tiểu hoa, giờ phút này mất tinh thần mà chính ghé vào trên sofa, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Bên người nàng trên mặt đất, chất đầy bia bại, phảng phất là một tòa tiểu đồi núi, lung lay sắp đổ. Có đã bị uống đến sạch sẽ, chỉ còn lại có vỏ rỗng, có còn không có khai cái, tựa hồ đang chờ đợi bị mở ra kia một khắc, còn có một ít uống lên một nửa bia bại, ngã xuống trên mặt đất, chảy xuôi ra một bãi kim hoàng sắc chất lỏng, tản ra nồng đậm của bị. Này đầy đất hỗn độn, giống như là một hồi cuồng hoan sau phế tích, mà nàng còn lại là trận này cuồng hoan vai chính. Chu thì lại kêu hai tiếng, tiểu tư tư tên, vẫn là không có phản ứng. Vì thế chỉ có thể qua đi lắc lắc thân thể của nàng, rốt cuộc thuận lợi nhìn đến đối phương trợn mắt. Chu thì trong lòng vui vẻ, đang muốn nói chuyện, kết quả giây tiếp theo, tiểu tư tư lại nhắm hai mắt lại, như là một bộ ai cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng. Người sao lại thế này? Vì cái gì đi ra ngoài du lịch một chuyến, trở về ngược lại càng tang. Đây đúng là Chu tỷ nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Tiểu tư tư đã bảo trì cái này trạng thái tiếp cận hai chu. Ban ngày ngủ, buổi tối liền tìm bằng hữu lại đây uống rượu, hoặc là chính là chính mình một người uống. Tóm lại chính là muốn đem chính mình chút say, không có một ngày là thanh tỉnh thời điểm. Công ty tiếp được thông cáo cũng không đi, trước tiên mấy tháng định ra muốn vào đoàn phim cũng không đi, ngay cả tổng nghệ cũng không chịu thượng một cái. Hỏi nàng tình huống như thế nào, cũng không chịu nói, vừa hỏi chính là khóc. Chu tỷ nào dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi. Nhưng là loại trạng thái này đối đang lúc hồng nghệ sĩ tới nói, là thập phần nguy hiểm. Hồi lâu không lộ mặt, đại gia liền sẽ quên này hào người, ngay sau đó chính là rất tài nguyên. Cho nên Chu tỷ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn kéo một phen tiểu tư tư, không thể lại mặc kệ đi xuống. đáng tiếc, nàng đưa ra đi nói, tựa như đá ra đi cầu giống nhau, căn bản không có người tiếp. Chu thị không cấm lạnh mặt, nói chuyện ngữ khí cũng lạnh nhạt rất nhiều. Từ từ, ngươi nếu là không nghĩ ở giới giải trí lăn lộn, cũng có thể nói thẳng, chúng ta hảo tụ hảo tán, giải ước là được. Đây là Chu thị lần đầu tiên đối Kiều Tư Tư nói như vậy cường ngạnh lời nói, cũng thành công làm trên sofa người, một lần nữa mở mắt. Kiều Tư Tư vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Chu thị, đôi mắt chậm rãi liền đã ướt nước. Nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn. Ta không có. Chu thị thầm nghĩ, may mắn ngươi không có, ta chỉ là phép khích tướng mà thôi. Bất quá nàng trên mặt không hiện, vẫn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, thanh âm lại phóng mềm một ít, như là nhà trẻ ở hống tiểu bằng hữu ăn cơm lão sư như vậy. Không có liên hảo, hảo hai tử, ai đều sẽ có không vui thời điểm, ta cũng lý giải. Chu thị giơ tay, chịu mến mà ở Kiều Tư Tư trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng là ta trung uy vẫn là muốn ăn cơm người đúng không? Người mỗi ngày như vậy đi xuống như thế nào được? Liên tính là đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Người đại diện ôn nhu, làm Kiều Tư Tư không cấm đỏ hốc mắt. Nàng ôm chặt Chu thị, ở nàng trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết. Ô ô ô ô, ta làm ném thứ quan trọng nhất, thật là khó chịu a. Chu thị ở trong lòng suy đoán một chút, đại khái vẫn là bởi vì Phương Chu không có tin tức, Kiều Tư Tư mới như vậy suy sút. Nàng giơ tay ở nữ minh tinh gầy bối thượng bố nhẹ, ôn nhu trấn an, sẽ đi qua, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Ngươi mấy ngày nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta tuần sau liền bắt đầu công tác, hảo sao? Chu thị cảm thấy chính mình vẫn là thực nhân tử, cho nàng một vòng giảm sóc thời gian. Một vòng về sau, Tiểu Tư Tư cần thiết xuất hiện ở đại chúng trước mắt. Tiểu Tư Tư một bên sát nước mắt, một bên gật gật đầu. Lần này khóc thút thít là thiệt tình thực lòng. Mấy ngày nay suy sút cũng là thật sự, muốn mượn dùng cồn tới tê mọi chính mình thần kinh, liền sẽ không nhớ tới Phương Chu sự tình. Tiểu Tư Tư hối hận không biết bao nhiêu lần, đem người giao cho Sở Hâm Nhiên. Nếu là nàng nhìn, nhất định sẽ không làm hắn từ mí mắt phía dưới biến mất. Các nàng hai cũng phái đại lượng nhân lực đi ra ngoài tìm kiếm, nghề Hà Thảo Nguyên khu vực diện tích rộng lớn vô ngần, ban đêm còn có đại hình dã thú lui tới. Địa phương cư dân đều nói, tìm không thấy lạc. Nói không chừng là đông chết ở bên đường, sau đó bị ăn luôn lạc. Tiểu Tư Tư cùng Sở Hâm Nhiên đều không tin, thậm chí tự mình đi ra ngoài tìm bài thiên. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, thất vọng mà về. Trở về lúc sau, cùng Phương Chu ở trung điểm điểm tích tích đều biến thành giết người đao, mỗi nhớ tới một lần, giống như là ở trên người nàng quát một mảnh thịt xuống dưới. Hối hận, quay bại, tự trách từ từ cảm xúc bao phủ nàng, làm nàng không có một ngày có thể trấn tắc tinh thần. Hảo, ngươi đi tắm rửa một cái, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mỹ mỹ, hảo sao? Ân, hảo, cảm ơn Chu thị. Ai nha, cùng ta khách khí gì? Chu thị một bên cấp ra chính công ty hạ đơn, một bên phân phó Kiều Tư Tư đi rửa mặt. Nữ minh tinh rốt cuộc từ trên sofa đứng dậy, đi trong phòng tìm quần áo. Tắm rửa xong ra tới lúc sau, di động của nàng vẫn luôn ở chấn động, hiển nhiên là có người đã phát tin tức. Kiều Tư Tư cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Là nàng một cái trung thực fans, phát tin tức. Thời trẻ Kiều Tư Tư còn không có hỏa lên thời điểm, cái này fans liền vẫn luôn cổ vũ nàng, cho nên để lại liên hệ phương thức. Mà hiện tại, đối phương phát tới nội dung, lại làm Kiều Tư Tư vô cùng may mắn, chính mình còn không có xóa bỏ nàng. Nàng nói Tư Tư, ta biết ngươi thích Phương Chu, nhưng là người chết đã đi xa, không bằng tìm cái cùng hắn tương tự người đi. Nghe nói ở 20 biệt thự, liền có người chính mắt gặp qua cùng Phương Chu bộ dạng tương tự người. Nữ minh tinh trong mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng vui sướng, kích động đắc thủ đều run rẩy lên, như là bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp chúng. Tiểu Tư Tư nghĩ thầm, có lẽ kia không phải bộ dạng tương tự người, mà là chân chính Phương Chu. Chương 498, tình địch gặp nhau. Chương 498, tình địch gặp nhau. Trên núi thời tiết biến đổi thất thường, sáng sủa cùng mưa dầm chi gian thay đổi thường xuyên đến làm người đáp ứng không xuể, phản phất đã trở thành một loại thói quen. Đột nhiên buông xuống mưa to giống như một cổ lực lượng cường đại, đem cả tòa sơn gắt gao mà bao phủ ở một mảnh màn mưa bên trong. Mây mù giống một cái thần bí cự long, uốn lượn ở trong núi, cấp toàn bộ cảnh tượng tăng thêm một tia thần bí cùng nguy hiểm bầu không khí. Đối với lái xe người tới nói, này không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Bọn họ không thể không thật cẩn thận mà điều khiển chiếc xe, không dám có chút qua loa. Quốc lộ đèo lúc này trở nên càng thêm gập ghềnh bất bình, phản phất là một cái cất giấu vô số bẫy dập con đường. Tài xế nhóm sôi nổi mở ra sương mù đèn cùng song máy đèn, lấy bảo đảm chính mình tầm mắt rõ ràng, cũng nhắc nhở mặt khác chiếc xe chú ý an toàn. Đồng thời, bọn họ cũng chậm lại tốc độ xe, mỗi một bước đều có vẻ phá lệ cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền sẽ ngã vào vách núi, lâm vào tuyệt cảnh. Ở như vậy ác liệt thời tiết điều kiện hạ, mọi người tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên. Bọn họ biết rõ trên núi tình hình giao thông phức tạp, hơi có vô ý liền khả năng dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Bởi vậy, mọi người đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác, thời khắc chú ý phía trước tình hình giao thông, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Loại này khẩn trương mà lại cẩn thận bầu không khí tràn ngập ở trong không khí, làm mỗi người đều cảm nhận được thiên nhiên uy lực cùng nhân loại yếu ớt. Trước sau tổng cộng tam chiếc xe khai vào trong núi, trên xe đều ngồi quần áo xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo nữ hài nhi nhóm. Các nàng đều là muốn vào sơn đi xem đại ngọn ý. Quách Châu cùng biểu tỷ ngồi ở cùng chiếc xe, nhìn bên ngoài tầm tã mà xuống mưa to, nhịn không được thở dài. Các ngươi tuyển thật là hảo thời cơ, lớn như vậy vũ cũng là đuổi kịp. Biểu tỷ biết Quách Châu đang nói mát, đây là ở chỉ trích chính mình một hai phải dẫn người lại đây, làm đến nàng xuống đài không được đâu. Nhưng là nàng một chút đều không ngại, ngược lại cười hắc hắc, duỗi tay ôm Quách Châu cánh tay, tỷ hai nhi hảo mà nói chuyện. Thực xin lỗi sao, hảo muội muội, kỳ thật ta cũng không có như vậy tò mò, nhưng là không chịu nổi bằng hữu của ta muốn nhìn a. Chờ trở về lúc sau, ta mang ngươi đi phao suối nước nóng, bảo đảm điểm 8 nam mô hầu hạ ngươi, đừng nóng giận được không. Quách Châu luôn luôn không chịu nổi nữ nhân làm nũng, vốn dĩ trong lòng sát thật có điểm khí, như vậy bị lay động một chút, những cái đó khí tức khắc liền tan thành mây khói. Bất quá nàng vẫn là hừ một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Ngươi bằng hữu cũng quá nhiều. T, bất quá cái kia kêu Tần Vận, ta như thế nào càng xem càng quen mắt đâu. Giống như ở nơi nào gặp qua người này dường như. Quách Châu dùng tay chống cằm, nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng có quan hệ Tần Vận tin tức. Biểu tỷ nhướng nhướng chân mày, quay đầu nhìn thoáng qua sau cửa sổ xe, nhưng trong mưa to cái gì cũng thấy không rõ lắm, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Hải Nha, nhân gia chính là thiên tài bác sĩ, ở 20 bệnh viện đương bác sĩ khoa ngoại, ngươi nghe nói qua cũng thực bình thường lắm. Bác sĩ khoa ngoại. Quách Châu nheo nheo mắt, trong đầu trong chớp nhoáng hiện lên một tia hình ảnh. Đúng rồi, nghĩ tới, cư nhiên là nàng. Quách Châu rốt cuộc nhớ tới Tần Vận là ai. Này không phải cái kia đã từng ở chính mình công ty đính quá nghiệp vụ, kết quả bị nàng phát hiện là Hàn Hy tình địch nữ nhân kia sao? Thế giới lại là như vậy tiểu. Không xong, kia nàng mang theo Tần Vận qua đi thấy Hàn Hy, hai người kia có thể hay không đánh nhau à? Quách Châu trong lòng tức khắc có chút thấp thỏm bất an, không biết có nên hay không nửa đường quay trở về. Do hỏi Hàn Hy ý kiến lúc sau, cuối cùng đoàn người vẫn là thuận lợi đến Sơn Gian biệt thự. Bao phủ ở mây mù hạ kiến trúc, dần dần kéo ra khăn che mặt, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Xa hoa hùng vĩ kiến trúc, đứng lặng ở trước mắt, làm người nhịn không được cảm khái này kiến tạo công nghệ chi tinh vi. Mặc dù ở đây các nữ nhân cơ bản đều là gặp qua đại việc đời, vẫn là nhịn không được phát ra cảm khái. Này nóc nhà thật là để mắt, diện tích giống như rất đại ai, không biết bên trong là bộ dáng gì. Loại địa phương này thật sự có thể dưỡng hùng sao? Ở Quách Châu dẫn dắt hạ, đoàn người dịu dít, rốt cuộc từ ga ra ra tới, hướng biệt thự đại môn xuất phát. Quách Châu một bên đi đầu, một bên dặn dò nói, nột, trước nói hảo a, ta thật không có dưỡng, các ngươi không tin ta mới mang lại đây, nếu là thất vọng rồi nhưng không liên quan chuyện của ta. Biểu tỷ cười tủm tỉm gật đầu, ôm lấy Quách Châu cánh tay hắc hắc nở nụ cười, hai người cộng căng một phen rủ. Đương nhiên sẽ không. Ta thân ái muội muội, ngươi có thể đại phát từ bi mang chúng ta lại đây, cảm kích còn không kịp đâu. Đúng không? Bọn tỷ muội. Nàng hướng tới mặt sau các nữ nhân đưa mắt ra hiệu, vì thế đại gia sôi nổi đều đáp lại lên. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta không phải người như vậy. Nhìn không tới hùng, vậy đương ra tới hô hấp mới mẻ không khí cũng đúng. Hắc 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 hắc. Chế ở đội ngũ mặt sau cùng Tần Vận cùng Sở Hâm Nhiên, nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý không có mở miệng. Các nàng hai cũng không phải là tới xem hùng, xem thuyền còn kém không nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc đi tới biệt thự cổng lớn, nơi đó sớm liền có người đang chờ đợi. Chỉ thấy một người mặc màu đen áo khoác, trên cổ vây quanh màu xám khăn quàng cổ nữ nhân, an tĩnh đứng thẳng, nhìn đến mọi người lúc sau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Người nọ khí chất xa cách, khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ rất có địa vị. Bên người có người chuyên môn bung rủ, giống như biệt thự nữ chủ nhân giống nhau. Hàn Hy, ta tới rồi. Đợi lâu nha. Vừa thấy đến Hàn Hy thân ảnh, Quách Châu liền gấp không chờ nổi mà chạy lên, liền mưa to cũng không rảnh lo, nhanh như chớp chạy trốn bay nhanh, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Hàn Hy trên người, cho nàng một cái nhiệt tình ôm. Đối mặt bạn tốt nhiệt tình, Hàn Hy có vẻ thập phần chấn định, thân hình đều không có lay động một chút, thậm chí trên mặt biểu tình còn có chút ghét bỏ. Trên người của ngươi có thủy, đừng cọ đến ta áo khoác thượng. Quách Châu diện tình online, làm đôi tay phủ tầm, có chút ủy khuất mà nói, ngươi như vậy hảo đả thương người ra tâm a. Mẹ ta đại thật xa chạy tới, ô ô ô, Hàn Hy liền lặng lặng mà nhìn nàng diễn, cuối cùng vẫn là nhịn không được chọc thủng nàng. Lại che mặt, trang liền hoa đến không sai biệt lắm. Cái gì? Trang hoa? Này không thể được. Quách Châu lập tức khôi phục bình tĩnh, người cũng một lần nữa đứng thẳng. Này thu phóng tự nhiên kỹ thuật diễn, làm phía sau một đám nữ nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mà nhất kinh ngạc, đương thuộc Tần Vận cùng Sở Hâm Nhiên. Sở Hâm Nhiên cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ, gặp quỷ, Hàn Hy như thế nào ở chỗ này? Nàng cùng Quách Châu tựa hồ là bạn bè thân thiết. Kia, Phương Chu khả năng ở chỗ này tin tức, có phải hay không Hàn Hy cũng sẽ biết đâu. Tương đối với Sở Hâm Nhiên suy nghĩ, Tần Vận suy xét đến liền càng sâu xa. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Tần Vận trong lòng này lên tới chính là hoài nghi. Hàn Hy cùng Quách Châu là bạn tốt. Mai Xuyên Xuyên ở chỗ này thấy được hư hư thực thực Phương Chu nam nhân. Nghe các nàng đối thoại, tựa hồ Hàn Hy đã sớm ở chỗ này. Như vậy, có phải hay không có thể quy kết vì Hàn Hy đã sớm đã phát hiện cái kia hư hư thực thực Phương Chu nam nhân. Rốt cuộc là nàng phát hiện lúc sau lại đây, vẫn là lại đây lúc sau phát hiện đâu? Tần Vận vừa nghĩ, một bên treo lên tươi cười. Trong lòng lại có mặt khác một loại suy đoán. Nói không chừng, nam nhân kia chính là Phương Chu, cho nên mới có thể ở chỗ này nhìn đến Hàn Hy. Nàng ôm cùng các nàng giống nhau mục đích. Chương 499, sao có thể không phải Phương Chu? Chương 499, sao có thể không phải Phương Chu? Đoàn người vừa đi vừa liêu, tiến vào trong biệt thự. Hơi nước bị đưa tới trong nhà, mọi người hành tẩu chi gian, tựa hồ đều nhiều một cổ thật cẩn thận cảm giác. Quách Châu cười sáng lạ, dẫn đầu đạp lên mềm mại thảm thượng, như là trở về chính mình ra giống nhau. Không đúng, vốn dĩ chính là nàng phòng ở, ta muốn uống nhiệt sữa bò. Một bên người hầu tiếp thu tới rồi Hàn Hy tín hiệu, thực mau liền đi phòng bếp chuẩn bị. Đại gia ngồi ở trên sofa, cầm khăn lông trà lau bọt nước, sau đó thảo luận cái kia đại hình động vật tồn tại. Mà Tần Vận cùng Sở Hâm Nhiên, còn lại là có chút thất thần, một cái gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hy xem, một cái khác còn lại là ở trong phòng nhìn quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Hàn Hy kiểu gì nhạy bén, một chút liền cảm giác được Tần Vận đánh giá chính mình ánh mắt, nàng cũng không chọc thủng, càng không đi nhìn lại Tần Vận, chỉ coi như không tồn tại. Các nàng ba người ăn ý không có làm mặt ngoài công phu hàn huyên. Rốt cuộc, ngày đó ở Hải Đảo thượng, đều đã xé rách mặt, hiện tại còn trăng lên, có ý tứ gì đâu. Huống chi, đại gia cũng không phải ngày đầu tiên đối chọi gay gắt, lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Hàn Hi cũng liếc tới rồi Sở Hâm Nhiên ánh mắt, phòng trường nàng chính là ở tìm Phương Chu. Luôn luôn không yêu cười nữ tổng tài trên mặt, phá lệ mà xuất hiện một tia ý cười. Uống trà sao? Nếu không pha trà uống. Hàn Hi nhợt nhạt mà cười, trưng cầu mọi người ý kiến. Biểu thị gật gật đầu, sảng khoái đáp, hảo. Cũng chỉnh điểm hảo trà tới thử xem. Những người khác cũng sôi nổi theo tiếng. Ta cũng muốn uống trà, làm Quách Châu uống sữa bò thì tốt rồi. Hàn Hi gật gật đầu, hướng về phía phòng bếp vị trí kêu một câu. Chu Sùng, mau tới đây, cho đại gia biểu diễn một tay ngươi pha trà tay nghề. Cùng với thanh âm rơi xuống, một cái diện mạo xoáy khí, ngũ quan lập thể, hình dáng rõ ràng, còn mang theo tạp dề nam nhân, từ trong phòng bếp dò xét nửa người ra tới. Hảo, này liền tới. Ta trước tẩy cái tay. Thức mau, nam nhân lại đem đầu thu trở về. Cái này động tác thực mau, mau đến mọi người đều có chút thấy không rõ hắn khuôn mặt. Tân Vận cùng Sở Hâm Nhiên cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là này thoáng nhìn cũng làm một người kinh ngạc mà đứng lên. Người kia, Sở Hâm Nhiên có chút kích động, nàng tiến lên một bước, nghĩ đến trong phòng bếp thấy rõ ràng hắn mặt. Người kia mặt thật sự rất giống Phương Chu. Nàng vừa mới đi ra ngoài một bước, đã bị người kéo lại tay. Sở Hâm Nhiên quay đầu nhìn lại, là Hàn Hi. Đừng nóng đội, hắn lập tức liền ra tới pha trà, nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ nga. Này một phen lời nói, ở mọi người nghe tới, cho rằng Hàn Hi là đang nói Sở Hâm Nhiên gấp không chờ nổi muốn uống trà. Nhưng trên thực tế, chỉ có ba người mới có thể hiểu nàng ý tứ. Hàn Hi khỏe miệng gợi lên ý cười, như là người thắng trước tiên thổi bài kèn. Gấp cái gì, đội vã làm chính mình chịu đả kích sao? Sở Hâm Nhiên há miệng, muốn dạy dỗ một chút, nhưng nàng cảm giác chính mình góc áo tựa hồ bị kéo lại. Túi đầu vừa thấy, là Tân Vận. Chỉ thấy nàng cười khẽ, dùng ôn nhu tiếng nói trấn an nói, ngồi trong chốc lát, lập tức là có thể thấy rốt cuộc. Người đều ở chỗ này, cũng không kém này một chốc. Quá sốt ruột, ngược lại sẽ biến kéo thành bụng. Sở Hâm Nhiên thật sâu mà nhìn nam nhân biến mất vị trí liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn một lần nữa ngồi xuống. Nói đúng, dù sao đều đến nơi đây, thực mong là có thể biết, hắn rốt cuộc có phải hay không Phương Chu. Ước chừng 2-3 phút sau, nam nhân kia rốt cuộc từ phòng bếp ra tới. Cùng với tiếng bước chân vang lên, mọi người ánh mắt cũng không tự giác tập trung ở trên người hắn. Chỉ thấy nam nhân nhiễm một đầu cây gai kim tóc, xuyên một thân màu trắng áo lông, thân hình cao lớn, hai chân phong dài, trên mặt còn treo ấm áp tươi cười, thỏa thỏa một cái chữa khỏi hệ xoáy ca. Phương Chu ca ca. Phương Chu. Hai người tiếng gọi ầm ĩ đồng thời ở trong nhà vang lên, nôn nóng ngựa khí lộ ra chủ nhân tâm tình. Sở Hâm Nhiên cùng Tần Vận song song kích động đến đứng lên, hai mắt ửng đỏ mà nhìn nam nhân kia. Sao có thể không phải Phương Chu? Hai người phản ứng nhiệt liệt, một chút liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Nguyên bản đang theo Hàn Hi trò chuyện Thiên Quách Châu, cũng không tự giác đem lực chú ý rời đi qua đi. Nàng tươi cười dại ra một chút, nội tâm kinh hãi, ngoại tảo. Này không phải Hàn Hi bạn trai cũ Phương Chu sao? Nguyên lai Hàn Hi ở chỗ này dưỡng, không phải đại hình động vật, mà là một người nam nhân. Hơn nữa vẫn là nàng bạn trai cũ. Khó trách Hàn Hi như vậy không muốn chính mình dẫn người lại đây, nguyên lai là sợ Kim Úc Tàng Kiều, nga, không, Kim Úc Tàng Kiệt bị người phát hiện. A, không đúng rồi, Phương Chu không phải mất tích sao? Vì cái gì lại ở chỗ này nha, hai người kia chơi cái gì vợ lây sao? Lúc này Quách Châu trong đầu, toát ra rất nhiều cái dấu chấm hỏi. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng chính mình hảo khuê mật bên kia, hy vọng từ trên người nàng được đến đáp án. Nhưng mà, lúc này Hàn Hi lại không rảnh lo giải đáp Quách Châu nghi hoặc. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ sofa chỗ đứng dậy, bước đi thong thả, động tác ưu nhã hướng nam nhân kia bên người đi qua đi. Vừa đi, còn một bên dùng ôn hòa ngữ khí nói chuyện. "Xem ngươi, trên người dính bột mì còn không có chụp sạch sẽ đâu, ta tới giúp ngươi." Hàn Hi giơ tay, nhẹ nhàng ở nam nhân kia trên người vỗ vỗ, trên mặt biểu tình vô cùng ôn nhu, ánh mắt đưa tình, ẩn tình như nước. "Ra tôi quá sốt ruột, không chú ý, cảm ơn ngươi a." Hai người đứng chung một chỗ, nhìn nhau cười, có không giống vô cùng ăn ý bọn họ hai cái chi gian, giống như tự động sinh thành một cái tiểu thế giới, người khác không có biện pháp đúng tay tiểu thế giới. Một màn này, dừng ở Sở Hâm Nhiên cùng Tần Vận trong mắt, lại thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phương Chu liền đứng ở nơi đó, cùng nữ nhân khác vẻ bạn đang yêu, đối mặt chính mình kêu gọi, lại nhìn như không thấy, mắt điếc hai ngơ. Phản phất các nàng tồn tại, chính là một cái chê cười. Sở Hâm Nhiên ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nghĩ tới đi lại không dám qua đi. Nàng nhớ tới Thảo Nguyên Thượng, chính mình cùng tiểu tư tư hành động, đó là ở Phương Chu trong lòng, có thể phán bị loại trừ thao tác. Càng vô pháp xác định, trước mắt cái này Phương Chu, rốt cuộc là bởi vì sinh khí mà bỏ qua chính mình, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Toàn trường lặng im, chỉ có bọn họ hai cái nói chuyện thanh âm, những người khác đều giống như ở diễn mặc kịch. Tân Vận trong lòng càng là đau nhức vô cùng, giống như đau đến hô hấp đều phải đình trệ. Nhiều như vậy thiên sốt ruột chờ đợi, lo lắng đề phòng, giống như tất cả đều biến thành một hồi chê cười. Phương Chu rõ ràng hảo hảo đứng ở chỗ này, lại không chịu xem chính mình liếc mắt một cái. Nếu muốn chia tay, hoàn toàn có thể hảo hảo để ra, vì cái gì phải dùng loại này trang mất tích phương thức đâu. Chương 500, vị tiểu thư này, chúng ta giống như không quen biết. Chương 500, vị tiểu thư này, chúng ta giống như không quen biết. Thời gian phảng phất đọc lại giống nhau, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, đối với Sở Hâm Nhiên cùng Tần Vận tới nói, lại giống như dài dòng một thế kỷ. Rốt cuộc Sở Hâm Nhiên rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này tra tấn, nàng về phía trước mại hai bước, đi đến hai người trước mặt, nôn nóng mà hô: "Phương Chu ca ca, ngươi vì sao không để ý tới ta?" Bọn họ chi gian nói chuyện đột nhiên im bặt, Hàn Hi trên mặt tươi cười hơi đậm đi, nhưng nàng vẫn chưa tùy tiện mở miệng, chỉ là nâng lên đôi mắt, nhìn chăm chú vào đối diện nam nhân kia phản ứng. Chỉ thấy hắn hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hoang mang, chậm rãi quay đầu tới, nhìn phía Sở Hâm Nhiên nơi vị trí, lễ phép mà hơi hơi mỉm cười. Hắn ngữ khí xa cách mà khách khí, do hỏi, thực xin lỗi, vị tiểu thư này, ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Nếu đúng vậy lời nói, thực xin lỗi, ta yêu cầu tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Sùng, Sùng Bái Sùng, đều không phải là ngươi theo như lời Phương Chu. Này một loạt hành động cùng lời nói lưu sướng tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ cảm giác, thậm chí liền hắn ánh mắt đều có vẻ thập phần hồn nhiên. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt, rõ ràng mà chiếu rọi Sở Hâm Nhiên kia phó nhu nhược đáng thương, nước mắt doanh doanh bộ dáng, nhưng cũng có nổi lên một tia gợn sóng, tựa như đối đãi một cái không chút nào tương quan người xa lạ. Loại này lạnh nhạt thái độ, thật sâu mà đau đớn Sở Hâm Nhiên tâm, tựa như bị một cây bén nhọn châm đâm vào giống nhau. Nàng cảm thấy một cỗ không thể miêu tả thống khổ này lên trong lòng, nguyên bản chờ mong đáp lại cùng quan tâm hóa thành bọt nước, thay thế chính là vô tận thất vọng cùng thương tâm. Nàng nhịn không được giơ tay, giữ chặt nam nhân cánh tay, nhẹ nhàng lay động một chút, sau đó nói, sao có thể đâu, ta sẽ không nhận sai người, ngươi chính là Phương Chu a. Nói nói, Sở Hâm Nhiên liền cảm thấy ủy khuất cảm xúc lan tràn đi lên, tựa hồ cả người đều ngâm mình ở nước đá, rét lạnh đến cực điểm. Nhưng rõ ràng, này biệt thự nội còn đặt mà ấm, căn bản là sẽ không làm người cảm giác được một chút cực đoan báo táp thời tiết. Ngươi vì cái gì làm bộ không quen biết ta? Có phải hay không còn ở giận ta? Ta cho ngươi xin lỗi được không? Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự về sau cũng không dám nữa. Sở Hâm Nhiên nói chuyện kỳ, ngựa khí không tự giác mà mang khóc nước nở, thanh em run nhẹ nhẹ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Nàng cặp kia ngập nước mắt to, tràn ngập hơi nước, tựa như sáng sớm sương mù tràn ngập ở trong không khí, lại giống bên ngoài kia tầng bao phủ ở biệt thự thượng mây mù. Nàng kia gầy ốm thân ảnh hơi hơi loạn trọng, tựa hồ gió thổi qua là có thể ngã xuống. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không hề huyết sắc, run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời đều sẽ rách nát. Trong ánh mắt để lộ ra một loại bất lực cùng yếu ớt, làm người không cấm tâm sinh thương hại chi tình. Ở đây người nhìn nàng, đều nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, thật là chọc người chịu mến a. Nàng bộ dáng làm người cảm thấy đau lòng, phảng phất một đóa kiều nộn đóa hoa ở trong gió lay động, cần phải có người tới che chở cùng bảo hộ. Sở Hâm Nhiên tha thiết nhìn trước người nam nhân, hy vọng hắn có thể tha thứ chính mình phía trước hành động. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Sở Hâm Nhiên là rõ ràng mà cảm nhận được, Phương Chu mất tích lúc sau lo âu, bất an, còn có hối hận, mê mang. Nàng sợ hãi, Phương Chu là thật sự chết ở Thảo Nguyên Thượng, từ đây rốt cuộc không có thể gặp mặt. Cho nên vừa thấy mặt, lại gấp không chờ nổi thừa nhận chính mình sai lầm, hy vọng đối phương có thể tha thứ hắn, liền tính không tha thứ cũng không quan hệ, nhưng không cần làm bộ không quen biết chính mình. Nàng sẽ chịu không nổi. Chỉ là lúc này đây, Sở Hâm Nhiên nhất định phải hoàn toàn thất vọng. Cái kia bị hắn gọi Phương Chu nam nhân, giữa mày trốn nếp vốn gia tăng rất nhiều, biến thành một cái thật sâu chữ xuyên, hắn ánh mắt trở nên lạnh nhạt mà xa cách, phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Trên mặt biểu tình, cũng từ lúc ban đầu nghi hoặc dần dần chuyển vì bình tĩnh, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn dễ như trở bàn tay mà đẩy ra Sở Hâm Nhiên cánh tay, động tác lưu sướng tự nhiên, phảng phất bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Sau đó, lại lui về phía sau một bước, cùng Sở Hâm Nhiên bảo trì khoảng cách, đồng thời đề phòng mà nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ngượng ngùng, vị tiểu thư này, ngươi nhận sai người, ta không quen biết người, chúng ta trước nay đều không có đã gặp mặt. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin miệng lưỡi. Những lời này giống như lạnh băng mũi tên, đâm xuyên qua Sở Hâm Nhiên tâm. Nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được nói. Nước mắt nháy mắt mơ hồ tầm mắt, làm nàng thấy không rõ trước mặt cái này đã từng quen thuộc khuôn mặt. Nàng ý đồ giải thích, nhưng hết hầu lại giống bị lấp kín giống nhau, phát không ra thanh âm. Trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng như thủy triều nảy lên trong lòng, làm nàng vô pháp thừa nhận. Trước mắt nam nhân thật là nàng thâm ái Phương Chu sao? Vẫn là nói này hết thảy chỉ là một hồi ác mộng. Ta lặp lại một lần, tên của ta kêu Chu Sùng, nếu có người mất tích nói, ta có thể hỗ trợ gọi điện thoại báo nguy. Ở đây người đều nhìn ra được tới, hắn tựa hồ ở nỗ lực duy trì cơ bản lễ phép. Nhưng nếu trước mắt nữ nhân lại chấp mê bất độ nói, ngay sau đó, hắn cũng sẽ không chút do dự trở mặt không biết người. Hắn theo như lời báo nguy điện thoại, nói không chừng là lên án tố trước mắt nữ nhân quấy rầy hành vi. Sở Hâm Nhiên nước mắt, rốt cuộc như vỡ đê hồng thủy giống nhau mãnh liệt mà ra, một giọt nước mắt, tựa như chặt đứt tuyến chân châu, theo gương mặt chảy xuống. Nàng một bên khóc thút thít, một bên dùng sức mà lắc đầu, phản phất muốn đem trong lòng thống khổ cùng hoang mang cùng ném rớt. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Nàng dùng kiếp sợ cùng không thể tin được ngữ khí tự mình lẩm bẩm, thanh âm run rẩy không thôi. Ngươi cùng hắn lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, đều có 9 phần tương tự, sao có thể không phải hắn? Nàng sở dĩ nói 9 phần tương tự, là bởi vì trước mắt nam tử khỏe mắt hạ có một viên lệ trí, mà Phương Chu cũng không có. Nhưng mà ở hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ xã hội, hóa trang thuật cùng chỉnh dung kỹ thuật đã có thể nhẹ nhàng thay đổi một người dung mạo, kẻ hèn một viên trí lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Thật muốn nói lên chênh lệch, chính là nó thanh âm giống như cách khắc thuyền càng trầm thấp một ít, không có như vậy cường thiếu nhân cảm. Chính là thanh âm cũng là có thể ngụy trang nha. Sở Hâm Nhiên vẫn là tin tưởng vững chắc, trước mắt người nam nhân này chính là Phương Chu. Chính là, đương nàng ngước mắt nhìn về phía hắn khi, lại từ trong mắt hắn bắt giữ tới rồi không chút nào che giấu bực bội cùng chán ghét. Trong nháy mắt kia, phản phất có một phen sắc bén đao vô tình mà đâm vào nàng ngực. Này hai loại cảm xúc giống như mang theo gai ngực roi, không lưu tình chút nào mà ở nàng trong lòng, một chút lại một chút mà quất đánh. Mỗi một lần quất đánh đều mang đến xương đau đớn, làm nàng cơ hồ vô pháp thừa nhận. Sở Hâm Nhiên cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu, cái loại này đau đớn làm nàng khó có thể chịu được. Nàng theo bản năng mà dùng tay che lại ngực, ý đồ giảm bớt thống khổ, nhưng không làm nên chuyện gì. Chậm rãi, nàng ngồi xổm xuống thân tới, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng bóng dáng có vẻ như thế bất lực cùng cô đơn, làm người không cấm liên tưởng đến một con bị vứt bỏ ở trong góc tiểu miêu, cô độc mà đáng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói nữa, toàn bộ đại sảnh an tĩnh đến, liền căn châm đều có thể rơi xuống xuống dưới. Trừ bỏ Sở Hâm Nhiên sâu kín tiếng khóc ở ngoài. Chương 501, giáp mặt đào góc tường. Chương 501, giáp mặt đào góc tường. Sở Hâm Nhiên cũng không biết chính mình ngồi xổm xuống bao lâu. Nàng chỉ biết, đương trước mắt xuất hiện một con mang theo khăn giấy tay khi, giống như lại ở thế giới của chính mình đốt sáng lên hy vọng. Nàng liền biết, Phương Chu sẽ không nhẫn tâm xem nàng như vậy thống khổ. Sở Hâm Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, còn là làm nàng thất vọng rồi, đệ khăn giấy người, cũng không phải Phương Chu, mà là Tần Vận. Ngự tỷ trên người tản ra ôn nhu khí chất, nhưng giờ phút này trên mặt cũng không có tươi cười. Nàng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Hâm Nhiên, sau đó giơ tay, đem trên tay khăn giấy đưa ra đi, nhẹ giọng nói, "Trước đứng lên đi, ngồi xổm ở nơi này cũng vô dụng, cùng nhau qua đi uống ly trà nóng, hoán một chút cảm xúc." Hiển nhiên, tương đối với trầm ổn Tần Vận tới nói, Sở Hâm Nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Nàng sốt ruột biểu hiện, ngược lại làm chính mình lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Cái kia bị các nàng nhận làm Phương Chu nam nhân, không có nhiều xem khóc lóc thảm thiết Sở Hâm Nhiên liếc mắt một cái, lập tức vòng qua nàng, đi hướng mọi người nơi vị trí, hết sức chuyên chú pha trà đi. Mà Hàn Hy liền ngồi ở hắn bên người, nói cười yến yến, như là một cái người thắng. Người chung quanh đều ở cùng nàng nói chuyện, trên mặt xây khen tặng tươi cười, dường như một đám vây quanh giả. Theo Tần Vận ánh mắt xem qua đi, Sở Hâm Nhiên cũng thấy được kia một màn, nàng cảm giác ngực chỗ đau đớn, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên rất nhiều. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn làm bộ không quen biết chúng ta? Hàn Hy rốt cuộc cho hắn cái gì chỗ tốt? Sở Hâm Nhiên lẩm bẩm tự nói, như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi Tần Vận. Tần Vận lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không biết, cho nên qua đi nhìn xem đi. Tốt quá hóa lốt, vật cực tất phản, trước bình tĩnh lại. Nàng là ở nhắc nhở Sở Hâm Nhiên, không cần quá kích động. Nếu không đưa tới những người khác chán ghét cùng lòng nghi ngờ, nói không chừng liền lưu lại nơi này cơ hội đều không có. Rốt cuộc, chính mình chính là tự mình trải qua quá, bị bảo an mang đi ra ngoài người. Các nàng hai tổng không thể bởi vì thất thố bị đuổi ra đi, nói cách khác tới, này một chuyến lại có cái gì ý nghĩa đâu? Chỉ có lưu lại tìm cơ hội, mới có thể xuyên qua hai người kia rốt cuộc đang làm sự tình gì. Tân Vận ánh mắt trở tối rất nhiều, sở hữu cảm xúc đều bị nàng thu ở trong lòng, không có lộ ra ngoài. Vừa rồi, nàng cũng thiếu chút nữa thất thố, thiếu chút nữa nhịn không được giống Sở Hâm Nhiên như vậy chất vấn Phương Chu. Nhưng Sở Hâm Nhiên được đến kết quả, lại lệnh nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Như vậy hỏi vô dụng, chỉ có thể tìm cách khác. Hai người một trước một sau, đều đi tới bàn trà bên cạnh. Vừa lúc có hai cái vị trí không, sau đó song song ngồi xuống. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trung tâm cái kia chính pha trà nam nhân trên người. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay phiên động, lá trà cùng chén trà như là trong tay hắn món đồ chơi giống nhau, bị chơi ra đa dạng. Ôn ly, đầu trà, nhuận trà, hướng trà, gia canh, phân ly, mỗi một cái bước đi đều làm được không chút hoang mang, nhưng thắng ở lưu sướng. Hơn nữa nam nhân thon dài lại trắng nõn, như là thưởng thức một hồi nghệ thuật biểu diễn. Có thể, thử xem đi. Cùng với nho nhỏ chén trà bị đẩy đến mỗi người trong tầm tay, nam nhân thanh triệt tiếng nói cũng ở trong phòng vang lên. Hắn phong dong tự tin, ánh mắt bình tĩnh, như là đối chính mình tác phẩm định liệu trước như vậy. Quách Châu dẫn đầu bưng lên cái ly, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, thuộc về lá trà thanh hương hơi thở ở trong miệng lan tràn, hơi chua xót qua đi, lại mang theo hơi hơi ngồi cam. Nay trà, nhịn không được làm nàng phát ra từ nội tâm trầm trồ khen ngợi. "Hảo, thật không sai, tha thứ ta từ nghèo, chỉ có thể nghĩ đến này hình dung từ, nhưng là này tay nghề, sắp thật so rất nhiều người đều hảo." Quách Châu cười hắc hắc, khen chi tử cùng tán dương chi tử, quần quần không ngừng từ trong miệng nói ra, kéo hiện trường không khí. Thấy thế, những người khác cũng sôi nổi bưng lên trước mắt kia ly trà, nhấm nháp một ngụm về sau, ngay sau đó cũng đi theo khen lên. "Lợi hại nha, ta cảm giác này trà phao so với ta gia lão nhân muốn hảo." "Đúng vậy đúng vậy, này cái gì lá trà a? Cùng ta nói ta cũng đi mua điểm tới uống." Quả nhiên, người chính là sẽ ở bất đồng tuổi tác, yêu độc thuộc về Trung Hoa truyền thống văn hóa. Nam nhân bị khen tựa hồ có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, đôi mắt buông xuống, cười khẽ nói, "Cảm ơn đại gia khen, bất quá ta này còn chỉ là tay mơ trình độ, so ra kém đại gia đâu." Đại gia cảm thấy có thể vào khẩu liền hảo. Quách Châu nét miệng cười, hướng về phía Hàn Hy chớp chớp mắt, sau đó dùng treo chọc ngựa khí nói, "Ngươi còn nhận thức lợi hại như vậy pha trà cao thủ, như thế nào không cho chúng ta giới thiệu một chút nha?" Hàn Hy thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền lôi kéo nam nhân tay đi vào mọi người trước mặt, cười khanh khách đối với bọn họ giới thiệu, "Đây là ta tiên sinh, Chu Sùng." Một câu tiên sinh, liền rõ ràng mà hoàn chỉnh giải thích hai người bọn họ chi gian quan hệ. "Hoa nga." "Hoa." "Hai người các ngươi." Các nữ sinh đều phát ra ồn ào tiếng cười, mọi người đều mang theo hài hước mà tò mò ánh mắt, ở hai người chi gian qua lại nhìn chăm chú bảo. Mà vừa rồi Sở Hâm Nhiên nhận sai người kia chàng tiết mục, hiển nhiên bị các nàng đương thành trò khơi hài, cũng không có để ở trong lòng. Các nàng thậm chí hoan hô, vì Hàn Hy vừa mới quan tuyên tình yêu mà gieo họ, không hề có suy xét bên cạnh hai người tâm tình. Sở Hâm Nhiên cũng không có uống kia ly trà, mà là bắt tay gắt gao nắm lấy chính mình ống tay áo, hàm răng cắn chặt mới có thể không cho chính mình thất thố. Nàng không đi xem, kia hai người trên mặt tươi cười có bao nhiêu hạnh phúc, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt kia ly nhan sắc vàng nhạt nước trà, ở trong lòng nỗ lực quên bảo chính mình, nhịn xuống, đừng thất thố. Nàng đã sớm biết khóc, không có một chút tác dụng, huống chi vừa rồi đã khóc, cũng không có đổi lấy Phương Chu một tia chú ý, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời cơ. So sánh với dưới, Tân Vận lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nàng bưng lên kia ly trà, uống một ngụm, sau đó thả lại chỗ cũ. Tân Vận trên mặt là thỏa đáng hào phóng tươi cười, chỉ nghe nàng khinh thanh tế ngữ nói, nhưng thật ra không biết Chu tiên sinh này trà nghệ học bao lâu. Cá nhân cảm giác phao thời gian lược dài quá, mất đi trà lòng tỉnh tự mang đậu hương. Một câu không tầm thường lại bình, kéo ra Tân Vận cùng mặt khác người chi gian chênh lệch, càng hấp dẫn nam nhân chú ý hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tân Vận, sau đó chính mình cầm lấy dư lại kia ly trà, quát nhẹ một ngụm, sắc mặt biến đổi, tiếp theo đứng lên hướng về phía mọi người cúi một cung. Thật sự xin lỗi, này trà không phao hảo. Cảm ơn vị tiểu thư này, lần sau ta sẽ chú ý, bất quá ngươi trà học tạo nghệ giống như cũng rất cao. Tân Vận khẽ miệng một câu, lộ ra một cái phong tình vạn trùng tươi cười. Đúng vậy, có rảnh lén tâm sự a. Những người khác nghe được lời này, đều là khiếp sợ vô cùng mà nhìn về phía Hàn Hy. Ta không nghe lầm đi, đây là muốn đào góc tường đi. Này vẫn là làm cho ngươi mặt đỏ đâu. Chương 502, hảo đùng chạp vị. Chương 502, hảo đùng chạp vị. Tân Vận kia không chút nào che giấu hứng thú, khiến cho chung quanh người chú ý bọn họ sôi nổi ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn đến đương sự Chu Sùng cùng chính chủ Hàn Hy sẽ có như thế nào phản ứng. Nhưng mà, này đó ăn dưa quần chúng nhất định phải thất vọng rồi. Chu Sùng hiện ra dị thường bình tĩnh, phản phất đem Tân Vận mời coi là chân chính trà nghệ tham thảo, thậm chí còn trịnh trọng gật gật đầu, đáp lại nói, "Hảo, có cơ hội nhất định cùng ngài thỉnh giáo một phen." Thái độ của hắn giống như một cái hiếu học học sinh, tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được Tân Vận trong giọng nói tầng thứ hai hàm nghĩa. Loại này bình tĩnh làm mọi người không cấm trột dạ mà thu hồi ánh mắt, bắt đầu hoài nghi hay không là chính mình nghĩ đến quá nhiều, đem người khác tâm tư nghĩ đến quá mức phức tạp. Mà đứng ở Chu Sùng bên cạnh Hàn Hy, tất có vẻ càng vì bình tĩnh. Nàng tựa hồ sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, đối với Tân Vận hành động cũng không có quá nhiều để ý, nàng không chút hoang mang mà cầm lấy ấm trà, một lần nữa cấp mọi người mãn tượng trà, nhẹ giọng nói, hắn xác thật không học bao lâu, rốt cuộc hứng thú yêu thích có điểm nhiều, không phải mỗi hạng nhất đều có thể phí thời gian cùng tinh lực đi tinh thông. Quách Châu ánh mắt sáng lên, một chút liền nghe ra khuê mật trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, lập tức tiếp tra hỏi, Nga giống. Hắn còn sẽ cái gì? Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Đại gia cũng đều đem ánh mắt một lần nữa phóng tới nam nhân trên người, chờ mong hắn hiện trường biểu diễn chút cái gì. Nhưng mà, đương sự chỉ là khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối mà nói, đều chỉ là học chút da lông mà thôi, liền không múa dịu quá mắt tợ. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, không nghĩ bộc lộ tài năng cũng thực bình thường. Chu Sùng còn nghiêng đầu ở Hàn Hy bên người nhỏ giọng nói, Hàn Hy, ngươi đủ rồi à, ta nhưng không nghĩ giống tiểu học sinh như vậy biểu diễn. Dước lấy nữ nhân cười nhẹ, còn có đem tay đặt ở cánh tay hắn thượng vỗ nhẹ, lấy kỳ chân an. Hai người sóng vai mà ngồi, giống như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, bọn họ thân ảnh bị nhu hòa ánh sáng phát họa ra duyên dáng hình dáng, phảng phất đặt mình trong với một bức tinh xảo tranh sơn dầu bên trong. Người chung quanh nhóm không tự giác mà trở thành phong nền, bọn họ tồn tại chỉ là vì phụ trợ này đối giai nhân mỹ lệ cùng hài hòa. Nhưng mà, ở cái này cảnh tượng chung, có một người yên lặng mà ngồi ở trong một góc, nàng ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng mất mát, lén lút đỏ hốc mắt. Người này lặng lặng mà nhìn chăm chú vào kia lối hạnh phúc tình lữ, trong lòng dâng lên một cổ không thể miêu tả tình cảm. Duy độc Tân Vận, bên môi ý cười không giảm, như là không có việc gì người như vậy, tiếp tục vấn đề. Không biết Chu tiên sinh là người ở nơi nào? Khẩu âm nghe có điểm giống Trung Nguyên bên kia. Nàng tung ra vấn đề sau, còn tiếp tục bưng lên Hàn Hy đảo ra tới đệ nhị ly trà, chậm gì gì mà nhóm nháp, tựa hồ chỉ là một cái thuận miệng hỏi ra tới lời nói. Một bên Hàn Hy tươi cười đọc lại, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm một chút. Đã quên chuyện này, ký ức có thể sửa, hứng thú yêu thích sở trường đặc biệt cũng có thể, lại duy độc này nói chuyện khẩu âm, không phải một chốc có thể sửa đúng lại đây. Hàn Hy cũng không có suy xét đến chuyện này, nhưng cố tình Tân Vận một lại đây, liền bắt được yếu hại, này thật đúng là một cái lệnh người cảnh giác đối thủ. Nam nhân sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Hy, tựa hồ ở dò hỏi nàng làm sao bây giờ. Hắn trong trí nhớ mặt, thật sự không có này hẳn nhất. Thế cho nên, hắn bắt đầu cao mày tự hỏi, vì cái gì hắn không biết, chính mình quê nhà là địa phương nào. Hàn Hy trong lòng hoảng loạn một cái chớp mắt, thực mau lại bình tĩnh lại. Nàng bất động thanh sắc mà để lại bên người nam nhân tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tân Vận. Ta tiên sinh hắn thích nhìn chúng nguyên bên kia bác chủ nói chuyện, xem nhiều chính mình nói chuyện có điểm khẩu âm thực bình thường. Chu Sùng cảm nhận được lòng bàn tay chỗ truyền đến độ ấm, như là một liều thuốc trợ tim, làm hắn nguyên bản hỗn loạn suy nghĩ cũng dần dần ổn định xuống dưới. Hắn xác thật thích Hà Nam lời nói, một soát đến tương quan video cũng sẽ không tự giác liền dừng lại. Đưa ra vấn đề người, dựa vào sofa bên cạnh, rất có hứng thú mà nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói, "Nga, phải không?" Kỳ thật trên mặt nàng tràn ngập ta không tin. Như vậy xả lý do, nàng nếu là thật tin, kia mới là có quỷ. Hiển nhiên chính là Hàn Hy cùng Phương Chu hai người liên hợp lại gặp người, không nghĩ thừa nhận thôi. Hôm nay, nàng liền phải buộc Phương Chu thừa nhận chính mình thân phận. Một bên Sở Hâm Nhiên cũng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, bởi vì nàng cũng không tin, như vậy là lý do. Vì thế nàng một lần nữa thu thập hảo cảm xúc, bắt đầu trợ công. Chỉ thấy cái này có được thanh thuần khuôn mặt nữ sinh, đột nhiên đứng dậy, đi đến Phương Chu bên cạnh, hướng về phía hắn cúi một cung, ngữ khí chân thành nói, "Thực xin lỗi Chu tiên sinh, ta nhận sai người. Còn tình ngài tha thứ ta đường đột, bởi vì ngài lớn lên thật sự rất giống ta mối tình đầu." Sở Hâm Nhiên này một phen thao tác, cấp nam nhân giá đi lên, này không tha thứ cũng đến tha thứ. Không có việc gì, lần sau chú ý là được. Chu Sùng vây vây tay, tỏ vẻ cũng không để ý Sở Hâm Nhiên lại bưng lên một ly trà, một hai phải cho hắn xin lỗi. Ta kính ngài một ly trà, uống lên coi như tha thứ ta đi. Lúc này, Quách Châu biểu tỷ cũng ra tới hòa giải. Ai nha, Hâm Nhiên mối tình đầu mất tích, nàng thực thương tâm, cho nên mới sẽ kích động như vậy, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ nàng lỗ mang đi. Sở Hâm Nhiên hơi hơi du mắt, thật dài lông mi che đậy đôi mắt, cũng che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua hàn ý, nếu không phải Kiều Tư Tư một hai phải đem người làm đến như vậy xa địa phương, Phương Chu cũng liền không đến mức muốn chạy trốn, hiện tại lại tạo thành cái này cục diện. Bất quá đưa cho Quách Châu biểu tỷ tiền còn tính dùng được, còn hiểu được hỗ trợ nói hai câu lời nói. Chu Sùng quay đầu nhìn nhìn Hàn Hy, tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến. Hàn Hy khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, muốn nhìn xem Sở Hâm Nhiên rốt cuộc chơi trò gì. Vì thế nam nhân cũng đứng lên, trên mặt lộ ra một mặt thoải mái, hắn chuẩn bị từ Sở Hâm Nhiên trong tay tiếp nhận kia ly xin lỗi trà, đem chuyện vừa rồi xóa bỏ toàn bộ. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Sở Hâm Nhiên quay đầu lại cho Tần Vận một cái ánh mắt. Đối phương nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nương bàn trà yểm hộ, chột mà vươn một chân ở phía dưới vướng Sở Hâm Nhiên một chút. Bất thình lình một ngã làm Sở Hâm Nhiên thân thể mất đi cân bằng, trong tay chén trà cũng mất đi khống chế, theo nàng té ngã mà nghiêng. Màu vàng nhạt nước trà như thác nước chút xuống mà ra, chuẩn xác không có lầm mà chiếu vào nam nhân màu trắng áo lông mặt trên. Nước trà nhanh chóng thẩm thấu tiến áo lông sợi, hình thành từng mảnh loang lổ bên nước. Xa xa nhìn qua, giống như là chuyên môn in lại đi vẽ xấu giống nhau, làm người không cấm cảm thấy buồn cười buồn cười. Sao lại thế này? Quách Châu bám một chút đứng lên, nhìn về phía Sở Hâm Nhiên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi có phải hay không cố ý? Lớn như vậy cá nhân, cư nhiên còn có thể đất bằng quăng ngã. Ngươi liền nói thái quá không rời phổ đi. Hơn nữa như thế nào liền như vậy xảo? Liền chiếu vào người khác trên người. Nơi này không có điểm cố ý thành phần, nàng là thật không tin. Quách Châu quay đầu lại trừng mắt nhìn nhà mình biểu tỷ liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ám chỉ, nhìn ngươi mang đến người tốt. Biểu tỷ yên lặng rũ mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ, này nhưng không liên quan chuyện của ta, ta chính là phụ trách lấy tiền làm việc nhi. Sở Hâm Nhiên trên mặt tràn đầy bị khuất, trong mắt lệ quang lấp lánh, giống như tùy thời đều sẽ khóc ra tới giống nhau. Nàng trong tay cầm khăn giấy, thật cẩn thận mà ý đồ tới gần nam nhân, muốn giúp hắn trà lau rất trên người nước trà. Đồng thời, nàng còn không dừng mà xin lỗi. Ai nha? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào cùng tự trách. Ô ô ô, đều do ta vừa mới quá kích động, thoát lực mới có thể không cẩn thận chiếu vào trên người của ngươi. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, càng tăng thêm vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nàng kia nguyên bản liền lớn lên thanh thuần động lòng người khuôn mặt, lúc này càng là bởi vì này phó biểu tình mà có vẻ càng thêm chọc người chịu mến. Nhưng mà, Chu Sùng cũng không có bởi vậy mà sinh khí hoặc trách cứ nàng, ngược lại vẫn duy trì bình tĩnh cùng trấn định. Hắn tiếp nhận Hàn Hy đưa qua khăn giấy, nhẹ nhàng trà lau trên người với nước, nhưng xảo diệu mà tránh đi cùng Sở Hâm Nhiên thân thể tiếp xúc. Hắn trầm thấp trong thanh âm để lộ ra một loại lý giải cùng khoan dung. Không có việc gì, chỉ là một chút thủy mà thôi, không cần để ý ta đi đổi kiện quần áo là được, không có quan hệ. Các ngươi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại nói xong, hắn đứng lên, phòng nghỉ gian đi đến. Cuối cùng những lời này, nhìn như là ở đối mọi người nói, trên thực tế hắn đôi mắt là nhìn về phía Hàn Hy. Hàn Hy gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, đi thôi. Sau đó, đại gia liền nhìn theo nam nhân đi lên thang lầu. Cảm giác được trên mặt có nói lạnh lạnh tầm mắt, Sở Hâm Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngọn nguồn. Quả nhiên là Hàn Hy. Chỉ thấy nàng mặt vô biểu tình, tựa hồ đối chính mình hành vi có chút sinh khí. Sở Hâm Nhiên nét miệng cười, bắt đầu phát huy chính mình mới vừa học trang nghệ, tiểu thanh nói, Hàn Hy tỷ tỷ, ta đem thủy sái trên người hắn, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ở đây tất cả mọi người yên lặng hổ khu chấn động. Hào đùng trả vị. Chương 503, ngươi không nhớ rõ muội muội sao? Chương 503, ngươi không nhớ rõ muội muội sao? Lầu 2 mô phòng nội, nam nhân mới vừa cởi dính nước trà áo lông, ở tủ quần áo tìm kiếm tiếp theo kiện thích hợp quần áo, liền nghe được cửa chỗ truyền đến động tĩnh. Hắn tưởng Hàn Hy, liền không có quay đầu lại, chỉ thuận miệng hỏi, như thế nào lên đây? Muốn giúp ta chọn quần áo a? Hảo a, ta tới giúp ngươi tuyển. Xa lạ nữ nhân thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, lại thực sự làm nhân tâm kinh. Hắn kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, phát hiện là vừa mới cái kia trà nghệ thực tốt nữ tỷ, tức khắc nhíu mày dò hỏi, là ngươi? Ngươi như thế nào lên đây? Nơi này không phải phòng cho khách. Tân Vận Ý cười doanh doanh mà đóng lại cửa phòng, từng bước một mại hướng nam nhân, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta lại đây là vì nghiệm chứng một việc. Cái gì? Yêu cầu ngài phối hợp ta mới có thể biết đến sự tình, Chu tiên sinh. Tân Vận từng bước ép sát, thực mau liền tới rồi tủ quần áo chỗ, hai người chi gian khoảng cách cũng rút nhỏ rất nhiều. Chu Sùng trên mặt khó hiểu, chỉ cảm thấy cái này khoảng cách có điểm nguy hiểm, không phải bình thường xã giao khoảng cách. Sự tình gì? Liền không thể đi bên ngoài nói sao? Hắn vừa rồi nói đến giống như thực trực tiếp đi. Làm khách nhân, tùy ý đi đến chủ nhân ra phòng ngủ bên trong, nhiều ít có điểm thất lễ. Tân Vận nhưng quản không được này đó, nàng thật vất vả mới tìm lấy cớ lưu đi lên, lại tránh đi những cái đó người hầu, đương nhiên mượn cơ hội này, làm chính mình muốn làm sự tình. Thức mau, Chu tiên sinh, ngươi liền giúp ta một cái nho nhỏ gọi đi. Một chương vốn là minh diễm đại khí trên mặt, xuất hiện xin giúp đỡ biểu tình khi, nam nhân là rất khó cự tuyệt. Hành đi, vậy ngươi nói, yêu cầu ta giúp cái gì? Chu Sùng gật gật đầu, lộ ra thân thiện tín hiệu, đồng thời đánh thương lượng. Cái kia, có thể hay không chạm xa một chút nói nữa? Tân Vận lắc đầu, cự tuyệt hắn. Không thể. Vì cái gì? Nam nhân trên mặt hiện ra nghi hoặc, giây tiếp theo, Tân Vận động tác liền nói cho hắn vì cái gì không thể. Bởi vì ta muốn đáp án liền ở trên người của ngươi. Ngươi làm gì? Tân Vận một phen xốc lên nam nhân áo trên, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn bụng. Vì cái gì không có? Nàng rốt cuộc mất đi bình tĩnh, có chút hoảng loạn mà duỗi tay, ý đồ đi sờ một chút. Nhưng mà, nam nhân sớm đã có phản ứng thời gian. Hắn một phen đẩy ra Tân Vận tay, nghiêng thân mình đi tới bên ngoài, sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước, có chút tức giận mà quát lớn. ngươi quá không lễ phép. Tần Vận khiếp sợ mà nhìn đối phương đã bị quần áo che khuất bụng, một bên lẩm bẩm tự nói, không đúng, vì cái gì đã không có. Phương Chu trên người có một cái màu đỏ bớt, liền ở cái kia vị trí. Nguyên bản Tần Vận muốn mượn dùng di động thượng trước kia bảo tồn ảnh chụp, cho hắn tới cá nhân vật chứng đều ở chính là hiện tại, cái kia bớt đã không có. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng nàng sát thật nhìn đến nơi đó chân bóng như tân, cái gì ấn ký đều không có. Sao có thể đâu? Tần Vận vô pháp tiếp thu kết quả này, hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Rõ ràng người này có 99 khả năng tính, chính là Phương Chu. Chính là hiện tại, kia một chứng cứ liền đặt ở nàng trước mắt. Này như thế nào gọi người có thể tiếp thu đâu? Nữ nhân khác thường, hấp dẫn nam nhân chú ý lúc ban đầu xấu hổ buồn bực cùng khiếp sợ qua đi, nhìn nàng kia bất đồng động tác, tức khắc có chút kiềm chế không được. Người làm sao vậy? Không phải là cùng người kia giống nhau đi? Đều đem hắn đương thành một người khác. Tân Vận chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt giờ phút này có vẻ có chút dữ tợn, đáy mắt càng là màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Đây là bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà sinh ra tác dụng phụ, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn dị thường khủng bố. Nàng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chính là hắn. Nàng môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đi xuống. Nam nhân đấy mắt xẹt qua không thể tưởng tượng, khiếp sợ mà nói, ta thật sự không phải cái kia gọi là gì Phương Chu người, các ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất đâu? Bởi vì hắn muộn muội, còn đang đợi hắn trở về. Đương nhiên, còn có chúng ta cũng đang đợi. Tân Vận ở trong lòng yên lặng bổ sung. Muộn muội. Nghe được nam nhân nghi hoặc thanh âm, Tân Vận động tác nhanh nhẹn mà từ trong túi lấy ra di động, tìm kiếm ra Phương Văn Tĩnh ảnh chụp, cử ở trước mặt hắn nói, đây là muội muội của ngươi, ngươi không nhớ rõ sao? Tân Vận chờ mong mà nhìn hắn, hy vọng Phương Chu không cần lại diễn đi xuống, đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm muội muội ai, nhưng mà, liền ở nàng nhìn chăm chú hạ, nam nhân thong thả mà lắc đầu. Ta không quen biết nàng, không có ấn tượng. Trên mặt hắn biểu tình thập phần chân thành, không giống giả bộ. Tân Vận tuyệt vọng lui về phía sau một bước, di động từ đầu ngón tay chạy xuống, cả người đều run nhẹ nhẹ lên. Ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ chính mình muội muội đâu? Chẳng lẽ hắn vì thoát khỏi chính mình, liền muội muội đều phải vứt bỏ sao? Chương 504, chúc ngươi thành công, Tần tiểu thư. Chương 504, chúc ngươi thành công, Tần tiểu thư. Ta không tin trên đời này có như vậy tương tự hai khuôn mặt. Đúng rồi, còn có Na. Ngươi cùng ta đi bệnh viện làm lạ đi. Y học thượng sinh vật kỹ thuật thủ đoạn, không có khả năng tạo giả. Liền tính Phương Chu bị Hàn Hy dùng cái gì thủ đoạn, làm đến quên mất muội muội, kia cũng không có khả năng thay đổi hắn sinh vật gen. Mặc kệ Phương Chu là thật mất trí nhớ, vẫn là giả mất trí nhớ, ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, hắn cùng Hàn Hy không có khả năng chống chế. Tân Vận đầu góc xoay chuyển bay nhanh, mắt thấy muội muội chiêu này không dùng tốt, dứt khoát lấy ra đòn sát thủ. Đáng tiếc chính là, đương nàng đề ra lúc sau, đối diện nam nhân kia trên mặt chỉ có không kiên nhẫn thân sắc. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lùng, màu đen lông mi nhẹ nhàng rung động, như là ác ma mở ra cánh. Hắn đôi mắt thâm thúy mà lạnh băng, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Bờ môi của hắn nhắm chặt, để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng vô tình hơi thở, trong miệng nói ra lời nói, càng là không lưu tình chút nào. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có phải hay không có cái gì bệnh kín? Ta một cái hảo hảo người bình thường, vì cái gì muốn đi theo ngươi làm sinh vật giám định? Này nhiều ít có chút mạo phạm đi. Những lời này giống như lợi kiếm giống nhau đau đớn nữ nhân tâm. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, nhưng lại tràn ngập tuyệt tình cùng lạnh nhạt. Mỗi cái tự đều giống một phen sắc bén truy thủ, đâm thẳng nhân tâm. Lại nói, ta cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ phối hợp ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Khinh phiêu phiêu lời nói chậm rãi rơi xuống, tựa như ngoài phòng kia kéo dài không dứt, lạnh băng đến xương nước mưa giống nhau, thẩm thấu vào nàng đáy lòng. Tân Vận thần sắc đột nhiên cứng lại, nguyên bản sáng ngời như sao trời đôi mắt, nháy mắt mất đi sáng rọi, trở nên ảm đạm không ánh sáng, phảng phất có một tầng dày nặng mây đen bao phủ nàng, đem nàng thế giới nhuộm thành màu xám. Nàng ngơ ngác mà nhìn Phương Chu, trong miệng lẩm bẩm nói, chính là đi, chỉ có như vậy mới có thể biết người rốt cuộc có phải hay không Phương Chu. A Phương Chu, lại là tên này. Nam nhân lắc đầu, lập tức đi vào phòng cửa, mở cửa ra, bắt đầu tiến khách. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt đề nghị của ngươi, thì ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Bằng không, ta sẽ kêu gọi bảo an lại đây. Ngươi cũng không nghĩ bị thật mất mặt quăng ra ngoài đi. Tân Vận giữa mày hơi hơi vừa động, một đôi mắt đẹp nghiêm túc mà nhìn trước mắt người nam nhân này. Nàng kinh ngạc phát hiện, hắn thần sắc lạnh nhạt đến giống như băng sơn giống nhau, không chút biểu tình, khuôn mặt như là bị một tầng thật dày xương lạnh sở bao trùm, làm người không rét mà run. Cặp kia thâm thúy trong mắt để lộ ra một loại lạnh băng quan mang, tựa như vùng địa cực sông băng, phản phất tùy thời đều có thể đủ đem người đông lại thành các băng. Này ánh mắt thế nhưng cùng kia Hàn Hy không có sai biệt, làm Tân Vận trong lòng không cấm dâng lên một tia bị thương. Không thể lại chọc giận hắn, bằng không tiếp theo liền không có tiếp xúc cơ hội. Tân Vận trong lòng nỗ lực quên giải chính mình, tận lực lưu cái ấn tượng tốt, lưu đến thanh sơn ở không lo không tủi đốt. Nàng xin lỗi mà không ngời, hướng về phía nam nhân xin lỗi, thật sự xin lỗi, đường một ngày, hy vọng lần sau có thể cho một cơ hội bồi thường ngươi. Tân Vận ý tứ là còn có tiếp theo, mà nam nhân cự tuyệt tắc càng thêm trực tiếp. Chỉ nghe hắn không kiên nhẫn mà nói, không có tiếp theo, ta không nghĩ cùng các ngươi tiếp xúc. Hắn bộ dáng lập tức làm Tần Vận nhớ tới vừa mới ở Luyến Tổng Thượng cùng Phương Chu gặp lại khi tình hình. Lúc ấy hắn cũng là như thế này bài xích chính mình, nhưng ít nhất lúc ấy Phương Chu trong mắt còn có thể nhìn đến chính mình, không giống hiện tại, tựa hồ này nàng người đều nhập không được hắn mắt, duy độc Hàn Hy. Theo sau Tần Vận liền nhìn đến nam nhân dùng cảm hướng bên ngoài chỉ, ám chỉ nàng chạy nhanh rời đi. Nhưng đây là Sở Hâm Nhiên trang trà xanh kéo dài thời gian mới đổi lấy cơ hội, nếu là cứ như vậy đi xuống, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể cùng hắn tiếp xúc tới rồi. Ở nào đó thời khắc, các nàng này đó tình địch tựa hồ có chút thiên nhiên mà ăn ý, thậm chí không cần phải nói lời nói, một ánh mắt là có thể biết đối phương muốn làm gì. Liên tính là hợp tác, cũng có thể ở nháy mắt đạt thành, liền miệng thượng phối hợp đều không cần đánh. Tân Vận trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng. Người gì? Các ngươi đang làm gì? Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu xem qua đi, thế nhưng là Hàn Hy cùng Quách Châu hai người. Các nàng song song đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn trong phòng hai người. Quách Châu ánh mắt càng là thẳng tắp mà ở Tần Vận cùng Phương Chu chi gian, đổi lấy đổi đi, liền kém nói, hai người các ngươi chi gian sẽ không có gian tình đi. Trai đơn gái chiếc, đặc biệt là bọn họ chi gian quan hệ còn thực vi diệu dưới tình huống, rất khó làm người không liên tưởng đến mặt khác. Chúng ta chi gian không có gì. Là vị tiểu thư này nói ta giống một cái cố nhân, muốn nghiệm chứng một chút. Nam nhân thấy Hàn Hy thần sắc không phải rất đẹp, vội vàng mở miệng giải thích. Hàn Hy mặt mày nhẹ động, nhìn về phía Tần Vận, trong miệng hỏi lại là, "Nga, kia được đến ngươi muốn kết quả sao?" Nàng lặng lặng mà đứng lặng ở cửa, ánh mắt lạnh băng, như là một tôn tượng sát. Thực hiện nhiên, cũng không có. Phương Chu nhấc chân đi ra ngoài, cùng Hàn Hy song song đứng chung một chỗ, thậm chí còn chủ động dắt tay nàng, ôn nhu mà nói, "Đi thôi, ta cùng các nàng không có quan hệ." Tần Vận một người lưu tại trong phòng, nhìn mấy người bóng dáng yên lặng nắm tay. Ở bọn họ còn không có đi xa thời điểm, nàng đi ra ngoài, một phen ngăn ở ba người trước mặt, đầu mâu thẳng chỉ Hàn Hy. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm hắn biến thành như vậy? Tân Vận rất ít có xúc động thời điểm, nàng từ trước đến nay đều là bày mưu lập kế, định liệu trước bộ dáng. Hiện tại là thật sự bị Phương Chu hành vi cùng ngôn ngữ đau đớn, liên lụy trong đầu thần kinh, tần ẩn phát đau, mới làm nàng bất chấp còn có những người khác ở, trực tiếp chất vấn Hàn Hy. Thực đáng tiếc, như vậy hành vi, dừng ở Hàn Hy trong mắt, cùng những cái đó không có sinh ra lợi trảo, liền cấp giống giống mà muốn ra tới tranh đoạt lãnh địa ấu thú vô dị. Là nàng dễ như trở bàn tay là có thể làm phiên tồn tại. Chỉ thấy Hàn Hy khẽ môi một câu, lộ ra một cái lương bạc tươi cười. Ta nói, hắn là Chu Sùng. Đơn giản bảy chữ, tương đương cấp nam nhân thân phận đắp lên còn dấu. Theo sau, Hàn Hy mang theo nam nhân, vòng qua Tần Vận tiếp tục hướng phía trước đi đến, không hề để ý tới nàng. Quách Châu yên lặng bàng quan, ở trong lòng cấp Tần Vận trầm đến, theo sau cũng cất bước rời đi. Tần Vận tức giận đến thân thể phát run, nhưng là tạm thời lại không thể tưởng được biện pháp có thể đem Phương Chu mang đi, chỉ có thể hướng về phía bọn họ bằng dáng, lớn tiếng mà tuyên cáo, ta sẽ đem Phương Chu tìm trở về. Chỉ có Quách Châu quay đầu lại nhìn nàng một cái, mà khác hai người liền bước chân đều không có tạm dừng một chút, như là không có nghe thấy dường như. Chúc ngươi thành công, Tần tiểu thư. Nay tình hình, xác thật là liền Quách Châu đều xem không rõ hỗn loạn. Nàng chỉ có thể chúc phúc một chút, còn lại cũng không giúp được, càng sẽ không giúp nàng. Ai làm Tần Vận cùng Hàn Hy là tình địch đâu? Tuy rằng nàng cũng có chút kinh ngạc, hai người kết như thế nào sẽ lớn đến như vậy giống. Chính là, Hàn Hy nói cái gì chính là cái gì, nàng đều tin. Ai làm cái này bằng hữu, từ nhỏ liền ở nào đó phương diện biểu hiện ra cố chấp đâu? Chỉ cần là Hàn Hy muốn đồ vật, liền tính là nát cũng sẽ được đến. Chương 505, ngươi không có muội muội chương 505, ngươi không có muội muội thẳng đến Quách Châu đám người rời đi biệt thự thời điểm, Vũ còn tại hạ. Tí tách mà đánh vào cửa sổ thượng, đem kia khối thật lớn cửa sổ sắt đất tầm mắt che giấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra kia mấy chiếc xe bóng dáng. Thân xuyên màu đen áo lông nam nhân bưng bình giữ ấm, liền ngồi ở bên cạnh, xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Hàn Hy từ dưới lầu đi lên tới, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Phương Chu phảng phất cùng quanh thân thế giới tách rời, giống như một tòa cô độc đảo nhỏ, gần như hình thành một cái độc lập tiểu thiên địa. Hắn tồn tại có vẻ như thế đột ngột, phảng phất không thuộc về thế giới này. Cùng lúc đó, trên người hắn tản ra một loại tối tăm hơi thở, giống như trận này cuồng bão mưa to giống nhau. Loại này khí chất làm người cảm thấy áp lực cùng trầm trọng, phảng phất hắn lưng đeo vô tận đau thương cùng thống khổ. Làm sao vậy? Ngươi giống như tâm tình không tốt lắm, là hôm nay những người đó quấy rầy tới rồi ngươi sao? Hàn Hy nhẹ giọng hỏi, bước chân cũng thực quyền chuyển nhẹ nhàng, bước nhanh đi đến Phương Chu trước người. Ta cũng không biết. Phương Chu thành thật trả lời, giữa mày bao phủ một cổ nhàn nhạt ưu sầu. Hôm nay nữ nhân kia cầm một chương ảnh chụp cho ta xem. Cái gì ảnh chụp? Hàn Hy truy vấn, đồng thời ở trong lòng suy đoán, là Tần Vận cùng Phương Chu trước kia chụp ảnh chung, vẫn là bọn họ thân mật chiếu, là một cái tiểu cô nương, nàng nói đó là ta muội muội. Phương Chu thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hy, môi khẽ nết. Ta thật sự có muội muội sao? Tuy rằng các nàng luôn miệng nói chính mình chính là nam nhân kia, nhưng hắn đều không có tin tưởng, thẳng đến kia bức ảnh lấy ra tới. Ta cảm giác nàng thực quen mắt, hơn nữa, Phương Chu nắm lấy Hàn Hy cánh tay, đặt ở chính mình ở chỗ. Ánh mắt chân thành tha thiết mà nói cho Hàn Hy, nơi này giống như ở đâu. Đầu ngón tay truyền đến độ ấm xuyên thấu qua thần kinh, vẫn luôn đưa đến Hàn Hy đại não. Này cổ vào đông ấm áp làm nàng vô cùng tham luyến, thậm chí tưởng hiện tại liền biến thành một con tiểu miêu, chạy đến trong lòng ngực hắn làm nũng. Nhưng mà giờ phút này Phương Chu ánh mắt lại như là cực nóng ngọn lửa, cơ hồ muốn đem nàng cấp bị phỏng. Này cổ mâu thuẫn thúc đẩy Hàn Hy rũ xuống đôi mắt, tránh đi hắn ánh mắt. Phương Chu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không còn, là Hàn Hy thu trở về. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không có muội muội, tha thứ ta quá ích kỷ, không thể làm ngươi nhớ tới muội muội tồn tại. Bởi vì vừa nhớ tới muội muội, như vậy thế tất liền sẽ tìm mọi cách mà rời đi nàng, đi hướng bên ngoài thế giới. Nhưng Hàn Hy đi đến này một bước, bố cục lâu như vậy, cũng ẩn nhẫn lâu như vậy, nàng sao có thể cam tâm như vậy thu tay lại đâu? Lại nói, lần trước bất quá là đại ý một chút, Phương Chu đã bị tiểu tư tư các nàng mang đi, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn rời đi. Phương Chu nga một tiếng, theo sau thu hồi đặt ở Hàn Hy trên người ánh mắt, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ Vũ Châu chậm rãi chạy xuống. Kia đại khái là ta rất muốn có một cái muội muội, cho nên mới sẽ có như vậy hảo giác đi. Nam nhân thế nhưng bắt đầu chính mình tìm nổi lên lý do, cái này làm cho Hàn Hy tức khắc có chút chột dạ. Nàng ho nhẹ một chút, giơ tay nắm lấy Phương Chu tay, quan tâm hỏi, gần nhất đầu còn đau không? Đã làm bác sĩ điều chỉnh phương án, hẳn là sẽ không có như vậy đại tác dụng phụ. Sau đó nàng liền nhìn đến nam nhân gật gật đầu. Con hảo, không như vậy đâu. Vậy là tốt rồi, nếu có không thoải mái nói, nhất định phải kịp thời nói cho ta, hoặc là Hồ bác sĩ. Hồ bác sĩ chính là lần trước Hàn Hy mời đến cái kia gia đình bác sĩ, vẫn luôn phụ trách Phương Chu thân thể, vẫn luôn ở biệt thự nội, tùy thời lợi mệnh. Ân, yên tâm đi, ta tráng đến giống một con trâu. Phương Chu ha ha cười, rốt cuộc lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Này không khỏi làm Hàn Hy trong lòng buông lỏng. Chúng ta đây ngày mai lại đi A Lập Thái. Nguyên bản là hôm nay hành trình, bởi vì kia sóng khách nhân đã đến, không thể không chậm lại, hiện tại Hàn Hy đang ở trưng cầu Phương Chu ý kiến. Nam nhân trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Quá đoạn thời gian lại đi được không? Ta kỳ thật vẫn là cảm giác đầu có chút ẩn ẩn làm đau, đi bên kia khả năng không có cách nào vui sướng mà bồi người chơi. Cái này làm cho Hàn Hy có chút cảm động. Hắn đưa ra không đi lý do là, sợ nàng chơi đến không tận hứng, mà không phải chính mình thân thể không thoải mái. Nữ nhân rỗi tay ôm hắn, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, nghe ngươi, chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại đi. Phương Chu rỗi tay quanh lại nàng, lấy kỳ đáp lại. Hai người ôm, cảm tình thăng ôn, phòng trong không khí vừa lúc, là bồi dưỡng cảm tình hảo thời điểm. Nhưng cố tình có tiếng chuông vang lên, quấy giày này ấm áp thời khắc. Tiếng đối vô pháp nói, kinh giác tâm co rụt lại Hàn Hy trong mắt hiện lên một tia khó chịu, nhưng vẫn là kiểm chế chính mình tính tình, từ Phương Chu trong lòng ngực rời khỏi tới, lấy ra di động nhìn điện báo người liếc mắt một cái, thần sắc khẽ biến. Ta đi trước xử lý một chút công tác thượng sự tình, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nhấc tay cơ mặt trái, ý bảo chính mình có chuyện muốn xử lý. Ân, hảo, ngươi đi đi. Một cái ngắn ngủi ôm qua đi, Hàn Hy rời đi phòng, chỉ còn lại có Phương Chu một người. Hắn buông bình giữ ấm, giơ tay ở trên bàn đánh vài cái, chỉ chốc lát sau lại có một người khác gõ cửa. Ta lại đây cho ngươi kiểm tra thân thể. Là cái kia gia đình bác sĩ, Hồ bác sĩ. Tiến. Tiếng bước chân văng lên, an mặc thường phục bác sĩ đẩy xe con đi tới Phương Chu trước mặt. Phương Chu liếc hắn phía sau môn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt phóng tới xe con thượng, có chút bất đắc dĩ mà nói, lại có nhiều như vậy hả à. Hồ bác sĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm ngươi thân thể không ổn định đâu. Hắn một bên nói, một bên ngồi ở Phương Chu bên cạnh vị trí, lấy ra các loại thiết bị đôi ở trên bàn, nhưng ở bên cạnh cố ý lưu ra trống rỗng vị trí, cấp tới viết sổ khám bệnh. Nói hôm nay cảm giác thế nào đi? Hôm nay giống như còn hành, chỉ có một chút điểm đau, nhưng là... Phương Chu phối hợp trả lời, tay cũng đáp ở trên bàn, nhẹ nhàng phủi đi cái gì? Nhìn kỹ, nguyên lai là cầm Hồ bác sĩ mang đến tiểu vợ cùng bút, ở viết đồ vật. Nhưng là hai người sắc mặt như thường, thậm chí còn có thể nhất tâm nhị dụng mà giao lưu Phương Chu thân thể chẳng uống. Hai người nói chuyện nội dung một chữ không rơi xuống đất, xuyên thấu qua bọn họ trong một góc kia buồn phát tài thụ chuyển tới Hàn Hy thư phòng. Bất quá nàng giờ phút này cũng không có thời gian đi xem hai người đang nói chút cái gì, bởi vì nàng đang ở cùng phía dưới người gọi điện thoại. Hàn tổng, lần trước hợp tác nữ nhân yêu cầu chúng ta thực hiện dư lại tiền. Hàn Hy đôi mắt híp lại, rốt cuộc nhớ tới này cha. Nói cho nàng sự tình không có làm tốt, đến đánh cái chiết khấu. Thương nhân tâm dài quá 800 cái tâm nhãn tử, mỗi một phân tiền đều muốn dùng ở lưỡi dao thượng. Nếu nàng tưởng bắt được dư lại những cái đó, cũng không phải không có cách nào. Thêm cái bảo mật hiệp nghị, bảo đảm vĩnh viễn không tiết lộ là được. Chương 506, không giống diễn chương 506, không giống diễn công đạo xong sự tình lúc sau, Hàn Hy lại phân phó cấp dưới một ít đơn giản việc. Ngày mai ta sẽ một lần nữa hồi công ty xử lý sự vụ, ngươi trước giúp ta sàng chọn một lần, này đó là mấu chốt, phóng ta trên bàn. Cấp dưới lập tức đánh cam đoan, hảo lặng, không thành vấn đề Hàn tổng. Hắn biết rõ Hàn Hy công tác thái độ, không dám có chút chậm trễ, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi. Ngài sắp tới không phải muốn đi Tân Cương A Lạc Thái chơi sao? Hàn Hy ánh mắt tối sầm lại, nhớ tới Phương Chu đau đầu. Còn có hôm nay những cái đó vụn vặt sự tình, biết gần nhất này một thời gian, chỉ sợ đều không có như vậy thanh nhàn, liền thuận miệng đáp một câu. Có chuyện trì hoãn, tháng sau lại đi. Đúng rồi, Hàn tổng, ngài phụ thân sau tuần 55 đại thọ, ngài xem muốn hay không an bài tặng lễ. Cấp dưới nhắc nhở, làm Hàn Hy sửng sốt một chút, trong đầu hồi ức một chút, giống như xác thật là lao nhân sinh nhật. Vốn dĩ nàng là không tính toán tham dự. Bởi vì mỗi một năm sinh nhật sẽ đều không sai biệt lắm, còn nghĩ đi bên ngoài chơi một chuyến. Hiện tại người lại không đi ra ngoài, không quay về, giống như cũng không thể nào nói nổi. Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Rốt cuộc chính mình công ty ra điểm vấn đề, công trạng vẫn luôn không thể đi lên, luôn là bị người đối diện cướp đi, đối phương thật giống như trước tiên biết kế hoạch của chính mình giống nhau, làm đến phía dưới người có chút sức đầu mẹ chán. Tuy rằng đối nàng tới nói, không tính là cái gì đại sự, nhưng tựa như rồi bỏ ở chính mình bên người bay tới bay lui, tổng hội có chút ưu phiền. Việc vặt một nhiều, liền sẽ quên mặt khác sự tình. Ân, ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị đi, đến lúc đó ta mang về. Thuận tiện đem Phương Chu mang về đi cái minh lộ. Dù sao, bọn họ đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, hết thảy đều từ chính mình định đoạt. Quải xong điện thoại, Hàn Hy lại mở ra máy tính. Phân tích khởi gần nhất số liệu tới, nàng muốn tìm một chút rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm công trạng khó coi như vậy. Trên núi không khí có chút nặng nề, dưới chân núi trong xe bầu không khí cũng không thoải mái. Sở Hâm Nhiên cùng Tần Bận lặng lặng mà ngồi ở xe hàng phía sau trên chỗ ngồi, lẫn nhau liếc nhau sau, liền trầm mặc không nói, trên mặt biểu tình đều có vẻ thập phần trầm trọng. Hiển nhiên, các nàng hai vừa mới đã trải qua một hồi thất bại, mà trận này thất bại ngọn nguồn, đúng là đến từ chính Phương Chu. Giờ phút này, hai người trong lòng tràn ngập hề bại cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không có tâm tình mở miệng nói chuyện. Xe không ngừng hướng dưới chân núi khai đi, mắt thấy liền phải rời đi ngọn núi này đâu, mà các nàng cùng Phương Chu chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Sở Hâm Nhiên vẫn là kiềm chế không được, dẫn đầu đặt câu hỏi: "Ngươi không phải đi lên cùng hắn đơn độc ở chung sao? Như vậy hắn đều không có lời sao? Vẫn là thật sự hận chúng ta hận tới cực điểm, không muốn thừa nhận. Cái này hắn là ai?" Hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Tân Vận nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút mê ly cùng mỏi mệt, phảng phất vừa mới từ một hồi ác mộng trung tỉnh lại. Nàng ánh mắt ở trong không khí tự do, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là dừng ở hàng phía trước ghế dựa thượng. Cùng lúc đó, nàng bên tai lại vang lên tí tách tiếng mưa rơi. Thanh âm kia như là vô số viên trân châu sái lạc trên mặt đất, thanh thúy mà dễ nghe. Nhưng giờ phút này, này tiếng mưa rơi lại làm nàng cảm thấy một loại mạc danh bực bội. Mỗi một giọt vũ đều như là gõ ở nàng trong lòng, mang đến một trận trầm trọng buồn đau. Nàng yên lặng mà cảm thụ được loại này đau đớn, ý đồ dùng chính mình suy nghĩ đi che giấu nó. Nhưng mà, mỗi khi nàng nhắm mắt lại, kia tiếng mưa rơi liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, phản phất ở nhắc nhở nàng vô pháp trốn tránh hiện thực. Như vậy ngồi trước sau có chút không quá thoải mái, nàng thẳng khởi sống lưng, thay đổi cái tư thế, sau đó mới không nhanh không chậm trả lời. Ta quan sát hắn biểu tình, không giống như là diễn. Hắn giống như thật sự không quen biết chúng ta, liền nhìn đến Phương Văn Tĩnh ảnh chụp đều không có phản ứng. Tân Vận trước kia cũng học quá một chút vi biểu tình phân tích học, có thể từ một người thần thái, ngôn ngữ, động tác, giữa phân tích ra người nọ rốt cuộc có phải hay không đang nói dối. Nhưng Phương Chu hôm nay biểu hiện, quả thực không chê vào đâu được, có thể nói hoàn mỹ, nàng tìm không thấy bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Liên muội muội đều không quen biết, Thiên Nột Sở Hâm Nhiên hô hấp lậu một cái trước mắt, nghĩ tới một loại khả năng, lập tức chảo một cái đã bắt được Tần Vận tay, khẩn trương hề hề nói, hắn không phải là bị hạ hàng đầu đi. Hạ hàng đầu, một loại dân gian trong truyền thuyết vu thuật, có thể khống chế người tư tưởng cùng hành vi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Sở Hâm Nhiên càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng. Rốt cuộc Hàn Hy người kia, ngày thường nhìn thanh thanh lãnh lãnh, cao cao tại thượng, trên thực tế, nàng đã sớm phát giác tới. Hàn Hy trong xương cốt có cổ bình tĩnh điên cảm, điên cuồng lên, các nàng ai đều so bất quá. Đúng vậy, không sai, nàng nhất định là thỉnh người cấp Phương Chu hạ hàng đầu, cho nên hắn mới không quen biết chúng ta, thật là quá đáng giận. Nữ hài phẫn nộ mà bướng bình thanh âm, ở trong xe mặt vang lên. Bởi vì thanh âm quá lớn, thậm chí còn đưa tới hàng phía trước, nhà mình tài xế chú ý, liên tiếp sau này coi kính bên trong xem hàng phía sau. Tuy rằng chức nghiệp hành vi thường ngày nói cho hắn, không nên nghe đừng nghe, không nên xem đừng nhìn, bảo vệ tốt chính mình địa bàn là được. Chính là, hắn là thật sự rất tưởng nhìn xem, nhà mình đại tiểu thư đến tột cùng ở phát cái gì điên. Tân Vận Vô Ngữ nhìn nàng một cái, không rõ Sở Hâm Nhiên một cái hiện đại sinh viên, vì cái gì sẽ tin loại đồ vật này. Bất quá nàng lời nói, đạo sát thật cung cấp một cái tự hỏi phương hướng. Nàng bắt tay từ Sở Hâm Nhiên trong tay rút ra ra tới, thả lại chính mình trên đùi, sau đó có một đáp, không một đáp chụp phủi, như là ở tự hỏi cái gì. Không rất giống. Thật muốn lời nói, có điểm như là thuật thôi miên. Một cái, đã từng phía trước Tần Vận cũng đối phương thuyền sử dụng quá, quen thuộc thủ pháp, lại lần nữa hiện lên ở nàng trước mắt. Phía trước ở Luyến Tổng thượng thời điểm, Tần Vận gần là thôi miên Phương Chu ngủ qua đi, sau đó ý đồ cho hắn bịa đặt một cái tốt đẹp cảnh trong mơ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đột nhiên, hết thể liền có liên hệ. Trong chớp nhoáng, nàng giống như nghĩ thông suốt mấu chốt. Đôi tay đột nhiên một phách, kích động nói, đúng rồi. Ta đi hỏi một chút ta sư minh. Kỳ thật nàng chỉ là học điểm gia lông, thật muốn nói có thực lực thôi miên đại sư, còn thuộc nàng sư minh cái kia quỷ tài. Năm đó ở trường học thời điểm, lấy thôi miên đạo sư vì chính mình đánh mãn phân sự tích, nhất chiến thành danh. Có lẽ, hỏi xong lúc sau, sở hữu sự tình là có thể giải quyết dễ dàng. Sở Hâm Nhiên còn lại là gãi gãi đầu, có chút không quá lý giải, kỳ thật chúng ta còn có càng đơn giản trực tiếp biện pháp, đó chính là báo nguy, cáo nàng phi pháp giam cầm. A nói như vậy, ra một làm, chẳng phải sẽ biết là ai sao. Sở Hâm Nhiên nói đến chính mình đã từng dùng quá thủ đoạn, cũng không chút nào nương tay, thậm chí không có một chút chuẩn dạng, nàng liền đôi mắt đều không có chớp một chút. So sánh với tới, Hàn Hy mới là ghê tởm hơn cái kia đi, đều trực tiếp đem người chính ốc, liền người đều nhận không được đầy đủ. Tân Vận tưởng tượng cho tới hôm nay, Phương Chu kia chống cự cảm xúc, liền biết phương pháp này không thể thực hiện được. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, không được, hắn có rõ ràng ý thức dưới tình huống, sẽ không còn có khả năng giúp Hàn Hy trả đũa, bôi nhọ chúng ta phỉ báng. Sở Hâm Nhiên tưởng tượng cho tới hôm nay, Phương Chu nghiêm trang nói hắn là Chu Sùng, tức khắc cảm thấy đầu óc cũng không hảo sự, trong lòng càng là có rút đau đớn không được. Không được, nàng cũng đến ngẫm lại biện pháp, đem Phương Chu từ cái kia khác biệt tự làm ra tới mới được.